Chương 531, chân tướng rõ ràng. Chương 531, chân tướng rõ ràng. Đế Tôn đều đối quỷ dị chuẩn tiên đế móc tim móc phổi, mà lại Dương Đế còn không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết rõ Đế Tôn thân phận, cho nên mới có thể dạng này là nhạt. Đáng thương quỷ dị chuẩn tiên đế, từ đầu đến cuối liền bị Dương Đế cùng Đế Tôn hai người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đế Tôn giấu giếm thân phận quá sâu, nếu như không phải Đế Tôn diễn ra đâm lưng, đối quỷ dị chuẩn tiên đế móc tim móc phổi, bọn hắn nghĩ phải biết Đế Tôn thân phận, còn không biết rõ muốn ngày tháng năm nào. Nhất là Diệp Phàm, đều kinh trụ. Đế Tôn cái này lão đăng, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, hắn đến cùng muốn làm gì? Không đơn thuần là Diệp Phàm, liền liền những người còn lại đều kinh trụ. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền đâm lưng? Liền Hắc Ám bốn đế đều sinh lòng kinh ngạc, nhìn về phía Đế Tôn, trong mắt đều là nghi hoặc cùng không hiểu, còn có chính là rung động. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, đâm lưng tới quá đột nhiên. Nhìn xuống chư thiên vô cùng vô tận tuế nguyệt chuẩn tiên đế, cứ như vậy bị hố chết. Đâm lưng, cái này sợ là nhất là tuyệt vọng tiểu chết, chết không nhắm mắt. Liên liên hoang đều cảm thấy kinh ngạc, sinh ra nghi hoặc, đảo mắt liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Tương lai còn có như vậy nhân kiệt sao? Nội ứng a quá xuất sắc, liền chuẩn tiên đế đều chết không nhắm mắt thân ở hắc ám, lòng đang quan minh. Ẩn nút nhiều năm như vậy, bây giờ nhất cử lừa giết nhiều như vậy chuẩn tiên đế, không khỏi làm người cảm thấy sợ hãi thán phục. Đang nghĩ đến nội ứng về sau, hắn không khỏi nghĩ đến cô tổ, nội tâm vô cùng phức tạp. Năm đó cô tổ lấy cái chết làm do ý chí, thật sự là quá đáng tiếc. Chịu đục lâu như vậy, tại bình định dị vực trước xưa kia, vậy mà lựa chọn lấy cái chết làm do ý chí. Không nghĩ tới ở đời sau tuế nguyệt bên trong, vậy mà cũng xuất hiện dạng này kiệt xuất nhân vật, chịu đục tại hắc ám bên trong. Lúc này, hoang trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể đem những ý niệm này áp chế ở trong lòng, sau đó nhìn về phía Diệt Thế lão nhân, trong mắt đều là sắc cơ. Chỉ là đã đến thanh toán thời điểm, hoang trực tiếp thẳng hướng Diệt Thế lão nhân. Vô Thủy đại đế nhìn về phía Đế Tôn không chút do dự phản bội về sau, góc miệng có chút co rúm. Hắn cũng không nghĩ tới, Đế Tôn đây là diễn đều không muốn diễn, trực tiếp liền tiến hành đâm lưng. Ai chẳng lẽ nói Đế Tôn cái này thời điểm đã không thèm để ý bại lộ chính mình nội ứng thân phận sao? Vẫn là nói hắn cho rằng thời cơ đã thành thục. Dù sao bọn hắn ba người đã đạt đến chuẩn tiên đế, cho nên mới sẽ không thèm để ý. Diệp Phàm trong mắt đều là rung động, mặc dù trong lòng đối với Đế Tôn thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng là chân tướng xuất hiện tại trước mặt thời điểm, vẫn như cũ để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đế Tôn cái này lão đăng, từ quật khởi đến bây giờ liền một mực tại nhắm vào mình, trả lại cho mình bố trí nhiều như vậy khổ khó khăn. Nhất là cái kia đáng chết chết tiên chú hiện tại đã có thể chứng minh Đế Tôn là nội ứng thân phận. Diệp Phàm cái này thời điểm không biết mình muốn làm sao đối đại Đế Tôn. Chưa chứng đạo trước kia, cái này lao đăng đối với mình hành động, mặc dù để cho mình nhận lấy rất đúng khổ bức khó, lại là để cho mình thực lực được tăng lên. Mà lại hai người mặc dù không có sư đồ danh phận, lại là có sư đồ chi thực. Như vậy chính mình ngày sau gặp được Đế Tôn thời điểm, muốn làm sao đối đại Đế Tôn? Muốn như thế nào cùng Đế Tôn ở chung? Nguyên bản hắn đều dự định về sau cùng Đế Tôn thanh toán nhân quả. Bây giờ lại là ngoài ý muốn biết được Đế Tôn nội ứng thân phận. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất là khó xử, dù sao hắn chịu khổ không thể ăn không. Đế Tôn cái này thời điểm cũng nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn nhận ra Vô Thủy cùng nữ đế, cũng không để ý mà là đem ánh mắt thả trên người Diệp Phàm. Người này rất lạ lẫm a, lại đặc biệt quen thuộc. Thánh thể khí tức. Cái này thời điểm Đế Tôn rốt cục biết rõ, cái này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Nguyên lai là đến từ thánh thể. Thánh thể khí huyết cùng loại kia bàng bạc lại bá đạo khí tức, cái này khiến Đế Tôn khó mà quên. Dù sao thánh thể loại này xâm nhập nghiên cứu qua người mà nói, không cách nào quên. Mà Đế Tôn chính là đối thánh thể nghiên cứu rất sâu, cho nên trước tiên liền nhận ra, đây là thuộc về thánh thể khí tức. Nguyên lai chính là hắn a, cái này thời điểm Đế Tôn biết rõ Diệp Phàm thân phận. Đây chính là nhân hoàng tận lực lời nhắn đủ người. Vị này thánh thể đều chuẩn tiên đế a. Xem ra chính mình ma luyện vẫn là có hiệu quả. Đối với vị này thánh thể ma luyện, hắn nhất định phải tận chức tận trách, dạng này mới không cô phụ nhân hoàng tín nhiệm. Diệp Phàm cũng nhìn thấy Đế Tôn đối với mình nụ cười. Khi nhìn đến nụ cười này thời điểm, Diệp Phàm chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Không hiểu nghĩ đến tại chứng đạo trước, bị cái này lao đăng hố 5 tháng. Kia là một đoạn thời gian cực kỳ gian khổ tuế nguyệt. Cho dù là đứng ở bây giờ độ cao, vẫn như cũ để Diệp Phàm khó mà quên. Chính là cùng Đế Tôn ở chung lâu. Cho nên Diệp Phàm biết rõ Đế Tôn người này, tâm đen ra đây, không chừng đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Mặc dù hắn cũng rất tâm đen, nhưng là Diệp Phàm cho rằng Đế Tôn, đó mới là thật tâm đen, chính mình bất quá là bị hắn ảnh hưởng tới. Cái này thời điểm Diệp Phàm biết rõ, mình bị Đế Tôn để mắt tới. Nguyên lai là từ nơi này thời điểm bắt đầu, cái này để cho người ta tràn đầy hàn ý tiêu dung. Cỏ. Đang nghĩ đến đi qua đủ loại, Diệp Phàm nhìn về phía Đế Tôn, bản năng thoát ra. Cái này thời điểm Đế Tôn cũng chú ý tới một màn này. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm há mồm tựa hồ nói ra một chữ. Bởi vì thời không cách xa nhau, nhận lấy che đậy, không cách nào nghe rõ ràng. Mặc dù không biết rõ cụ thể hàm nghĩa, nhưng là Đế Tôn có một chút rất rõ ràng. Câu nói này không phải ý tốt gì nghĩ. Xem ra cái này thánh thể vẫn là không giữ được bình tĩnh. Người trẻ tuổi đều là dạng này. Nhìn xem cái này vội vàng sao động dáng vẻ, liền biết rõ ma luyện còn chưa đủ. Đế Tôn cũng không biết rõ tương lai chính mình là thế nào làm việc. Xem ra ngày sau tại ma luyện cái này thánh thể thời điểm, muốn cho hắn thêm trọng trách. Diệp Phàm cũng chú ý tới Đế Tôn ánh mắt, lập tức liền biết rõ, cái này lòng dạ hiểm độc lão đang đánh lấy ý định gì. Hiện tại chính mình cầm cái này lão đang không có biện pháp gì. Nhịn không được là quá khứ chính mình cầu nguyện, chỉ mong cái này lão đang ra tay có thể nhẹ một chút. Bằng không, chính mình cũng sẽ không bận tâm ngày xưa tình cảm, muốn đi trước tứ đại trước tròi canh, cùng đế tôn hảo hảo thanh toán. Lê Dương nhìn thấy hai người tại mắt lớn trừng mắt nhỏ về sau, không khỏi có chút muốn cười. Đế tôn vẫn luôn tại ma luyện thánh thể một mạch, hắn cũng biết rõ chuyện này. Dù sao đây là nhân hoàng phân phó, đối với việc này hắn cũng là nhận đồng. Ngọc không mài bất thành khí, không trải qua ma luyện, kia muốn như thế nào trưởng thành? Đương nhiên Diệp Phàm cũng không phải là nghĩ như vậy. Đế tôn cái này lao đăng, chính mình sớm muộn sẽ cùng hắn thanh toán. Đến thời điểm không để cho cảm thụ một cái thiên đế quyền uy năng, như vậy suy nghĩ đều khó mà toàn diện đạt. Chỉ là đế tôn là nội ứng, như vậy đối mập mạp hành động, đó chính là cố ý đáng thương bản tử. Tại bị đế tôn đánh tới đẫm máu, nhiều lần sắp chết thời điểm, bản tử vẫn nói đế tôn chỉ là ham sâu hắc ám, thân bất do kỷ mà thôi, bằng không cũng sẽ không làm dạng này khi sư diệt tổ sự tình tới. Dù sao dựa theo bản tử nói, trước kia đế tôn, đây chính là cái tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ. Hiện tại xem ra đế tôn hoàn toàn chính là cố ý ma luyện mập mạp đang suy tư qua đi, Diệp Phàm cũng lý giải đế tôn khổ tâm. Cái kia thời điểm đế tôn đều chuẩn tiên đế, mà bản tử còn tại nhân đạo lĩnh vực bồi hồi, lạc hậu không phải một chút điểm. Đế tôn cũng là dụng tâm lương khổ, nhìn như ma luyện, trên thực tế khắp nơi cũng là vì bản tử suy nghĩ. Diệp Phàm bất chi bất giác, vậy mà đưa vào đế tôn ý nghĩ. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện sự tình này. Cái này thời điểm Diệp Phàm ngẩng đầu, vừa vặn xem trọng nhìn về phía đề đập bên trong chư thiên. Bây giờ, toàn bộ chư thiên đều không có bao nhiêu tiên vương, chết quá nhiều sinh linh, vô cùng thế thảm. Thậm chí có chút cường đại tiên linh tộc quần biến mất, thế gian khó mà nhìn thấy. Liên số liền nhau xưng là tiên nguyên cớ hương tiên vực, cái này liền tiên vương đều không có còn lại bao nhiêu. Diệp Phàm biết rõ tiên vực tại không lâu sau đó sẽ nên đón giải thể. Đi thôi, trở về đi. Vô Thủy Đại Đế lắc đầu nói, thời đại này quá tàn khốc. Dù sao Hoang Thiên Đế là thật một mình một người, không người nào có thể cùng hắn đồng hành. May mắn tại tương lai, chư thiên hiện ra rất nhiều cường giả, tiến về tiền tuyến tham chiến, trợ giúp Hoang Thiên Đế. Đang suy tư qua đi, Diệp Phàm ba người không có dừng lại, có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Cái này thời điểm hết thảy đều đã trở thành định cục. Hắc Ám Tứ Đế đã đi hướng diệt vong. Bất quá bọn hắn biết rõ, cái này Hắc Ám náo động, trên thực tế còn chưa kết thúc. Hắc Ám Tứ Đế cũng không phải là Hắc Ám đầu nguồn. Chân chính trung cực Hắc Ám, còn tại kia trung cực cổ địa chỗ sâu. Hoang Thiên Đế còn muốn đứng trước chân chính Hắc Ám, hết thảy đều không có kết thúc. Ngay tại cái này thời điểm, Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện lần nữa, Diệp Phàm ba người tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, muốn trở về bọn hắn chỗ thời không. Chỉ gặp ba người thân hình càng phát mông lung, đồng thời bên cạnh thân có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Lúc này, Đế Tôn đang cùng Nhân Hoàng phiên hóa thành Nhân Hoàng tiến hành quyết đấu. Cái này Nhân Hoàng thực lực bất phàm, cho dù là Đế Tôn cũng không dám khinh thường. Cái này thời điểm ở vào thuế biến trạng thái thanh đế, lần nữa mở hai mắt ra. Ở sau lưng hắn, kia tam thế đạo quả đã triệt để dung hợp. Một gốc tre khuất bầu trời thanh liên xuất hiện sau lưng thanh đế, chiếm cứ vùng biển này. Vạn cổ thanh tiên một cây sen. Một cỗ đặc thù khí tức bộc phát, phá vỡ vương cảnh gông cùng xiềng xích, đạt đến mặt khác lĩnh vực. Mênh mông đung đưa, quét sạch toàn bộ giới hải. Thanh đế ánh mắt thâm thúy, chính thức bước vào cảnh giới này. Cái này thời điểm, kia Nhân Hoàng phiên hóa thành Nhân Hoàng dừng tay. Một lần nữa hóa thành một cây cờ xuất hiện trên tay thanh đế. Đế tôn đến chiến. Thanh đế thanh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng tại giới hải. Lúc này trên tay xuất hiện một cây sen binh, múa bắt đầu, có hỗn độn khí bành trướng. Tại trong chốc lát, liền có thật lớn thế giới tại mở, lập tức lại trong nháy mắt tan vỡ. Đối với thanh đế tới nói, khai thiên tích địa, kia chỉ là tại trong trở bàn tay. Đột nhiên không biết, tại nguyên bản quỹ tích bên trong, chính mình liền sẽ coi là đi đến một đầu nhân gian hóa tiên vực sai đường. Về phần hiện tại mở thiên địa, đối với hắn mà nói, là một kiện sự tình đơn giản. Đế tôn lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lần sau có cơ hội sớm thử một chút đi. Lời nói rơi xuống về sau, đế tôn liền lựa chọn ly khai. Hắn đến đây mục đích đúng là thủ hộ chư thiên. Nếu quả như thật xuất hiện biến cố, như vậy hắn đế tôn tùy thời đều có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở về chư thiên. Hiện tại Diệp Phàm bọn hắn chuẩn tiên đế, như vậy đế tôn chỉ cảm thấy chư thiên nguy cơ đã mở ra. Thanh đế nhìn thấy đế tôn bóng lưng về sau, do dự mãi về sau, cũng không có lựa chọn đuổi theo. Đế tôn quá mạnh. Hiện tại đế tôn lựa chọn rút đi, để thanh đế áp lực giảm bớt không ít. Bất quá thanh đế không có tùy tiện truy kích, dù sao giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Mà lại hắn còn muốn lưu thủ chư thiên, phòng ngừa lần nữa có quỷ dị chuẩn tiên đế xuất hiện. Có lít nha lít nhít mảnh vỡ thời gian đang bay múa, có ánh sáng âm trường hạ như ẩn như hiện. Đại đạo anh minh, có ba người đạp trên thời gian trường hạ xuất hiện, tại thời khắc này đi ra, từ mông lung đến chân thực quân lâm thiên hạ. Diệp Phàm ba người vừa vặn thấy được thanh đế. Cái này thời điểm thanh đế tán phát khí tức, đều tại chứng minh hắn đã đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Chúc mừng đạo hữu đột phá. Cái này thời điểm Diệp Phàm ba người chúc mừng nói. Thanh đế đột phá đến chuẩn tiên đế, như vậy chư thiên thực lực lại lớn mạnh. Sự tình thế nào? Thanh đế do hỏi, ngữ khí có chút lo lắng. Dù sao kia ba vị chuẩn tiên đế tiến về Tuế Nguyệt Trường Hà, tất nhiên là muốn cải biến lịch sử. Đã giải quyết. Diệp Phàm đáp lại nói, lần này chuyến đi này không tệ, mở ra cho tới nay nghi hoặc. Đối với Diệp Phàm tới nói, thu hoạch lớn nhất chính là biết rõ đế tôn nội ứng thân phận. Vậy là tốt rồi. Thanh đế nuối lòng một hơi. Đế tôn đâu? Diệp Phàm dò hỏi. Hắn đã không thể chờ đợi, muốn cùng đế tôn thanh toán nhân quả. Tại các ngươi trở về trước, đế tôn đã ly khai. Thanh đế nhìn về phía giới hải phương hướng, nói, đế tôn khả năng đã trở về tứ đại trước tròi canh. Ừm, đáng tiếc, để đế tôn chạy. Diệp Phàm có chút tiếc nuối. Cái này lao đang ẩn giấu đi lâu như vậy, rốt cục để hắn phát hiện đến chân tướng. đáng tiếc vẫn là không có thể đem Đế Tôn ngăn chặn. Đi trợ giúp hai vị Thiên Tôn. Diệp Phàm ngẩng đầu nói, hắn rốt cục nhớ lại, Linh Bảo Thiên Tôn hai người còn tại quyết đấu chuẩn tiên đế đây. Lời nói rơi xuống về sau, ba người đều không do dự, lựa chọn đi đến giới hải chỗ sâu. Chẳng qua là khi bọn hắn đạt tới thời điểm, mới phát hiện Linh Bảo Thiên Tôn hai người còn tại thành thạo điêu luyện. Cho dù là đang quyết đấu hai đại chuẩn tiên đế, hai người vẫn như cũng là biểu hiện thành thạo điêu luyện, rất là lạnh nhạt. Bất quá đây chính là hai người đều là đạo tổ, có chiến lực như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Bọn hắn đều biết rõ quỷ dị tộc quần chuẩn tiên đế, trên thực tế chiến lực nhỏ yếu tại bọn hắn. Tại Diệp Phàm ba người gia nhập chiến trường về sau, cái này bốn tên chuẩn tiên đế chân chính nên đón đường cùng. Kiên trì không bao lâu, trực tiếp liền bị Hoành Hình Thần câu diệt. Liên liên nguyên thần chân linh đều bị triệt để ma diệt. Hai vị Thiên Tôn, các ngươi phải chăng biết rõ Đế Tôn sự tình? Diệp Phàm rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Linh Bảo Thiên Tôn hai người nhìn nhau, không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà biết rõ. Chuyện sự tình này, hai người chúng ta hoàn toàn chính xác biết rõ. Bất quá, hiện tại cũng không phải là đàm luận việc này thời điểm, về trước đi lại nói. Linh Bảo Thiên Tôn tỉnh táo lại. Dù sao hiện tại thân ở vào giới hải bên trong, nếu là ở chỗ này tùy ý đàm luận việc này, có thể sẽ bị Hắc Ám đoạt được biết. Hai người lộ ra rất là chú ý cẩn thận. Nghe được nói như vậy về sau, Diệp Phàm cũng không có cơ cầu, mà là gật đầu nói. Ngay tại cái này thời điểm, lại là hai thân ảnh từ giới hải chỗ sâu vượt ngang mà tới, chính là Hư Khôn cùng Phục Hy. Cái này thời điểm hai người trên mặt có thể tiếp chi sắc. Chỉ gặp Thái Kê lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, để hai người kia chạy. Ừm, quá giàu hạn, nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức liền chạy độn giới biển chỗ sâu, không biết tung tích. Phục Hy phụ họa gật đầu nói, hai người bất quá là vừa mới đột phá, quyết đấu hai đại quỷ dị chuẩn tiên đế, cũng không có cưỡng ép đem bọn hắn lưu lại năng lực. Liền nói lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, tại lĩnh vực này lắng đọng. Như vậy lần nữa gặp được cái này hai đại quỷ dị chuẩn tiên đế thời điểm, quả quyết không có khả năng để bọn hắn dễ dàng như vậy ly khai. Chương 532, Huỳnh Định trước chọi canh dự định chương 532, Huỳnh Định trước chọi canh dự định náo động kết thúc. Cái này khiến chư thiên sinh linh đều nuối lòng một hơi. Lần này Hắc Ám đột kích, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tại Hắc Ám vừa tới tập thời điểm, thậm chí có tuyệt vọng người cho rằng, lần này chính là chư thiên hạo kiếp, hết thảy đều sẽ là không. Chư thiên đem không còn tồn tại. Chỉ là lần này kết quả vượt quá bất luận người nào dự kiến. Lần này Diệp Phàm bọn người phá vương thành đế, đồng thời ngăn cơn sóng dữ, đem Hắc Ám bình định. Diệp Thiên Đế chi danh triệt để vang vọng chư thiên. Xung quanh giới vực nhìn về phía nhân gian vũ trụ, đều là hâm mộ ghen ghét. Ban đầu là tiên vương liên tiếp xuất hiện, để cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Hiện tại đã nếu đổi lại là chuẩn tiên đế. Tỉ mỉ nghĩ lại, ở trên cái kỷ nguyên phá vương thành đế hoang tiên đế, cũng là xuất thân từ nhân gian vũ trụ. Tại cái này kỷ nguyên, chư thiên dê đầu đàn, đã là nhân gian vũ trụ. Nhất là Đại La Thiên tại rất nhiều tiên vương, chuẩn tiên đế cải tạo hạ trở nên càng phát ra cường thịnh bắt đầu. Đại La Thiên trên thực tế chính là nhân gian vũ trụ một bộ phận, nhân gian vũ trụ đại đế, nếu là không cách nào đi đến Hồng Trần Tiên đạo đường, như vậy đều sẽ lựa chọn phi thăng Đại La Thiên lần này Hắc Ám đại kiếp, mặc dù là lớn vật nguy cơ, nhưng cũng là một lần tẩy lễ. Tại trải qua lần này máu cùng loạn về sau, chư thiên nên đón đại bạo phát. Diệp Phàm bọn người phá vương thành đế, dị vãng chư hoàng lần lượt có người bước vào tiên vương lĩnh vực. Chư thiên khôi phục, nên đón chân chính rầm rộ. Bày biện ra sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh tượng. Thân ở tiên vực cấm khu chí tôn, thì là mười phần hối hận. Mỗi giờ mỗi khắc muốn trở về nhân gian vũ trụ. Mặc dù bọn hắn đạt tới tiên vực, thực tế thượng tiên vực cũng đối với bọn họ suy nghĩ tốt đẹp như vậy. Nhất là tại hoàn thành thành tiên cùng trường sinh tình huống dưới, đối với dị vãng cấm khu chí tôn tới nói, trở về nhân gian vũ trụ, áo gấm về quê, đây là bọn hắn suốt đời tâm nguyện. Đáng tiếc không người dám tiến về nhân gian vũ trụ, chỉ có thể nhìn xem nhân gian vũ trụ càng phát cường thịnh bắt đầu. Đã từng bọn hắn bỏ qua hết thảy đều muốn thành tiên, hiện tại mâu giới cường thịnh bắt đầu, lại để cho cấm khu chí tôn cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Ta không minh bạch, có cấm khu chí tôn không minh bạch, bọn hắn đây là sinh không gặp thời, bọn hắn cũng muốn tôn nhân hoàng, đáng tiếc bọn hắn sinh sai thời đại. Một bước sai, từng bước sai. Hiện tại liền mẫu giới cũng không thể trở về. Hư thần giới. Cái này thời điểm, Diệp Phàm tại cải tạo hư thần giới. Dự định đem hư thần giới triệt để bao phủ chư thiên, để hư thần giới tiện lợi phổ cập chư thiên. Từ đại cục đến xem, bồi dưỡng chư thiên còn lại giới vực sinh linh rất có tất yếu. Tại cải tạo hư thần giới thời điểm, Diệp Phàm phát hiện hư thần giới dị thường. Lúc này, Diệp Phàm đi vào hư thần giới hạch tâm chi địa. Hư thần giới hạch tâm chi địa là một chỗ cực kỳ không gian đặc thù, có đủ loại đại đạo phù văn đang đan xen. Nơi này phảng phất là một chỗ nói cùng pháp hình thành thế giới. Chúng sinh trí tuệ, từ xưa đến nay, tiến vào hư thần giới sinh linh, tại hư thần giới thực tiễn hình thành cảm ngộ, đều hóa thành đại đạo phù văn, tích lũy tháng ngày sáng tạo ra cái này đại đạo không gian. Nơi này là hư thần giới hạch tâm, tràn ngập chúng sinh trí tuệ. Diệp Phàm đi tới lần này không gian, phát hiện không giống bình thường địa phương. Đó chính là hạch tâm không gian ngồi xếp bằng một thân ảnh. Đây là một tên ôn tồn lễ độ nam tử, thân mặc phục sức để Diệp Phàm cảm thấy rất quen thuộc. Vĩnh Hằng Tinh vực phục sức. Diệp Phàm có chút hiếu kỳ, người này đến cùng là ai, không phải là xuất từ Vĩnh Hằng Tinh vực sao? Gặp qua Thiên Đế. Người này rất là khách khí, dù sao hắn đối mặt là một tôn chuẩn Thiên Đế. Các hạ là? Diệp Phàm rất là hiếu kỳ. Người này đến cùng là ai, không phải là hư thần giới đạn sinh thần chỉ à? Thế nhưng là nhìn qua không giống, chẳng lẽ là cổ chi đại đế? Ta là Vĩnh Hằng. Tên này trung niên nam tử ngữ khí có chút đắng chát chát. Vĩnh Hằng? Diệp Phàm hơi kinh ngạc, đây chính là hoang cổ lúc đầu đại đế, chạy thế nào đến hư thần giới? Chuyện sự tình này nói rất dài dòng. Vĩnh Hằng đại đế than nhẹ một hơi, sẽ lấy quá khứ bí ẩn từ từ nói tới. Trải qua giải, Diệp Phàm cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái này Vĩnh Hằng Đại Đế, trước đây cũng không có lựa chọn phi thăng Đại La Thiên, mà là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đi vào hư thần giới hạch tâm chi địa. Thế là vị này đại đế liền đợi tại nơi này, cuối cùng gặp Nhân Hoàng trở về. Cố ý thỉnh cầu Nhân Hoàng đem chính mình đưa vào cái này hạch tâm chi địa, hắn muốn giữ chức hư thần giới trí tuệ nhân tạo. Hiện tại Vĩnh Hằng Đại Đế mới hận, muốn thoát ly mà ra. Những năm này ý thức ngây thơ, thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, dần dần cảm giác nhân tính muốn chôn bụi, muốn bị hư thần giới triệt để đồng hóa cảm giác. Trước đây muốn lâm vào cấp độ sâu yên lặng, hoàn mỹ bỏ qua Dương Đế hai người cải tạo hư thần giới. Hiện tại gặp được Diệp Phàm, hắn thật sự là không muốn bỏ qua. Ý thức ngây thơ, Diệp Phàm lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Vị này Vĩnh Hằng Đại Đế đạo đi tu vi, tại mượn nhờ hư thần giới nhanh chóng tăng trưởng đồng thời, cũng tại bị hư thần giới ăn mòn. Đi. Diệp Phàm gật đầu. Thiện tay mà làm sự tình mà thôi. Nghe nói như thế về sau, Vĩnh Hằng Đại Đế cảm kích nói, đa tạ Thiên Đế. Bất quá ta cần tạo nên một cái tín ngưỡng thân, đến giữ chức hư thần giới thần chỉ, để duy trì hư thần giới vận chuyển. Nghe được Vĩnh Hằng Đại Đế ý nghĩ về sau, Diệp Phàm cũng là tán đồng. Đối với hư thần giới cải tạo đã kết thúc, mà Vĩnh Hằng Đại Đế cũng thoát ly hư thần giới, một lần nữa là người. Hắn tích lũy quá thâm hậu, bất quá hắn cũng không có tiếp tục đi tới đích, mà là lựa chọn trùng tu, lần nữa bước lên con đường tu hành. Tại đối hư thần giới cải tạo kết thúc về sau, Diệp Phàm đi đến Đại La Thiên. Đại La Thiên, Linh Bảo Thiên Tôn đạo tràng nơi này tề tụ không ít người, Phục Hy, Nữ Đế, Xanh Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế tất cả đều tới trước. Nhân gian vũ trụ chuẩn tiên đế tất cả đều tới. Diệp Phàm cái này thời điểm đi tới thời điểm, phát hiện thiếu đi một người, Khôn Thiên Đế thế mà không đến. Thanh Đế cái này thời điểm giải thích nói, sư minh, tại Phá Vương Thành Đế thời điểm, nhận lấy điểm đại đạo thương tích, hiện tại ngay tại chữa trị thương thế. Đang tiến hành một phen sau khi giải thích, mọi người mới minh bạch. Cái kia thời điểm hư Khôn Thiên Đế mặc dù có Phá Vương Thành Đế tư cách, nhưng chung quy là nội tình kém một chút, nhưng là tại chư thiên nguy cơ tình huống dưới, vẫn là đứng ra cưỡng ép Phá Vương Thành Đế. Dứt khoát cũng không có thất bại, mà là thành công. Ngay tại cái này thời điểm Đoạn Đức cũng chạy đến. Hắn cũng muốn biết mình đồ đệ sự tình. Cái này thời điểm, đám người bước vào Linh Bảo Thiên Tôn đạo tràng. Linh Bảo Thiên Tôn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mày kiếm mắt sáng, phảng phất tùy thời lợi kiếm ra khỏi vỏ ngay tại cái này thời điểm, nhắm mắt Linh Bảo Thiên Tôn mở hai mắt ra, mở miệng nói, "Các vị ngồi. Ta biết rõ các ngươi là vì Đế Tôn sự tình mà tới." Diệp Phàm gật đầu nói, "Linh Bảo đạo hữu, có biết chuyện này nội tình." Đối với Đế Tôn tình huống, mặc dù hắn thấy được Đế Tôn đâm lưng một màn, bất quá cuối cùng không người chứng thực Đế Tôn nội ứng thân phận. "Ừm, chuyện sự tình này muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ cổ lão Tuyết Nguyệt." Linh Bảo Thiên Tôn ngữ khí có chút vắng lặng, nhớ lại ngày xưa cao chót vót Tuyết Nguyệt. Tại cái người kia ở giữa không cách nào thành tiên thời đại, hắn cùng Nhân Hoàng bọn người lẫn nhau luận đạo, nghiệm chứng con đường phía trước, lấy thân thực tiễn hồng trần là tiên đạo đường. Hiện tại hắn cũng đứng ở dạng này độ cao. Tại Linh Bảo Thiên Tôn giảng thuật dưới, bọn hắn dần dần biết được Đế Tôn nội ứng con đường thì ra là thế. Diệp Phàm cũng không có minh bạch, Đế Tôn vì sao muốn ma luyện ta? Diệp Phàm hỏi chính mình muốn nhất biết đến vấn đề. Tại sao lại như thế? Đế Tôn phảng phất để mắt tới hắn, chuyên môn đối với hắn tiến hành ma luyện. Ma luyện ngươi? Linh Bảo Thiên Tôn thần sắc có chút cổ quái, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kỳ thật chân chính ma luyện ngươi cũng không phải là Đế Tôn. Nghe được câu này về sau, Diệp Phàm rất là chấn kinh. Chân chính phía sau màn hắc thủ cũng không phải là Đế Tôn. Vậy mà có khác người, kia rốt cuộc là ai? Cái này thời điểm Diệp Phàm không cần suy tư, liền biết rõ người này là ai. Liên liên những người còn lại cũng là như thế, khi biết có khác một thân về sau, cũng nghĩ đến người này. Nhân Hoàng. Nguyên lai liên quan tới Diệp Phàm ma luyện, đều cùng Nhân Hoàng có quan hệ. Linh Bảo Thiên Tôn cũng biết rõ đám người suy nghĩ, dứt khoát trực tiếp nói ngay vào điểm chính, như là các ngươi suy nghĩ, chân chính nghĩ ma luyện Diệp Phàm người, đó chính là Nhân Hoàng. Thật là Nhân Hoàng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nhất là Diệp Phàm, cảm giác chính mình bị xáo lộ. Lần trước nhìn thấy Nhân Hoàng mười phần hòa ái, hơn nữa còn đưa tặng thánh linh tiểu cho hắn. Thấy thế nào, đều là một vị yêu mến hậu bối tốt tiền bối. Những này lao đăng thật là một cái so một cái lòng dạ hiểm độc. Nhất là Nhân Hoàng, liền liền Diệp Phàm đều không nghĩ tới. Nhân Hoàng mới là phía sau màn hát thủ. Hết thệ cực khổ, đều là đến từ Nhân Hoàng. Đế Tôn tựa hồ thành quang nổi người. Không đúng, Đế Tôn cái kia lao trèo lên mới là thật lòng dạ hiểm độc. Hắn là chân chính người chấp hành. Đoạn Đức cái này thời điểm, thở phào một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta liền biết rõ, đồ đệ của ta sẽ không đối ta hạ hát thủ, nguyên lai đều là Nhân Hoàng phân phó. Cho tới nay hắn đều cảm thấy, Đế Tôn Di Vãng rõ ràng là cái tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ, làm sao lại biến thành dạng này? Nguyên lai là thật sự tình ra có nguyên nhân. Đồ đệ của mình làm sao lại đối xử với mình như thế? Nghe được Đoạn Đức nói tới về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Đoạn Đức, tựa như là nhìn tiểu năng. Minh Tôn thị tu luân hồi ấn, tu xóa đi. Bây giờ còn chưa tỉnh ngộ lại. Đạo hữu, Nhân Hoàng không có nói qua liên quan tới ngươi sự tình, chỉ là phân phó Đế Tôn khổ lá mà thôi. Linh Bảo nhìn về phía Minh Tôn, có chút muốn cười. Khổ Minh Tôn, Nhân Hoàng tại sao có thể có rảnh rỗi như vậy tâm? Minh Tôn đây là nghĩ đương nhiên, hay là không muốn nhận rõ ràng hiện thực? Cái này Đoạn Đức cái này thời điểm á khẩu không trả lời được. Muốn hay không như thế trần trụi nói ra. Đoạn Đức cái này thời điểm trầm mặc, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Hắn hảo đồ đệ, chính là cố ý gây nên. Đế Tôn đây là cũng là vì Minh Tôn tốt, dù sao Minh Tôn lạc hậu nhiều lắm. Thanh Đế cười nói. Nói cho cùng, Minh Tôn còn muốn cảm tạ Đế Tôn dụng tâm lương khổ. Nghe nói như thế về sau, Đoạn Đức không nói gì, mà là tiếp tục trầm mặc. cho dù là da mặt dày như đoạn đức, cái này thời điểm cũng trầm mặt xuống. Bởi vì sự thật chính là như thế. Dù sao mình hảo đồ đệ trở thành chuẩn tiên đế thời điểm, chính mình còn tại đi luân hồi lộ, tại nhân đạo lĩnh vực bồi hồi, lạc hậu kia không chỉ là một điểm. Chuyện này nội tình chính là như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn đáp lại nói, chư thiên tương lai, đã trên người chúng ta, thành đế mới là chúng ta dưới mắt muốn chú ý sự tình. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn nói tới về sau, người ở chỗ này đều tán đồng gật đầu. Như là Linh Bảo Thiên Tôn nói tới, bọn hắn đã trở thành chuẩn tiên đế. Nhưng là chuẩn tiên đế tại đối mặt hắc ám thời điểm, vẫn như cũ rất bất lực. Chưa thành đế chỉ là sâu kiến, câu nói này cũng không phải nói đơn giản nói. Chỉ có thành đế mới có tư cách nhảy ra thế cuộc bên ngoài, biến thành kỳ thủ. Ngoại trừ thành đế bên ngoài, còn có một chuyện, đó cũng là cực kỳ trọng yếu. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người nói, tứ đại trước tròi canh để bọn hắn nhảy nhót lâu như vậy, cũng là thời điểm đến thanh trừ thời điểm. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu. Tứ đại trước tròi canh là nhất định phải đối phó. Nhất là lần này tứ đại trước tròi canh, cơ hội bị chúng ta đả thương nặng. Vô Thủy đại đế nói, có thể nói dưới mắt chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Lần này hắc ám quét sạch chư thiên, bọn hắn giết không ít chuẩn tiên đế. Có thể cho dù là tứ đại trước tròi canh thực lực hùng hậu, vậy cũng không tới không đem chuẩn tiên đế để ở trong mắt tình trạng. Là thời điểm. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói, tứ đại trước tròi canh chính là ưu ác tính, đem nó diệt trừ chúng ta bây giờ mục tiêu. Có thể để đế tôn phối hợp chúng ta. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu nói, nếu có đế tôn phối hợp, cầm xuống tứ đại trước tròi canh có niềm tin rất lớn. Quỷ dị tộc quần tiên đế có thể hay không xuất động? Đây là Vô Thủy đại đế quan tâm vấn đề. Nếu quả như thật có tiên đế xuất hiện, nguy hiểm như vậy chính là bọn họ. Hẳn là sẽ không. Linh Bảo Thiên Tôn suy tư qua đi, đáp lại nói, hiện tại Hoang Thiên Đế cùng Nhân Hoàng bọn hắn tại chinh chiến, quỷ dị tộc quần tiên đế đã đằng không xuất thủ. Nếu không, lần này hắc ám mục đích liền không đơn thuần là chuẩn tiên đế xuất hiện đơn giản như vậy. Trên thực tế xác thực như thế, quỷ dị tộc quần mỗi giờ mỗi khắc đều muốn sẽ hủy diệt chư thiên. Lần trước hắc ám mục đích chính là thời cơ tốt nhất, nhưng lại đều không có quỷ dị tiên đế xuất thủ, bởi vậy có thể thấy được, quỷ dị tiên đế đều bị kiềm chế. Đối với Linh Bảo Thiên Tôn quan điểm, tất cả mọi người là nhận đồng. Lần này thảo luận kết thúc về sau, tất cả mọi người lựa chọn rời đi, đều đang vì bình định tứ đại trước chói canh làm chuẩn bị. Lúc này tứ đại trước chói canh cũng không bình tĩnh. Lần này xâm lấn chư thiên, một điểm thành quả liền không có, ngược lại là đại bại mà về. Thật sự là tổn thất nặng nề, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn tiên đế xuất hiện nhiều như vậy, tăng thêm dĩ vãng xuất hiện tiên đế, thấy thế nào kia chư thiên rất là cổ quái. Nếu là trễ xử lý, sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Bất quá bây giờ chư thiên thực lực quá mạnh, tại trải qua lần này đại bại, bọn hắn đã thương cân độ cốt, chân chính tổn thất nặng nề. Đừng nói xâm lấn chư thiên, liền bọn hắn đều phải tiến hành phòng bị. Tại hồn hà chỗ sâu, Đế Tôn mở hai mắt ra, trong mắt có vẻ suy tư. Diệp Phàm kia tiểu tử vậy mà biết rõ thân phận của ta. Tại vừa rồi Đế Tôn liền nhận được Linh Bảo Thiên Tôn đưa tin, biết mình nội ứng thân phận, bị Diệp Phàm bọn hắn biết được sự tình. Bất quá Đế Tôn cũng không để ý bại lộ liền bại lộ. Hắn Đế Tôn là chư thiên từng góp sức, là chư thiên chạy qua máu, không sợ tại bất luận cái gì thanh toán, huống chi ai dám cùng hắn tiến hành thanh toán. Muốn bình định tứ đại trước tròi canh sao? Đế Tôn đang suy tư chuyện sự tình này. Dưới mắt đích thật là thích hợp nhất cơ hội. Để tứ đại trước tròi canh tồn tại lâu như vậy, cũng là thời điểm cùng bọn hắn tiến hành thanh toán. Chính là không biết rõ Nhân Hoàng hiện tại cái gì tình huống. Đế Tôn lâm vào suy tư. Hiện tại quỷ dị tiên đế đằng không xuất thủ, bởi vậy có thể thấy được, quỷ dị tộc quần tình huống cũng không thể lạc quan. Thành đế a. Nghĩ đến thành đế sự tình về sau, Đế Tôn nhịn không được lắc đầu. Thành đế thật sự là quá khó khăn. Cho dù là hắn đều tại chật vật tìm đường, đến nay đều không có đầu mối. Bất quá bây giờ chư thiên sinh linh cũng tạm thời trưởng thành, có lẽ tương lai không lâu sẽ có chân chính tiên đế đản sinh. Chương 533, nước dùng hóa nguyên năng. Chương 533, nước dùng hóa nguyên năng chư thế bên ngoài. Lúc này, có đế chiến bộc phát, thanh thế to lớn. Trận này tiên đế đại chiến tiếp tục nhiều năm, vẫn không có kết thúc. Nhất là hai vị quỷ dị tiên đế, đến nay vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin tưởng. Vị này tôn hiệu là Dương Đế Sinh Linh, bất quá vừa đột phá tiên đế, bộc phát uy năng 10 phần kinh khủng. Càng là có thể lấy sức một mình chống lại hai người bọn họ. Nhất là theo thời gian trôi qua, thực lực của người này còn tại tăng lên. Đây là nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, tại đến cuối đường lĩnh vực về sau, thực lực muốn tăng lên rất là gian nan. Dài răng giặc 5 tháng trôi qua, khả năng tu vi đều là không có chút nào tiến bộ, còn tại chỗ bồi hồi. Tại cái này tàn khốc huyết chiến bên trong, Lê Dương cảm giác thực lực của mình tại tăng lên. Tiên đế đại chiến chỗ thời gian hao phí, thật sự là quá dài răng giặc. Loại tầng thứ này sinh linh đại chiến chỗ thời gian hao phí, đối với bình thường sinh linh tới nói, đó chính là một bộ trong cổ sử. Chỉ là một vị quỷ dị tiên đế tại niệm tụng kinh văn, cái này kinh văn mịt mở thần bí, ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng. Tại trong khoảnh khắc, có vô cùng vô tận phù văn nở rộ mà ra. Mênh mông lại khó lường, nhìn qua không dừng tận. Cho dù là đại vũ trụ, cũng bất luận cái gì một đạo phù văn so sánh, đều khó mà đánh đồng. Từ xưa đến nay đản sinh thần thông kỳ ảo, tại thời khắc này đều bị hắn phát huy ra. Mỗi một loại đại đạo phù văn, đều đại biểu cho một loại thần thông, một loại pháp tắc, lực sát thương cực kỳ kinh người. Thân là quỷ dị tộc quần cuối đường sinh linh, bọn hắn sống tuế nguyệt thật sự là quá xa xưa. Liên chính bọn hắn đều không biết mình cụ thể số tuổi. Dài răng giặc tuế nguyệt xuống tới, bọn hắn không biết do chứng kiến bao nhiêu anh kiệt vẫn lạc tại bọn hắn trong tay. Vô số huy hoàng văn minh, tại bọn hắn tộc quần phía dưới ánh sáng, ảm đạm vô quang, thẳng đến phá diệt hóa thành tàn hư, biến thành tế biển một đóa bọt nước. Hai người thân là tiên đế cường giả, tại dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy xuống, không biết do tích lũy bao nhiêu thần công diệu pháp liên quan đến các loại đại đạo quy tắc. Bất quá Lê Dương cũng không thèm để ý, cũng không có như cùng quỷ dị tiên đế như vậy thi triển ra phồn hoa thần thông kỳ ảo, mà là động tác đơn giản, nhìn như bình thường một quyền một trường, chính là ẩn chứa vô tận vĩ lực. Lê Dương lựa chọn chuyên chú bản thân, chỉ có ngoại giới biến hóa, mà tự thân chân ngã như một, vĩnh hằng bất diệt. Chính là bởi vì như thế, loại này nhìn như đơn giản công kích của mình, lại là ẩn chứa vô cùng vô tận vĩ lực. Đối với Lê Dương tới nói, vô luận quỷ dị tiên đế dùng ra dạng gì đại đạo, tất cả đều bị một quyền đánh tới sụp đổ. Lúc này ba người giết tới tế biển, tạo thành uy thế thật sự là quá kinh khủng, đấm ra một quyền, phản phất muốn đánh nổ cổ kim tương lai, để hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn, đều sẽ không còn tồn tại. Quyền quang xé rách tuế nguyệt trường hạ, hiện ra rất nhiều kỳ quái dị tượng. Hai vị này quỷ dị tiên đế thờ phụng cái gì vạn pháp vô tận, lớn đến không có tận cùng, căn bản không phát huy ra cái tác dụng gì, bị toàn diện áp chế. Tại dưới chân bọn hắn, kia là từ vô số tàn phá đại thiên thế giới tạo thành đỏ tươi vô dương. Sóng đóa hoa đóa có thành tựu rất nhiều tàn phá vũ trụ tại tân sinh cùng băng diệt. Nơi đây rộng lớn vô ngần, sóng đóa hoa đóa đều là hủy diệt tính vật chất. Bồi dưỡng nơi đây kẻ cầm đầu chính là quỷ dị tộc quần. Nơi này bọt nước chính là quỷ dị tiên đế đã từng huyết tế qua đại thiên thế giới. Bây giờ tất cả đều biến thành tế biển bọt nước. Liên liên lần đầu nhìn thấy tế biển Lê Dương đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có gặp được cái này tế biển mới biết do quỷ dị tộc quần cho cái này không dừng tận vũ trụ mang tới náo động đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Lúc này tế biển không đơn thuần là phát sinh một trận tiên đế đại chiến, càng là có mặt khác tiên đế đại chiến phát sinh. Nguyên thủy tiên đế mấy người cũng tại tế biển nên chiến quỷ dị tiên đế. Tế biển triệt để biến thành chiến trường, nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù tế biển rộng lớn vô ngần, nhưng là tiên đế giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn. Nguyên thủy tiên đế cũng nghe đến mới động tĩnh, làm cảm giác được người tới là Lê Dương về sau, cũng là nuối lòng một hơi. Dưới mắt loại này tình huống, hắn liền sợ xuất hiện biến cố. Hai vị này quỷ dị tiên đế cũng chú ý tới lúc này động tĩnh. Đây là tại đại loạn đấu a nguyên thủy tiên đế, Liễu Thần, Mãnh Hải, mặc dù chỉ là ba người, thực lực sát thực cực kỳ cường hãn. Quyết đấu còn lại 8 vị tiên đế, mặc dù có chút gian nan, nhưng là cũng có thể duy trì được cục diện. Về phần quỷ dị tộc quần còn lại tiên đế, gặp được hai vị đồng bạn trở về sau, lập tức liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Rất rõ ràng, lần này đại tế đã thất bại. Hơn nữa còn để kia chư thiên lần nữa ra đời một vị tiên đế. Tại dưới mắt loại này tình huống dưới, một vị tiên đế mang đến biến cố, đầy đủ để bọn hắn cảm thấy nhức đầu. Nếu không liền trở về đi, có quỷ dị tiên đế đề nghị. Hiện tại bọn hắn cùng nguyên thủy tiên đế tiến hành quyết đấu, hoàn toàn chính là không có chút ý nghĩa nào. Song phương đều lâm vào trong giằng co, căn bản là không làm gì được đối phương. Nhất là bây giờ, chư thiên bên trong lại ra đời một vị tiên đế, vị này tiên đế xuất hiện, tất nhiên sẽ cho chiến cuộc mang đến biến hóa mới. Thời gian dài giằng co, đối với bọn hắn tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyên thủy tiên đế cũng chú ý tới quỷ dị tiên đế động tĩnh, rất rõ ràng lại muốn ly khai. Quỷ dị tộc quần thủ đoạn, thật sự là vô cùng quỷ dị, bọn hắn nếu là lựa chọn bản thân kết thúc, tùy thời đều có thể trở về cao nguyên. Loại thủ đoạn này để cho người ta khó lòng phòng bị, khó mà tiến hành ngăn cản. Nếu như không phải quỷ dị tộc quần có dạng này thủ đoạn, bọn hắn đã sớm có thể đem náo động đã bình định. Tại nguyên thủy tiên đế trong mắt, những này quỷ dị tiên đế đều là trong khe cống ngầm con chuột, vừa thối lại buồn nôn. Về phần quỷ dị tiên đế, đối với tự hành kết thúc, cũng không có cảm thấy không đúng. Dù sao đây là bọn hắn cho rằng làm tiêu ngạo năng lực, chỉ cần có bất luận cái gì không ổn sự tình phát sinh, bọn hắn đều có thể tùy thời khởi động lại, nghịch chuyển đại cục. Hiện tại chiến cuộc giằng co, đối với bọn hắn không có bất cứ tác dụng gì, quỷ dị tiên đế nhóm nghị trước tiên lui về cao nguyên, lại cái khác dự định. Nguyên thủy tiên đế cũng phát hiện động tác của bọn hắn, không khỏi nghĩ đến ngày xưa nhân hoàng nói tới một cái ý nghĩ, có muốn thực tiễn tâm tư, hoặc là lần này liền có thể tiến hành thực tiễn. Bất quá muốn thực tiễn kế hoạch này, còn cần đem quỷ dị tiên đế cầm tù xuống tới, giữ chức vật thí nghiệm. Cho dù là thất bại, đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì nguy hại. Thế là nguyên thủy tiên đế truyền âm, đưa ra tính toán của mình. Về phần những người còn lại đương nhiên là lựa chọn phối hợp. Dưới mắt bọn hắn ở vào cùng một chiến tuyến, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ gặp từng vị quỷ dị tiên đế tiến hành tự bạo. Tại trước khi đi thời điểm, bọn hắn cũng muốn buồn nôn một cái. Bất quá đám người đã sớm nghĩ đến cục diện này. Dù sao chinh chiến quỷ dị tộc còn nhiều năm, bọn hắn cũng không ít cùng quỷ dị tiên đế liên hệ, đã sớm biết rõ thủ đoạn của bọn hắn. Tuy tiện liền né tránh cái này tự bạo, cũng không có tạo thành tổn thương. Ngay tại cái này thời điểm, ở đây liền chỉ còn sót vị cuối cùng quỷ dị tiên đế. Vị này quỷ dị tiên đế toàn thân mọc đầy hồng mao, trên thân tràn ngập quỷ dị chẳng lành khí tức. Nhìn thấy chỉ còn lại một vị quỷ dị tiên đế về sau, nguyên thủy tiên đế cùng những người còn lại đối mặt, lập tức liền minh bạch. Tại vị này hồng mao tiên đế chuẩn bị tự bạo rời đi thời điểm, nguyên thủy tiên đế bọn người đã sớm chuẩn bị hồi lâu, mỗi người đều đem hết toàn lực đem nó trấn áp. Mỗi người trên thân đều hiện ra rất nhiều đại đạo phù văn, những này đại đạo phù văn tại cái này một cái đan vào lẫn nhau, hóa thành kinh khủng xiềng xích, hướng về vị này hồng mao tiên đế trấn áp tới. Vị này hồng mao tiên đế mới đầu cũng không biết rõ đây là cái gì tình huống, sắc mặt có chút bối rối, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu được, trở nên bình thản vô cùng. Dù sao hắn có ỷ vào tồn tại, cho dù là những người này đem hắn trấn áp lại như thế nào, chỉ cần cho hắn cơ hội, tùy thời đều có thể bản thân kết thúc, tiến hành khởi động lại, đem lại cục đi chuyển. Về phần trấn sát hắn, hồng mao tiên đế không có nửa điểm sợ hãi. Những người này giết hắn, bất quá là trợ lực hắn trở về mà thôi. Bởi vì cao nguyên tổ địa tồn tại, hắn không ý kỵ tí nào bất kỳ trấn sát. Thực lực của những người này mặc dù cường đại, nhưng là căn bản là không làm gì được hắn. Trừ phi là vị kia nhân hoàng, hay là vị kia hoang thiên đế, bằng không hắn không sợ hãi. Tử vong đối với còn lại sinh linh tới nói, kia là hết thảy trung cực. Đối với quỷ dị tiên đế tới nói, tử vong bất quá là một cái hoàn toàn mới điểm xuất phát mà thôi. Căn bản liền sẽ không để hắn e ngại. Từ khi vị kia nhân hoàng cùng hai đại thủy tổ đồng quy vu tận về sau, quỷ dị tiên đế liền không lại kiêng kỵ. Bởi vì những người này đã mất đi khắc chế thủ đoạn của bọn hắn. Các ngươi cho dù là trấn áp ta lại như thế nào? Tử vong đối với chúng ta tới nói, chỉ là khởi đầu mới mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồng Mao tiên đế ngữ khí coi nhẹ, lời nói rất khẳng định, không có e ngại. Nguyên Thủy tiên đế sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt làm người ta sợ hãi, rơi vào vị này Hồng Mao tiên đế trên thân, cười lạnh nói, ngươi cái này còn chuẩn hôm nay rơi trên tay ta, tất nhiên là sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Hôm nay có thể tham dự bản đế thí nghiệm, đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Nguyên Thủy tiên đế như thế bộ dáng, vị này Hồng Mao tiên đế trong lòng run rẩy, sinh ra dự cảm bất tường. Thí nghiệm? Người này đến tột cùng là từ cái gì thí nghiệm, vậy mà như thế cả gan làm loạn, dám dùng tiên đế tiến hành thí nghiệm. Hiện tại, vị này Hồng Mao tiên đế bị Đông Đảo tiên đế trấn áp, ngay cả động đậy đều không thể làm được, huống chi là bản thân kết thúc, trở về cao nguyên. Càng như vậy, trong lòng của hắn càng phát bất an, cảm giác chuyện sự tình này không thích hợp. Vị này Nguyên Thủy tiên đế lớn như thế phí khổ tâm, tất nhiên không phải cùng hắn đùa giỡn. Tế biển mỗi một đóa bọt nước tóe lên, đều có hàng loạt tàn phá đại thiên thế giới vỡ vụn, đây là kinh khủng tế biển, danh xưng là tiên đế hiến tế chi địa. Màu máu sóng lớn ngập trời. Chỉ là tại này màu máu bông dương bên trong, có một tòa tế đàn tồn tại. Cái này tế đàn to lớn cao lớn, vắng vẻ im ắng. Tại tế đàn xung quanh, trung quanh sóng biển đều đình chỉ, không cách nào chạm tới tế đàn. Lúc này, tất cả mọi người đi tới nơi đây. Nguyên Thủy Tiên Đế đứng tại thủ vị, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt tế đàn. Tòa tế đàn này là quỷ dị tộc quần trọng yếu nhất chi vật. Ai cũng không biết rõ lai lịch cụ thể, tản ra lịch sử thương tang cùng nặng nề cảm giác. Thậm chí có người nói, cái này tế đàn lịch sử xa so với cao nguyên tổ địa còn phải xa xưa hơn. Cho dù là tiên đế, đều khó mà đem nó phá hủy. Cho nên ngày bình thường cũng không có người trông coi, chỉ có tại đại tế thời điểm mới sử dụng. Làm vị này Hồng Mao tiên đế đi vào cái này tế đàn thời điểm, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Không biết rõ người này đến tột cùng đánh lấy ý định gì. Phải biết, dĩ vãng nơi này là bọn hắn cử hành tế tự địa phương. Những cái kia tàn phá thế giới, những thế giới kia mạnh nhất sinh linh, đều là bọn hắn chuẩn bị tế phẩm. Dùng sinh linh sinh mệnh, lấy thế giới sáng chói quang huy, tại tòa này cổ lão tế đàn bên trên tiến hành tế tự. Chỉ là hiện nay, hắn còn làm không rõ ràng vị này Nguyên Thủy Tiên Đế đến cùng dự định làm cái gì. Tiền bối, đây là... Lê Dương rất là khách khí, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Hắn không biết rõ vị này Nguyên Thủy Tiên Đế đến tột cùng đang đánh lấy ý định gì, vì sao muốn đi vào cái này tế đàn. Chẳng lẽ cái này tế đàn còn có cái gì đặc thù địa phương hay sao? Liên liên có Liêu Thần đều có chút nghi hoặc, không biết rõ vị này Nguyên Thủy Tiên Đế có chủ ý gì. Bất quá Liêu Thần nhìn xem trước mặt tòa tế đàn này, tâm tư chuyển động. Hoàng hốt ở giữa, phản phất biết rõ vị này Nguyên Thủy Tiên Đế chủ ý đạo hữu, ngươi là nghĩ? Liêu Thần dò hỏi. Không sai, vẫn là Liêu Thần đạo hữu thông minh. Nguyên Thủy Tiên Đế cười nói. Trước đây nhân hoàng từng theo ta nghiên cứu thảo luận qua một cái ý nghĩ. Đó chính là quỷ dị tộc quần có thể cử hành đại tế chư thiên, tế tự vị tiên tế đạo phía trên sinh linh. Đang nói đến nơi đây thời điểm, Nguyên Thủy Tiên Đế sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Nhìn về phía vị kia Hồng Mao Tiên Đế lạnh ngữ nói: "Những này quỷ dị tộc quần tiên đế cùng thủy tổ không phải ưa thích phục sinh sao? Như vậy chúng ta liền đem bọn hắn hiến tế, đem bọn hắn hiến tế cho vị kia tế đạo phía trên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có thể hay không phục sinh." Dựa theo nhân hoàng nói, quỷ dị tộc quần sở dĩ cử hành đại tế, chính là vì truy cầu lực lượng mạnh hơn, cho nên mới không ngừng hiến tế chư thiên, hy vọng cái người kia lưu tại vô tận vũ trụ vết tích có chỗ chiếu rọi, có thể cho bọn hắn mới dẫn dắt, trợ lực bọn hắn đạp vào tế đạo phía trên. Quỷ dị tộc quần đầu nguồn đều đến từ sinh linh kia. Nếu là dùng quỷ dị tộc quần tiên đế đến tế tự sinh linh kia dựa theo nhân hoàng lời nói tới nói, đó chính là nước dùng hóa nguyên an. Tại trải qua suy tư về sau, Nguyên Thủy Tiên Đế cũng là cảm khái nhân hoàng kỳ tư diệu tưởng. Nếu như chuyện sự tình này thật có thể làm được, như vậy về sau quỷ dị tiên đế cùng thủy tổ đối với bọn hắn tới nói, liền không có quá lớn uy hiếp. Tất cả đều dùng để tế tự cái người kia, cao nguyên không phải vĩ lực vô cùng vô tận sao? Vậy sẽ quỷ dị tiên đế cho hiến tế, để cao nguyên cùng cái người kia đối đầu. Dựa theo nhân hoàng thuyết pháp, tế đạo phía trên sinh linh khả năng cũng không chết, mà là ở vào một trạng thái đặc biệt, tùy thời đều có thể phục sinh. Hiện tại vị tia tế đạo phía trên, sở dĩ có thể như vậy, kỳ thật chính là chính hắn không muốn sống. Đương nhiên, cái này thực tiễn là vì thí nghiệm ra, phải chăng có thể ngăn cản cao nguyên khôi phục bị hiến tế tiên đế? Nếu như bị hiến tế tiên đế không cách nào phục sinh, như vậy về sau cái này tế đàn liền có tác dụng lớn. Đến thời điểm vị dị tiên đế cũng liền không cách nào đắc chí. Nếu quả như thật có hiệu quả, đến thời điểm liền để đại hung nhân bắt mấy vị thủy tổ tới, đem bọn hắn ném đến cái này tế đàn như thế. Nguyên Thủy Tiên Đế lời nói rất là lạnh lùng. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có một cái ý nghĩ, chính là đem toàn bộ vị dị tộc quần đều hiến tế, vị tiêu tế đạo phía trên sẽ không làm trận phục sinh. Bất quá đây đều là Nguyên Thủy Tiên Đế trong lòng suy đoán. Về phần đem quỷ dị tiên đế hiến tế cho vị này tế đạo phía trên sinh linh, sẽ hay không gây nên cái gì không rõ. Nguyên Thủy Tiên Đế cái này thời điểm cũng không còn suy tính. Hắn liền người kia quan tài đều đới, còn sợ cái này hiến tế. Đám người cũng là sinh lòng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Thủy Tiên Đế ý nghĩ lại là dạng này. Đem quỷ dị tiên đế hiến tế cho cái kia tế đạo phía trên sinh linh. tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực có thể hành chi chỗ. Về phần vị kia Hồng Mao Tiên Đế, cái này thời điểm toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt có bối rối chi sắc. Hắn không nghĩ tới, người này lại là đánh lấy cái chủ ý này, muốn đem chính mình hiến tế cho cái người kia. Nếu quả như thật bị hiến tế, chỉ sợ liền cao nguyên tổ địa đều không thể đem chính mình phục sinh. Dù sao bọn hắn bộ tộc này lực lượng đều là bắt nguồn từ cái người kia, như thế nào có thể cùng hắn chống lại. Chương 534, phá giải phục sinh chi pháp. Chương 534, phá giải phục sinh chi pháp. Hồng Mao Tiên Đế trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi. Dĩ vãng thời điểm, chưa hề có người đưa ra qua ý nghĩ như vậy. Dù sao cuối đường sinh linh cao cao tại thượng, người nào dám đem bọn hắn hiến tế rơi, cho dù là thủy tổ cũng không thể. Bây giờ lại có người đưa ra ý nghĩ như vậy, hơn nữa còn bỏ ra hành động. Không nghĩ tới các ngươi những này con chuột cũng sẽ sợ hãi, các ngươi không phải ỷ vào mình có thể phục sinh, không hề cố kỵ sao? Nguyên Thủy Tiên Đế đi đến cái này Hồng Mao Tiên Đế trước mặt, tại trong khoảnh khắc, liền cảm giác được cái này Hồng Mao Tiên Đế nội tâm sợ hãi. Dù sao tiên đế sinh linh lại như thế nào, đồng dạng sẽ là e ngại tử vong. Nhất là quỷ dị tộc quần tiên đế, những này đem tử vong xem như là tân sinh sinh linh. Dĩ vang ủy vào kia quỷ dị cao nguyên làm lực lượng, làm việc không kiêng nể gì cả, đợi một chút lại bản thân kết thúc, nghịch chuyển đại cục. Hoàn toàn liền không có đối tử vong e ngại. Dĩ vang thời điểm, Nguyên Thủy Tiên Đế thế nhưng là không ít bị những này con chuột buồn nôn. Thật vất vả đem bọn hắn giết chết, đặt trên bọn hắn đế cốt. Kết quả là, qua một đoạn thời gian, những người này lại từ quỷ dị cao nguyên đi ra. Loại này giết chết lại không cách nào triệt để kết thúc thống khổ, thật sự là để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hiện nay, rốt cục có còn lại thủ đoạn chế tài những này buồn nôn con chuột, Nguyên Thủy Tiên Đế trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái. Ngươi, vị này Hồng Mao Tiên Đế không lời nào để nói. Dù sao, bọn hắn cho rằng làm tiêu ngạo thủ đoạn, đúng như là cùng Nguyên Thủy Tiên Đế nói như vậy, chính là phục sinh. Nếu như đã mất đi phục sinh thủ đoạn, bọn hắn liền không thể đem đại cục đi chuyển, như vậy thì sẽ chân chính bất lạc. Như vậy, đang quyết đấu còn lại tiên đế thời điểm, bọn hắn cũng lại không còn tính mặt thủ. Nghĩ đến đây cái, khả năng vị này Hồng Mao Tiên Đế liền cảm thấy linh hồn run rẩy, nếu như vậy, bọn hắn nhất tộc thủ đoạn liền bị phế sạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thậm chí hắn làm tiên đế đều không biết rõ loại này nghi thức trung cực ý nghĩa. Bọn hắn hành động cũng chỉ là tại phụng mệnh làm việc, không biết rõ đại tế đến tột cùng là vì ai mà như thế. Thẳng đến thời đại này, Hoang Tiên Đế của thời cho bọn hắn tạo thành khó mà tưởng tượng biên cố. Biết rõ bọn hắn đại tế cho hiến tế đối tượng chính là sáng tạo ra toàn bộ vị dị tộc quần đầu nguồn. Mới đầu tại vừa mới biết được chân tướng thời điểm, liền liền tiên đế đều cảm thấy da đầu run lên. Dù sao trên thế giới làm sao lại có sinh linh như vậy, áp đảo tế đạo cảnh, chân chính siêu thoát ở trên. Cái kia thời điểm, khi biết cái này sinh linh triệt để tiêu tán, không thể lại đến, không cách nào khôi phục về sau, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được an tâm. Dù sao bọn hắn tộc quần chính là người này chỗ bồi dưỡng. Nếu như người này thật khôi phục, như vậy bọn hắn nên sẽ đi theo con đường nào? Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, hiện tại cũng đến hiến tế ngươi thời điểm. Nguyên Thủy Tiên Đế ngữ khí lạnh lùng. Hiến tế một vị quỷ dị tiên đế. Đây là vạn cổ đến nay, lần đầu phát sinh đại sự. Dù sao lấy quá khứ thời điểm, đều là quỷ dị tộc quần người hiến tế người khác, cái gì thời điểm đến phiên bọn hắn bị người hiến tế? Liên liên Lê Dương bọn hắn đều cảm thấy thoải mái. Dù sao lấy quá khứ thời điểm, quỷ dị tộc quần ngang ngược càn rỡ, hiện tại rốt cục đạt được chế tài. Nguyên Thủy Tiên Đế đứng tại cái này tế đàn tiến lên đi cầu nguyện, mà hậu tiến đi hiến tế. Trực tiếp đem vị này quỷ dị tiên đế ném vào trong tế đàn tiến hành hiến tế. Tế tự mở ra. Một vị tiên đế, đây chính là tốt nhất tế phẩm. Tại đem cái này Hồng Mao Tiên Đế ném vào trong tế đàn về sau, đám người cảm giác được có điểm xấu phát sinh, cũng không có ở lâu, mà là lựa chọn lui đi. Đám người không có ở lâu, mà là lựa chọn rời đi. Làm rời xa cái này tế đàn về sau, bọn hắn nghe được tiếng thở dài. Cái này tiếng thở dài như thật như ảo, nếu như không phải bọn hắn, thân là tiên đế, gần như không thể nghe thấy. Thanh âm này từ màu máu tế biển chỗ sâu vang lên. Khi bọn hắn đột nhiên quay người nhìn lại thời điểm, nhìn chằm chằm tế đàn cái hướng kia, phát hiện tại tế đàn kia phía trên, mơ hồ có một thân ảnh hiện hiện. Đạo thân ảnh này, căn bản là nhìn không rõ ràng. Tại trong nháy mắt, đạo thân ảnh này rất nhanh liền biến mất không thấy, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cái này không chỉ có để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, cũng có chút rung động. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia chính là vị kia tế đạo phía trên sinh linh sao? Nguyên Thủy Tiên Đế kinh hô. Tại trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Trên đời này thật sự có sinh linh như vậy, cũng không phải là giả giả, mà là chân thực tồn tại qua. Cái này thời điểm, đám người lần nữa hướng về kia tế đàn nhìn lại, phát hiện vừa rồi tất cả giống như một giấc mộng, hết thảy đều tan vỡ, quy về hư vô. Trên đời thật sự có sinh linh như vậy? Nguyên Thủy Tiên Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng tế đàn kia mà đi. Tại đặt tới tế đàn kia về sau, phát hiện nguyên bản bị hắn giam cầm tại tế đàn phía trên Hồng Mao Tiên Đế đã mất đi tung tích. Vị này Hồng Mao Tiên Đế đã hư không tiêu thất. Sinh linh như vậy thật đã chết rồi sao? Tại sao ta cảm giác hắn vẫn tồn tại, chỉ là tại chúng ta không rõ ràng địa phương bên trong giòm ngó chúng ta? Lê Dương ngữ khí ngưng trọng nói. Không biết rõ vì sao, hắn luôn cảm thấy giống như vậy sinh linh là sẽ không chết. Liên liên tiên đế đều có thể làm đến vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần có một người nể tình liền bất tử, tùy thời đều có thể khôi phục trở về. Sinh linh như vậy, thật sự là thật là đáng sợ, liền sau khi chết cho cốt đều có thể tạo ra được quỷ dị tộc quần. Liêu Thần cảm khái nói, người này cho cốt chỗ bồi dưỡng quỷ dị tộc quần, đều để bọn hắn cảm thấy khó chơi vô cùng, nếu như người này thật khôi phục, sợ là chư thế chân chính kiếp nạn. Đúng vậy, dựa theo nhân hoàng nói, vị này tế đạo phía trên sinh linh, chính chỉ là không muốn sống. Nguyên Thủy Tiên Đế lắc đầu nói, cũng không biết do hắn đến tột cùng trải qua cái gì, tại sao lại tuyệt vọng như vậy, chính liền đều không muốn sống lấy. Đều đạt tới tế đạo phía trên dạng này độ cao, có thể nói đứng ở chư thế tuyệt đỉnh. Là làm chi không thẹn đệ nhất nhân, cứ như vậy còn không muốn sống. Hiển nhiên là trải qua người bình thường khó mà tưởng tượng tuyệt vọng, bằng không cũng sẽ không như thế. Liên liên những người còn lại đều cảm thấy không hiểu, bất đắc dĩ lắc đầu. Sinh linh như vậy thật sự là quá kinh khủng, cho dù là chết rồi, cũng có thể cho thế gian bồi dưỡng kinh khủng nhất náo động. Hiện tại xem ra, vị kia Hồng Mao Tiên Đế là không có khôi phục khả năng. Nguyên Thủy Tiên Đế tại trải qua dò xét về sau, phát hiện vị kia Hồng Mao Tiên Đế liền nửa điểm tung tích cũng không có. Hiển nhiên là thật bị hiến tế rơi mất. Tại trải qua cái này tế đàn hiến tế về sau, liền cực kỳ thần bí quỷ dị cao nguyên đều không thể đem nó phục sinh. Nguyên bản quỷ dị tộc quần phục sinh thủ đoạn, để bọn hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng, hơn nữa còn không có chế tài thủ đoạn. Hiện nay biết rõ, đem quỷ dị tiên đế hiến tế về sau, liền không cách nào phục sinh về sau, đám người không khỏi nuối lòng một hơi. Dạng như vậy, hợp lực đem quỷ dị tiên đế cầm xuống, đến thời điểm chỉ cần đem nó hiến tế là đủ. Chỉ cần hiến tế, liên liên quỷ dị cao nguyên đều không thể đem nó phục sinh. Vô luận quỷ dị cao nguyên như thế nào đi nữa, đặc thù cùng cường đại đều không thể phủ nhận một điểm chính là, quỷ dị cao nguyên chung quy là người kia lực lượng chỗ bồi dưỡng. Nếu là người kia lực lượng chỗ bồi dưỡng, như thế nào cùng hắn chống lại? Dù sao, vị yêu tế đạo phía trên sinh linh cũng không phải là thật đã chết rồi. Cao nguyên như thế nào đi nữa cường đại, cũng không dám làm cản. Hiện tại có một chút rất phiền phức, đó chính là quỷ dị tộc quần người không phải người ngu, lần này chúng ta đem nó cầm tù, là đánh một cái xuất kỳ bất ý. Lê Dương ngữ khí ngưng trọng nói, nếu là lần sau, tất nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Tại trải qua ngắn ngủi suy tư qua đi, hắn rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề điểm. Đó chính là, cái này quỷ dị tiên đế cũng sẽ không ngốc ngốc chờ lấy bọn hắn tiến hành trấn áp. Lần này sở dĩ có thể tùy tiện trấn áp vị này quỷ dị tiên đế, đó là bọn họ nhiều vị tiên đế cùng một chỗ xuất thủ, mà lại vị này quỷ dị tiên đế là đàn, cho nên mới có thể đem tùy tiện trấn áp cầm xuống. Nhất là nếu là bọn họ hiến tế chuyện sự tình này tiết lộ ra ngoài, lần sau gặp lại quỷ dị tiên đế, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác, sẽ không ngồi nhìn bị trấn áp. Dù sao quỷ dị tiên đế phục sinh thủ đoạn thật sự là buồn nôn, tùy thời đều có thể bản thân kết thúc, nghịch chuyển đại cục. Có thể giết một cái là một cái đi. Nguyên Thủy Tiên Đế suy tư sau bất đắc dĩ nói, mặc dù quỷ dị tiên đế thủ đoạn không bằng bọn hắn, nhưng là chung quy là tiên đế sinh linh, làm sao lại khoanh tay chịu chết? Nhất là bọn hắn còn tùy thời nắm giữ lấy phục sinh thủ đoạn. Mặc dù có thể đem quỷ dị tiên đế như thế, đem bọn hắn triệt để vĩnh biệt rơi, nhưng là loại thủ đoạn này chỉ có thể làm một loại át chủ bài đến dùng, mà lại hạn chế quá lớn. Muốn hiến tế quỷ dị tiên đế, vẫn là phải đem hắn triệt để trấn áp cùng một chỗ, nếu không hiến tế đều không thể làm được. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của chúng ta không đủ. Nguyên Thủy Tiên Đế lắc đầu nói, nếu như thực lực chúng ta đầy đủ, làm sao lại để quỷ dị tộc quần người lớn lối như thế? Ta trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu làm sao vĩnh tịch quỷ dị tiên đế thủ đoạn, đến thời điểm vừa vặn có thể đem bọn hắn vĩnh tịch rơi. Tại dung hợp chính mình mặt tối về sau, Nguyên Thủy Tiên Đế thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Nếu là dựa theo chính hắn phân chia tiên đế cảnh giới, như vậy hắn sắp đến Đại Bạo Long. Vẫn là nhân hoàng tương đối kinh khủng, vừa đột phá liền đạt tới Đại Bạo Long, bất quá nhân hoàng là quái vật, không thể cùng hắn so sánh. Không nghĩ tới đạo hữu thật đột phá tiên đế, ta ánh mắt quả nhiên không sai. Nguyên Thủy Tiên Đế nhìn về phía Lê Dương, trong mắt đều là cảm khái. Ngày xưa bị nhân hoàng tiếp dẫn sau khi trở về, hắn chỉ thấy qua Lê Dương một mặt, cũng biết rõ sự tích của hắn cùng thực lực, đồng thời cho rằng người này có đột phá tiên đế, bước vào cuối đường lĩnh vực tiềm lực. Chỉ là tiềm lực trung quy là tiềm lực, nếu là không cách nào thực hiện lời nói, hết thảy đều bị hư. Hiện tại chứng minh ánh mắt của hắn xác thực không tệ, vị này Lê Dương thật trở thành tiên đế. Tiên bối quá khen rồi, chân chính đến tiên đế lĩnh vực về sau, mới biết rõ lĩnh vực này đến cùng là đến cỡ nào rộng lớn. Lê Dương ngữ khí khiêm tốn nói, người ta đạo hữu tương xứng là được, ngươi có thể đến tới tiên đế lĩnh vực, đã chứng minh ngươi tài tình cùng năng lực. Nguyên Thủy Tiên Đế cười cười, thân là chư thiên bên trong khai thiên tích địa đệ nhất đế, hắn hy vọng chư thiên hiện ra càng nhiều tiên đế, trăm hoa đua nở phía dưới, mới có thể để cho chư thiên càng thêm huy hoàng. Nhất là bây giờ, tại đối mặt quỷ dị tộc quần thời điểm, bọn hắn lực lượng còn rất nhỏ yếu, nhất định phải hiện ra càng nhiều kẻ đến sau, mới có thể tăng lớn bình định náo động khả năng quỷ dị cao nguyên. Tại vị kia quỷ dị tiên đế bị hiến tế rơi về sau, toàn bộ cao nguyên không hiểu chấn động, xuất hiện chẳng lành lũ bụ. Chẳng lành lũ bụ rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ cao nguyên. Liên liên quỷ dị tiên đế đều trong lòng kinh, không biết rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh, cao nguyên lần nữa chấn động, cái này lũ bụ rất nhanh liền tiêu tán, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là một giấc mộng. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao cao nguyên tổ địa không hiểu liền chấn động rồi? Có quỷ dị tiên đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, bọn hắn đều nghỉ lại tại dưới chân mảnh này cao nguyên. Đây là bọn hắn cho rằng làm tiêu ngạo dựa vào cùng lực lượng. Tại cao nguyên che chở phía dưới, để bọn hắn không kiêng nể gì cả. So với cái khác tiên đế sinh linh, bọn hắn mới thật sự là bất tử bất diệt. Hiện tại cao nguyên tổ địa vậy mà xuất hiện động tĩnh, làm sao để bọn hắn không kinh hãi? Từ khi vị kia Hoang Thiên Đế cùng Nhân Hoàng quật khởi về sau, bọn hắn quỷ dị tộc quần liền rốt cuộc không có gì vãng phong quang. Đại tế phải làm sao? Có quỷ dị tiên đế do hỏi. Đối với bọn hắn tộc quần tới nói, trọng yếu nhất chính là cách mỗi một cái kỷ nguyên đại tế. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bị gắt gao ngăn ở cao nguyên phía trên, căn bản là không cách nào ra ngoài, đảm hà đại tế. Dị vãng thời điểm, bọn hắn làm sao có thể như thế bị quất? Đối với chuyện sự tình này, tất cả mọi người ở đây cũng không có cách nào. Chỉ cần Hoang Thiên Đế bọn người không bị tiêu diệt, bọn hắn muốn đại tế hoàn toàn không có khả năng. đúng rồi, hắn tại sao không có trở về? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố? Quỷ dị tiên đế nghi ngờ nói. Người kia mặc dù là cuối cùng lựa chọn đoàn hậu, làm sao đều đi qua lâu như vậy vẫn chưa về? Cái này không chỉ có để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy nghi hoặc cũng không hiểu. Chẳng lẽ nói hắn bị vĩnh tịch sao? Cho nên vừa rồi cao nguyên tổ địa mới có thể xuất hiện biến cố như vậy. Có quỷ dị tiên đế nhớ tới vừa rồi cao nguyên tổ địa xuất hiện động tĩnh. Hẳn là ngoại trừ cái kia quỷ dị nhân hoàng phiên bên ngoài, bọn hắn lại nắm giữ còn lại vĩnh tịch tiên đế thủ đoạn. Có quỷ dị tiên đế ngữ khí kinh nghi bất định. Phải biết bọn hắn phục sinh thủ đoạn cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, cuối cùng có lỗ thủng tồn tại. Dù sao chỉ cần cuối đường thăng hoa, đến tế đạo lĩnh vực, liền có thể vĩnh tịch rơi bọn hắn. Dù sao đây là trải qua thực tiễn, năm đó cái kia nữ nhân đến tế đạo cảnh về sau, quả thực đã thương nặng bọn hắn, vĩnh tịch không ít tiên đế. Đằng sau vị kia nhân hoàng liền càng thêm quỷ dị, cầm trong tay một cây nhân hoàng tiên, trực tiếp đem tiên đế trấn áp nhập trong đó, vĩnh viễn đều không thể giải thoát. Dù sao bị trấn áp tiến nhân hoàng phiên bên trong tiên đế cũng không chết, tại không chết tình huống dưới, còn thế nào phục sinh? Được rồi, vẫn là chờ đợi thủy tổ phục khôi phục đi, lấy năng lực của chúng ta, muốn giải quyết bọn hắn quá khó khăn. Có quỷ dị tiên đế làm ra quyết định sau cùng. Đã bọn hắn lần nữa nắm giữ, có thể vĩnh tịch năng lực của chúng ta, kia ngày sau quyết đấu thời điểm, tất nhiên không thể phớt lờ. Nghe được vị này quỷ dị tiên đế về sau, tất cả mọi người là gật đầu đồng ý xuống tới. Lấy thế cục bây giờ, bọn hắn lần nữa đi ra ngoài, cũng là không làm nên chuyện gì. Còn không bằng lưu thủ tại cao nguyên bên trong chờ đợi thủy tổ khôi phục. Chư Thiên, tại cự ly trước đây hắc ám xâm lấn, đã qua dài dằng dặc tuyết nguyệt. Bây giờ Chư Thiên đã triệt để khôi phục, các đại giới vực đều lần nữa ra đời tiên vương. Liên liên nhân gian vũ trụ đều nên đón tiên vương đại bạo phát, dị vãng thời đại hoàng cổ cùng thái cổ thời đại hoàng giả đại đế, tất cả đều bước vào tiên vương lĩnh vực. Mà hư khôn thương thế cũng khá, triệt để đến tuyệt đỉnh. Trừ cái đó ra, nữ hoa cũng tại phục hy về sau đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới. Về phần trà tiên đế cùng lục kim tiên hoàng vẫn thiếu một chút nội tình, bất quá đột phá là chuyện sớm hay muộn. Cái này thời điểm, toàn bộ Chư Thiên đều tại mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị hướng tứ đại trước tròi canh độc thủ. Trải qua cái này kỷ nguyên khôi phục, Chư Thiên đã đạt tới đỉnh phong. Chương 535, hồn hà chỗ sâu hắc ám. Chương 535, hồn hà chỗ sâu hắc ám Chư Thiên. Kia mênh mông vô bờ đê đập bên trên, tọa lạc lấy một tòa đế quan. Phía trước tường thành dày hùng vĩ, sừng sững tại đê đập bên trên, tựa như mênh mông đại thế giới, rộng lớn vô biên vô hạn, chiếm cứ toàn bộ đê đập thế giới. Tại trên tường thành, có màu máu vết tích, đây mới thực là cường giả huyết dịch nhuộm đỏ mà thành, từ đầu đến cuối chưa từng phai màu. Toàn bộ đế quan ngoại trừ phát ra cổ lão tang thương khí tức bên ngoài, càng là có một loại khắc nghiệt khí cơ tồn tại. Lúc này Diệp Phàm sừng sững trên đế quan, nhìn xem phía trước, ngữ khí vắng lặng. Cái này đế quan bản thân liền là Chư Thiên đối kháng hắc ám chứng cứ rõ ràng, phía trên ghi lại từ xưa đến nay nhân gian vũ trụ không biết rõ bao nhiêu nhân kiệt tân ký. Đến đằng sau đế quan càng là biến thành Chư Thiên vạn giới các đại cường giả chinh chiến địa phương, máu của bọn hắn chiếu xuống nơi đây, để trong này vĩnh thủy bất hủ. Nghe được Diệp Phàm nói tới về sau, Đoạn Đức gật đầu nói, đúng vậy à, trước đây lần thứ nhất đến đây đế quan thời điểm, vẫn là Linh Bảo đạo hữu để cho ta thuyết phục đế tôn quay đầu làm ở. Trước đây đã cảm thấy không được bình thường, bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính là Linh Bảo đạo hữu cùng Đồ Nhi ta đối ta làm cục. Đoạn Đức nhìn xem dưới chân đế quan, lập tức liền có không tốt hồi ức. Chuẩn bị xuất chinh. Diệp Phàm ngữ khí có chút nặng nề. Chuẩn bị đối tứ đại trước tròi canh độc võ. Mà lại lần này còn có đem giới hải hắc ám toàn bộ diện trừ dự định. Dù sao, hắc ám thời khắc chiếm cứ tại giới hải, tựa như là chiếm cứ tại cửa nhà. Thật sự là không an toàn a, Chư Thiên thời thời khắc khắc đều muốn nhận hắc ám uy hiếp. Ầm ầm. Ngay tại cái này Chư Thiên chấn động, có cỗ kinh khủng uy năng xuất hiện, vạn cổ Chư Thiên đều đang lắc lư. Có cỗ kinh khủng uy năng lấy Đại La Thiên làm trung tâm, hướng về Chư Thiên quyết tán. Xem ra Trà Thiên Đế đây là đột phá. Hắc Hoàng thân mặc quần của hoa, đứng chắp tay, nhìn về phía Đại La Thiên phương hướng, ngựa khí hơi xúc động. Ừm, trong dự liệu, lấy tư chất của hắn cùng tài tình không đột phá nổi, đó mới là kỳ quái địa phương. Diệp Phàm gật đầu nói, nộ đạo trả thù. Sinh linh như vậy hóa hình mà ra, vốn chính là thành đạo mà sinh, có thể nói là đại đạo chi tử. Đơn thuần tầng này thân phận, còn không tính cái gì. Hơn nữa còn là nhân hoàng đệ tử, cái thân phận này cũng không cách nào để cho người ta coi nhẹ. Bất quá đến chuẩn tiên đế cấp độ này về sau, tài tình cùng năng lực mới là thôi động tự thân đạo hạnh tăng lên mấu chốt. Bản hoàng cái gì thời điểm có thể đến tiên vương? Hắc Hoàng thở dài nói, hắn khổ tu lâu như vậy, cũng bất quá bước vào chuẩn tiên vương lĩnh vực, cảm giác chính mình cự ly chân chính tiên vương còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bất quá, Hắc Hoàng cũng không có đủ rũ, chuẩn tiên vương đã là cao thủ một đời, nhìn xuống vạn cổ tuyết nguyệt, tung hoành bình thường đại giới đã dư xài. Ngay tại cái này thời điểm, toàn bộ Chư Thiên lại tại chấn động, lại có người phá vương thành đế. Người kia là ai? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Cỗ này khí cơ hắn có chút lạ lẫm, không đúng, có chút giống như đã từng quen biết, phảng phất cái gì thời điểm gặp được. Đây là một vị cái thế thánh linh, cũng là nhân hoàng đệ tử, vị thế nhân tôn làm lục kim tiên hoàng, bất quá chứng đạo về sau, rất ít xuất hiện tại nhân gian, mà lại hành tung thần bí, cho nên ngươi không hiểu rõ cũng bình thường. Đoạn Đức cái này thời điểm nhìn về phía Chư Thiên, nói ra cái này ngay tại đột phá người thân phận. Liên liên Đoạn Đức đều không thể không cảm khái. Nhân hoàng đệ tử quả nhiên thiên, đều đã quật khởi, loại kia phong thái kinh diễm Chư Thiên, để cho người ta cảm thấy kính nể. Cái này thời điểm Diệp Phàm còn tại trầm tư, nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, lâm vào trong thất thần. Người này đến cùng là ai? Tại sao lại mang đến cho mình một cỗ cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ nói chính mình đã từng thật gặp được sao? Vậy làm sao lại không có ấn tượng? Bất quá đến Diệp Phàm loại tầng thứ này, muốn tra tìm tự thân ký ức rất là đơn giản. Lập tức liền hiểu được, biết rõ thân phận của người này. Ta dựa vào chính là người này. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, hắn rốt cục nhớ tới thân phận của người này. Lục Kim Thiên Hoàng. Người này mặc dù lâu dài chưa từng xuất hiện, hắn cũng không cùng hắn đã gặp mặt. Nhưng là Diệp Phàm rất rõ ràng, ở địa cầu thời điểm, chính mình từng cùng hắn gặp qua một lần. Thái Sơn, bãi đỗ xe, bảo an, còn có chính mình kia khất nợ lao vụt. Đây hết thảy đều để Diệp Phàm nhớ lại. Vì sao loại này sẽ cảm giác quen thuộc như vậy? Người này chính là trước đây Thái Sơn dưới chân bãi đỗ xe tên kia bảo an. Chính mình kia không cánh mà bay lao vụt, hiện tại là rơi vào hắn trong tay. Tại thời khắc này, Diệp Phàm trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Lục Kim Thiên Hoàng giống như đế tôn, chỉ là mặt ngoài người chấp hành, vô luận là ma luyện hắn, vẫn là lao vụt không cánh mà bay. Chân chính hắc thủ, đó chính là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đến cùng là vì cái gì? Một cỗ bình thường lao vụt, có cái gì tốt tính toán? Thật chẳng lẽ chính là vì mình phí đỗ xe sao? Dạng gì phí đỗ xe có như thế đáng tiền? Cái này khiến Diệp Phàm không nghĩ ra. Để Nhân Hoàng phí hết tâm tư làm cục. Lại suy tư một lát, Diệp Phàm liền đem chuyện sự tình này đặt ở trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa. Đợi lát nữa có thể trực tiếp hỏi Lục Kim Thiên Hoàng, đến cùng là vì cái gì? Ngay tại cái này thời điểm, ở vào Chư Thiên Tiên Vương đều lần lượt chạy đến. Lần này chinh chiến tứ đại trước chói canh, Chư Thiên Tiên Vương đều muốn xuất lực. Cha Thiên Đế tới, Thanh Đế cũng chạy đến. Liên liên chữa khỏi vết thương Thế Khôn Tiên Đế cũng tới. Phục Hy cùng Nữ Hoa hai người cũng kết bạn mà tới. Diệp Phàm một mực tại xem nhìn xem đến đây người, làm phát hiện Lục Kim Thiên Hoàng đã tới, sau đó cũng không do dự, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Gặp qua đạo hữu. Diệp Phàm cười cười, mở miệng nói: "Đạo hữu, ta biết do ngươi muốn hỏi thăm cái gì, thế nhưng là chuyện sự tình này ta cũng không rõ." Lục Kim Thiên Hoàng cũng cười, ngữ khí có chút cứng nhắc nói: "Trên thực tế, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Phàm là vì cái gì mà đến, tất nhiên là vì chiếc kia Mercedes. Dám hỏi đạo hữu, ta lao vụt đâu?" Diệp Phàm dò hỏi. Hắn cảm thấy cái này lao vụt là thai hoàng ẩm, cho nên dự định đem nó thu hồi. Lao vụt đã giao cho sư tôn, ta cũng không biết rõ ở nơi đó. Lục Kim Thiên Hoàng lắc đầu nói. Diệp Phàm nhìn thấy Lục Kim Thiên Hoàng, không giống như là nói láo dáng vẻ, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Trong lòng không hiểu có dự cảm không lành. Đó chính là nếu như không có cầm lại lao vụt, ngày sau muốn cầm lại lao vụt liền không có đơn giản như vậy. Tại hỏi thăm không có kết quả về sau, Diệp Phàm chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại hắn đều không biết rõ Nhân Hoàng tại phương nào, làm sao cầm lại hắn lao vụt. Đang cùng Lục Kim Thiên Hoàng kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Phàm đi vào đế quan trước. Chư vị, Hắc Ám liền chiếm cứ tại giới hải chỗ sâu, bây giờ chính là chúng ta nhất cử bình định Hắc Ám thời cơ. Tốt nhất phòng ngự chính là chủ động xuất kích, bây giờ tứ đại cuộc chạm trán nhỏ bên trong, cũng không có tiên đế tọa chấn. Mà lại trước đó xâm lấn chư thiên, bị thương nặng, cho nên đây là chúng ta đem nó diệt trừ tốt nhất cơ hội. Diệp Phàm nặng nề thanh âm vang vọng tại đế quan, nói ra mục đích của chuyến này. Lúc này tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe, trong lòng lâm vào suy tư. Liên quan tới gia hải bình định động loạn sự tình, chư thiên bên trong vẫn luôn có nghe đồn xuất hiện, chỉ là cũng không nhân chứng thực. Mặc dù đám người tề tụ tại đế quan, tất cả mọi người biết rõ hôm nay muốn đã xảy ra chuyện gì. Dưới mắt Diệp Phàm chính miệng nói ra muốn ra hải bình định động loạn sự tình, làm cho tất cả mọi người đều nỗi lòng bành trướng. Không có bất luận kẻ nào cảm thấy e ngại, ngược lại là tích cực phấn khởi. Lúc này lại có hai người rơi trên đế quan, người đến chính là Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn. Vì bình định giới hải hắc ám, ta cùng Phục Hy bọn hắn tại giới hải bố trí trận pháp. Mọi người chu chi, giới hải rộng lớn vô ngần, cho dù là chuẩn tiên đế, tại xâm nhập giới hải về sau, muốn cấp tốc trở về đều rất gian nan. Cho nên đang bố trí trận pháp về sau, có lợi cho chúng ta tại giới hải chinh chiến. Đã đều dự định bình định tứ đại trước chói canh, bình định giới hải hắc ám. Như vậy Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn tự nhiên muốn nghĩ ra cái sách lược bài toàn, sẽ không đầu sắt mãng đi qua. Cho nên trận pháp này chính là hắn cùng Phục Hy bọn hắn cùng một chỗ bố trí tới. Phục Hy bởi vì chỗ tu hành đại đạo, dẫn đến hắn tại trận pháp tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Chính là bởi vì Phục Hy trợ giúp, tăng thêm rất nhiều chuẩn tiên đế cùng một chỗ xuất thủ, cho nên mới có thể nhanh như vậy tại giới hải chế tạo chuyên môn tiếp dẫn trận pháp, có thể làm cho bọn hắn vượt qua giới hải. Chỉ gặp đế quan phía trước xuất hiện một đầu không nhìn thấy cuối thông đạo, lối đi này hoàn toàn chính là trật tự thần thì sen lẫn tạo thành. Lối đi này sừng sững tại giới hải phía trên, tại lối đi này phía dưới chính là ầm ầm sóng dậy giới hải, phát ra cuồn cuộn sóng biển đánh ra âm thanh. Phía trên tràn ngập đều là đại đạo ký hiệu, cao thâm mặt chắc. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, mọi người cùng đạp vào cái thông đạo này, tiến về giới hải. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên run rẩy. Chư sinh linh hoàn toàn không nghĩ tới, gặp được như vậy rộng lớn kỳ cảnh. Hành khúc vang vọng chư thiên, bọn hắn đạp vào cái này bình định náo động con đường. Lớn như thế quy mô ra biển, tại chư thiên lịch sử phía trên, cũng chỉ có lần kia Thương Đế dẫn theo chính mình thiên đỉnh tiến về giới hải. Cho dù là lần kia, cũng không cách nào cùng lần này so sánh, bởi vì lần này quy mô thật sự là quá to lớn. Chuẩn tiên đế đều có rất nhiều. Liền xem như bất luận chuẩn tiên đế, vậy cũng có rất nhiều cường đại tiên vương sinh linh. Một đoàn người lên đường, động tĩnh quá lớn. Nhất là tại tứ đại trước chòi canh đều đang ngó chừng chư thiên tình huống dưới. Tại trước tiên tứ đại trước chòi canh liền biết được chư thiên tình huống. Bây giờ có đại quân xuất trình, tất nhiên sẽ để cho người ta có chỗ phát giác. Tại mọi người bước vào giới hải về sau, nhiều vô số kể hắc ám đại quân xuất hiện. Đông đảo tiên vương xuất thủ, tại cái này giới hải phía trên, cũng rất nhiều hắc ám tiên vương tiến hành chém giết. Về phần Diệp Phàm đám người mục đích rất rõ ràng, đó chính là hồn hạ. Nữ Hoa cùng Lục Kim Thiên Hoàng cũng không có tiến về hồn hạ, mà là lưu tại giới hải toa trấn, phòng ngừa đây là điệu hồ Lý Sơn. Hồn Hà vị trí cực kỳ thần bí, đó là chân chính cực điểm yêu tà chi địa, căn bản là không có cách đoán. Lúc này đông đảo chuẩn tiên đế đạp vào hành trình, thẳng hướng Hồn Hà. Nếu như là dựa theo bình thường đường tắt, cho dù là chuẩn tiên đế muốn tiến về Hồn Hà, đều mười phần gian nan. Dù sao, nơi đó tuyệt đối là chư thiên trong lịch sử đáng sợ nhất quỷ dị địa phương. Bất quá, chư thiên một phương này, bởi vì có đế tôn vị này nội ứng tại, rất dễ dàng liền nắm giữ Hồn Hà phương vị, cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Đây là một đầu đặc thù lộ ra hiện tại trước mặt mọi người. Con đường này từ lực lượng thần bí cấu thành, mà lại phát ra một vòng lại một vòng gợn sóng, tạo thành một trường đặc thù lưới. Tại cái lưới này trung tâm, thì là một đầu thâm thúy đường hầm. Hoàng hốt ở giữa, đám người phảng phất nghe được nước sông lưu động thanh âm, cũng nghe đến vô số linh hồn kêu rên. Thanh âm này cực kỳ đáng sợ, chưa tới chuẩn tiên đế sinh linh đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. Loại này gợn sóng từ Hồn Hà bờ lan tràn tới, ở trên con đường này hướng ra phía ngoài quyết tán, phảng phất là tại cảm giác nơi này phát sinh hết thảy. Bên trong sinh linh đã khôi phục. Diệp Phàm ngữ khí ngưng trọng, hắn không có chủ quan, dù sao đây là Hồn Hà, vị dị tại chư thiên trước trời canh. Ngay tại cái này thời điểm, đám người bước lên con đường này, sát nhập vào kinh khủng Hồn Hà bên bờ. Không ngừng tiến lên tại nào đó một mảnh đá ngầm phía trên thấy được khắc chữ bia đá. Xem chừng, nguy hiểm nhìn xem tấm bia đá này phía trên cảnh cáo chi ngôn, tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư. Rất rõ ràng, có người đã sớm đi vào qua nơi đây. Chỉ bất quá người này cũng không có truy đến cùng, mà là vội vã lên đường. Hoàng Thiên Đế, Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng nói. Hắn nhận ra tấm bia đá này phía trên kia cố đặc thù khí tức. Rõ ràng, cố này khí tức là tới từ Hoàng Thiên Đế. Xem ra ngày xưa Hoàng Thiên Đế đều vội vã lên đường. Đạo Đức Thiên Tôn nói, có thể tưởng tượng, tại loạn cổ thời đại tứ đại trước tròi canh tất nhiên không có sinh động, mà lại giấu giếm rất sâu. Diệp Phàm mở miệng nói, tấm bia đá này mục đích, tất nhiên là để cho người ta có chỗ phát giác, lưu lại cảnh cáo hậu nhân sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Hồn Hà là thật hung hiểm. Nữ đế trầm mặc một lát sau nói, hung hiểm cũng không sợ, đánh vào đi thôi. Vô Thủy Đại Đế ngữ khí bằng bạc, đằng đằng sát khí. Ngay tại cái này thời điểm, toàn bộ Hồn Hà phảng phất khôi phục, bắt đầu hiện ra hắn quỷ dị cũng không thể dự báo một mặt. Nhưng phàm là có linh hồn sinh vật, chỉ cần thân ở nhất định phạm vi bên trong, đều cảm giác được Hồn Hà triệu hoán. Ầm ầm, Hồn Hà tại sáng lên, sóng lớn bu bờ, tại vô tận cát sỏi phía dưới, phảng phất có sinh vật muốn lớn ra. Ngay tại cái này thời điểm, có vô biên uy áp xuất hiện, đây là tới từ ở chuẩn tiên đế. Đám người như lâm đại địch, chí cường lực lượng sôi trào mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời, Hồn Hà khuấy động, có bóng ánh sáng long lanh hồn quang lượn lờ. Xuất thủ, đem nơi này đánh nát, liền không tin tưởng người ở bên trong không xuất hiện. Diệp Phàm nói, dưới chân vạn vật mâu khí đỉnh, bốc hơi ra ước vạn sợi đại đạo phù văn, toàn bộ thiên địa đều cùng cộng hưởng theo, vào lúc này, khởi xướng tiến công. Tại Hồn Hà cuối cùng, đáng sợ khí tức đang tràn ngập. Cả hai đụng vào nhau, phát ra âm vang hữu lực thanh âm. Ngay tại cái này thời điểm, Hồn Hà bên trong sinh linh xuất hiện. Toàn bộ Hồn Hà đều tại chấn động, cổ kim tuế nguyệt phảng phất muốn bị điên đảo. Trừ cái đó ra, còn lại ba đại thế lực chuẩn tiên đế đều đến đây nơi đầy trợ rút. Tứ đại trước tròi canh người, không có khả năng ngồi nhìn chư thiên sinh linh, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Các ngươi có thể tìm tới nơi đây, thật để cho người ta ra ngoài ý định. Có quỷ dị chuẩn tiên đế thanh âm khàn khàn vang lên. Hẳn là các ngươi cảm thấy chúng ta Hồn Hà thật đơn giản như vậy sao? Nghe được này quỷ dị chuẩn tiên đế lời nói về sau, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là giật mình. Hẳn là, chẳng lẽ còn có biến cố mới xuất hiện hay sao? Nếu không, vị này quỷ dị chuẩn tiên đế sẽ như thế phách lối. Ngay tại cái này thời điểm, Hồn Hà chỗ sâu truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Cỗ ba động này cực kỳ đặc thù, đã siêu việt chuẩn tiên đế cấp độ, đạt tới mặt khác lĩnh vực. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Hồn Hà đây là có người tại thành đế. Ha ha, các ngươi tới chậm, cái người kia đã chuẩn bị bước vào cái kia lĩnh vực. Quỷ dị chuẩn tiên đế tiếng cười vang lên Hồn Hà. Một vị cuối đường sinh linh xuất hiện, đầy đủ đem đại cục lịch chuyển. Những người này hoàn toàn liền đến sai thời cơ, dưới mắt chẳng qua là tặng đầu người mà thôi. Phàm là những người này nếu tới sớm một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chương 536, Đế Tôn thành đế. Chương 536, Đế Tôn thành đế. Tại trải qua xác định về sau, đám người biết rõ, tại Hồn Hà bên trong, thực sự có người đang trùng kích tiên đế lĩnh vực. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Đế Tôn sao? Nếu như là Đế Tôn, xác thực có khả năng. Từ chuẩn tiên đế đến tiên đế, có 3 lần thủy biến. Tại trải qua 3 lần cực điểm thủy biến, mới có tư cách xung kích đế cảnh. Tại năm đó Hắc Ám xâm lấn chư thiên thời điểm, Đế Tôn đã hoàn thành 2 lần thủy biến. Dưới mắt Diệp Phàm bọn hắn đều hoàn thành lần thứ nhất thủy biến. Như vậy tại như thế dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Đế Tôn hoàn thành lần thứ 3 thủy biến, đó cũng là bình thường sự tình. Tại hoàn thành lần thứ 3 thủy biến về sau, đã có xung kích tiên đế tư cách. Đương nhiên là có tư cách là có tư cách, có thể thành công hay không vẫn là nhìn cái người. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn hai người cảm thấy dị dạng. Đó chính là cảm giác được tâm thần của mình chấn động, mà lại đạo hạnh cũng bắt đầu tăng lên. Loại cảm giác này rất đặc thù, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Linh Bảo Thiên Tôn hai người đã sớm thành bình thường. Bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn hai người cho rằng Đế Tôn khả năng cùng bọn hắn có một loại đặc thù liên hệ tồn tại. Cho nên hiện tại có thể xác định, ngay tại đột phá người chính là Đế Tôn. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ đến điểm ấy, nguyên bản bình tĩnh tâm lại bình tĩnh lại. Nếu như là Đế Tôn đang trùng kích tiên đế, như vậy thì không cần e ngại. Đế Tôn phá vỡ đế cảnh thành công, bên ngoài xem ra là Hồn Hà thêm ra một tôn tiên đế. Trên thực tế là chư thiên thêm ra một phương tiên đế. chỉ là đế tôn, đến thời điểm còn muốn hay không lại nội ứng xuống dưới, vẫn là nói muốn phản hồn hà. Tất cả mọi người không biết rõ đế tôn cụ thể dự định. Lúc này hồn hà chỗ sâu bộc phát khí cơ, chập trùng không chừng. Hiển nhiên đế tôn thành đế con đường rất là gian nan. Ít nói lời vô ích, các ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Diệp Phàm cười lạnh nói, dưới mắt tứ đại trước tròi canh chỉ là hồ giấy, thế mà còn có không ít chuẩn tiên đế lưu lại. Nhưng là muốn chống lại lúc này chư thiên, còn chưa đủ tư cách. Lúc này chư thiên đã đạt tới vô số kỷ nguyên cường thịnh nhất thời điểm. Bình định hắc ám náo động ngay tại hôm nay. Một trận khoáng thế chi chiến triệt để bạo phát. Đây là không cách nào tránh khỏi. Đều đến cái này tình trạng, bọn hắn làm sao có thể thối lui? So với chư thiên muốn khai chiến, thực tế hồn hà rất không nguyện ý khai chiến. Bởi vì dưới mắt cái người kia còn tại thành đế, nếu là quấy rầy đến hắn, như vậy bọn hắn chính là tộc quần tội nhân. Các ngươi quá mức tùy tiện, các ngươi có thể đối ta làm cản, nhưng là các ngươi phải biết, hồn hà là bất hủ, chân chính nhìn xuống bạc cổ, ngồi xem kỷ nguyên hương suy thay đổi. Cho dù là đến cái này tình trạng, vị này quỷ dị chuẩn tiên đế vẫn như cũng là cuồng vọng vô cùng. Hồn hà rất mạnh sao? Cùng lắm thì liền đánh chìm hồn hà. Lúc này Diệp Phàm cũng không nói nữa, trên mặt lênh khốc vô cùng, tràn đầy sắc cơ. Tế ra vô tận bí lực, tại dưới chân hắn kia vạn vật mâu khí đỉnh bộc phát, oanh kích mà đi. Oanh! Long trời lở đất, hồn hà bên trong vang lên vô số kêu rên thanh âm. Thời gian đều hỗn loạn, cổ kim giống như là muốn đảo ngược. Những người còn lại cũng tại trong khoảnh khắc xuất thủ, bộc phát uy thế cực kỳ khủng bố. Đại đạo ba động để hồn hà sắp phát sinh muốn lật úp. Nhưng vào lúc này, hồn hà chỗ sâu truyền đến đáng sợ ba động, quỷ dị cùng chẳng lành vật chất nồng đậm, giống như nước thủy triều vào tới. Chư thiên chuẩn tiên đế vô cùng cường đại, hồn hà chuẩn tiên đế căn bản không phải đủ, rất nhanh liền liên tục bại lui. Ngay tại cái này thời điểm, hồn hà chỗ sâu bạo phát khí thế khủng bố. Đây là thuộc về chuẩn tiên đế khí cơ. Hồn hà chỗ sâu có người phá vương thành đế, cũng liền đại biểu cho hồn hà lại đem thêm ra một vị quỷ dị chuẩn tiên đế. Bất quá Diệp Phàm bọn người không có để ý, dù sao một vị chuẩn tiên đế mà thôi, nhiều loạn không được đại cục. Trừ phi là có chân chính tiên đế xuất thủ, bằng không hồn hà hôm nay bọn hắn đã bình định. Một cái thân hình thẳng tắp, sắc mặt oai hùng nam tử từ hồn hà chỗ sâu đi ra. Trên người hắn tản ra chuẩn tiên đế khí tức, hiện nhiên vừa rồi phá vương thành đế người chính là hắn. Cái này thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhận ra thân phận của người này, chính là Thần Hoàng. Bất quá bọn hắn không có mở miệng nhận nhau ý tứ, bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn hai người phát giác được không thích hợp địa phương. Chỉ kiến Thần Hoàng bước dài trước, đã gia nhập chiến trường. Quỷ dị chuẩn tiên đế nhóm trên mặt đều là vui mừng. Một vị chuẩn tiên đế gia nhập chiến cuộc, cũng có thể giảm bớt áp lực của bọn hắn. Ngay tại cái này thời điểm, một vị quỷ dị chuẩn tiên đế đột nhiên phát ra gầm thét thanh âm. Thanh âm vang vọng toàn bộ hồn hạ, khiến người ta cảm thấy trong đó thống khổ. Phải biết, có thể làm cho một vị chuẩn tiên đế phát ra thống khổ như vậy thanh âm, tất nhiên là gặp khó mà hình dung trọng thương. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm kia đầu mượn, trên mặt đều là vẻ khó tin. Về phần Linh Bảo Thiên Tôn hai người, thì là một mặt lạnh nhạt, lộ ra quả là thế thần sắc. Thần Hoàng như cùng hắn nhóm dự đoán, thật sự là nội ứng. Mẹ nó, liều mạng, đã các ngươi đều đã dự định bình định hồn hạ, ta cái này nội ứng cũng không làm. Thần Hoàng tại giống to. Chỉ gặp, Thần Hoàng trên tay mang theo một cái đầu lâu, chính là đến từ cái kia quỷ dị chuẩn tiên đế. Bất quá rất nhanh, vị này quỷ dị chuẩn tiên đế lại lần nữa khôi phục. Đối với bọn hắn cấp độ này tới nói, muốn trong nháy mắt chém giết cực kỳ khó khăn. Cùng cấp bậc sinh linh, muốn đối phó chuẩn tiên đế, cũng chỉ có dùng khắp tuế nguyệt ma diệt bọn hắn. Nội ứng. Toàn bộ hồn hà chuẩn tiên đế đều là kinh hãi. Người này lại là nội ứng, phải biết người này thế nhưng là thiên ma thủ hạ. Thiên ma đến cùng là thế nào làm việc, thủ hạ vậy mà ra nội ứng. Bất quá đám người cũng chỉ dám ở trong lòng nhà rảnh, mà không dám ngoài miệng chửi rủa, dù sao thiên ma hiện tại ngay tại thành đế. Dù sao thiên ma thân phận đã sớm trải qua phân biệt, chủ tế người thế nhưng là cho rằng thiên ma cũng không phải là nội ứng. Nhất là bây giờ, thiên ma ngay tại thành đế. Một khi thiên ma thành công, như vậy chính là mới chủ tế người. Có thể nói, an nguy của bọn hắn đều rơi trên người thiên ma. Liên liên Diệp Phàm bọn hắn đều không nghĩ tới, thần hoàng thật là nội ứng. Dù sao liên quan tới vị này thần hoàng, nhân gian trong vũ trụ ghi chép quá ít. Vị này thần hoàng tại Hồng Trần là tiên về sau, liền không biết tung tích. Đằng sau bản tử càng là tự mình nói, thần hoàng từng tại giới hải truy sát qua hắn. Đồng thời thần hoàng rõ ràng là đầu nhập vào hồn hạ. Bất quá đối với thần hoàng sự tình, bọn hắn cho tới nay đều có suy đoán, khả năng thần hoàng là nội ứng. Dưới mắt thần hoàng hành vi cũng biểu lộ hắn là nội ứng. Chuẩn tiên đế chiến tại trải qua cái này nhạc đệm về sau, vẫn tại tiếp tục. Trận chiến đấu này triệt để bạo phát, là không chết không thôi cục diện. Chỉ cần một phương chưa chết, một phương khác liền sẽ không bỏ qua. Hồn hà chỗ sâu, trong một tòa cung điện, đế tôn xếp bằng ở nơi đây. Trước mặt hắn có một đoàn cực kỳ quỷ dị sự vật. Nhìn kỹ, cái này đồ vật bảy biện ra màu đỏ, giống như là vặn vẹo thành một đoàn, đan vào lẫn nhau xúc tu. Trên thực tế giống như là từng cây màu đỏ lông tóc. Cái này đồ vật để lộ ra quỷ dị không rõ lực lượng. Bất quá đế tôn dưới mắt cũng không để ý cái này đồ vật, mà là tại xung kích đế cảnh, hắn muốn thành đế. Trước đây hắn đã từng phát sinh qua nhiều lần thủy biến, cơ hồ muốn đăng lâm tiên đế chi cảnh, nhưng cuối cùng đều dừng bước. Bởi vì hắn biết rõ, lấy loại kia trạng thái, mặc dù có thể tiếp xúc đến tiên đế ngưỡng cửa, thậm chí có thể cất bước đi vào, nhưng là cuối cùng không thể triệt để đặt chân ở cái kia lĩnh vực. Cho nên tại tối hậu ban đầu, đế tôn lại từ cảnh giới kia lui ra. Lúc ấy hắn cho rằng, nếu là cưỡng ép thông quan, chắc chắn sẽ chết. Dù sao hắn còn kém một chút hỏa hậu cùng nội tình, cũng không đi đến nước chảy thành sông tình trạng một mực từ tiên vương đến bây giờ đoạn này tuế nguyệt, đế tôn đều tại sáng tạo pháp, khai thác chính mình hệ thống. Đế tôn toàn thân sáng lên, đại đạo khí tức tăng vọt. Giờ này khắc này, đế tôn cả người hóa thành một viên cái lớn. Đây là đại đạo quy tắc chỗ ngưng tụ mà thành cái lớn, tại nội bộ có một người, tại tham ngộ đại đạo, đang diễn dịch cái thế đại pháp. Ầm ầm. Ngay tại cái này thời điểm, cái này kén lớn đột nhiên nổ tung, có tiên đế khí tức đang tràn ngập. Đế tôn chính thức bước vào lĩnh vực này. Tại chính thức thành đế một khắc này, đế tôn mới chính thức cảm thấy lĩnh vực này mênh mông. Thành đế chỉ là điểm xuất phát, cũng không phải là chân chính điểm cuối cùng. Đại đạo không có tận cùng, ở trong mắt bình thường sinh linh thành tiểu tiên đế, đặt chân cuối đường lĩnh vực, liền đã đứng ở đại đạo chi đỉnh. Bất quá, tại tiên đế phía trên, vẫn có cảnh giới tồn tại, cũng không phải là chân chính đại đạo cuối cùng. Tại trở thành tiên đế về sau, đế tôn sẽ rách thời không. Thân là tiên đế, đế tôn thực lực thâm bất khả trắc, có đầy đủ năng lực du tẩu tại các lớn thời không bên trong. Lúc này, đế tôn đi ngược dòng nước, hướng về cổ đại mà đi. Rất nhanh, hắn một mình một người ngồi nhìn lấy vạn cổ hưng suy, chứng kiến chư thiên suy sụp cùng cuộc khởi. Tại thời khắc này, đế tôn nhịn không được cảm thấy một trận phức tạp. Hắn về tới chính mình mèo bọt nhất thời khắc. Cái kia chính thời điểm phụ mẫu chết tại Côn Luân tiên tộc trong tay. Đằng sau chính mình cuộc khởi, trở thành chói mắt nhất tân tinh. Thu hoạch được độ kiếp tiên tôn còn sót lại truyền thừa, tại cuộc khởi trên đường, thu hoạch được không ít trợ giúp. Đằng sau bị Côn Luân tiên tộc truy sát đến trên trời dưới đất cùng đường mặt lộ, cuối cùng vẫn là đại nạn bất tử, sống tiếp được. Đằng sau đi tới chứng đạo tình trạng, trở thành thần thoại thời đại một vị thiên tôn. Đằng sau nghịch sống thủy biến, hóa thành tiên thai, tại thần thoại khai sáng tiên đỉnh, tôn làm đế tôn. Thiên địa nhân thần quỷ cùng bái đế tôn. Được thế nhân xưng là vạn cổ nhất tôn chi người. Kết giao độ kiếp thiên tôn luân hồi thân minh tôn, quan hệ của hai người như là sư đồ. Bình định Côn Luân cấm khu đến báo đại thủ. Đã từng hết thể giống như tẩu mã quan hoa xuất hiện tại đế tôn trước mắt, để nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp. Một đường gian khổ rốt cục để hắn đứng ở bây giờ độ cao. Không người biết rõ hắn bỏ ra cái gì. Ai? Nghĩ đến đây, đế tôn nhịn không được phát ra thở dài một tiếng thanh âm. Cuối cùng, hắn thấy được thần thoại thời đại kia phá thời không mà đến quỷ dị hắc huyết. Đồng thời biết được cái này hắc huyết lai lịch. Thì ra là thế. Đế tôn nhịn không được lắc đầu cười khổ, nghĩ đến trong đầu của mình, như ẩn như hiện ánh sáng xanh. Cố này lực lượng thần bí cho tới bây giờ vẫn tại che chở chính mình. Che chở chính mình tinh khiết nhất nguyên thần chân linh. Từ Thuế Nguyệt Trường Hà trở về sau, đế tôn coi trọng trước mặt mình, kia cái gọi là nguyên sơ vật chất. Đây là quỷ dị tộc quần ban tặng xuống tới nguyên sơ vật chất. Mặc dù bởi vì nguyên thủy tiên đế đám người duyên cớ, quỷ dị tiên đế không cách nào tự mình giáng lâm. Nhưng là ách thổ giống như hang chuột đồng dạng kết nối chư thiên vạn giới. Cho nên khi biết chính mình muốn xung kích đế cảnh về sau, cao nguyên cố ý ban cho cái này nguyên sơ vật chất. Chỉ có phục dụng cái này nguyên sơ vật chất mới có thể trở thành chân chính quỷ dị tiên đế. Bằng không căn bản là không cách nào tiến vào cao nguyên bên trong. Muốn hay không? Đang suy tư một lát sau, đế tôn vẫn là lựa chọn dùng xuống cái này nguyên sơ vật chất. Tại dùng hạ cái này nguyên sơ vật chất về sau, đế tôn cũng không có cảm giác đến không ổn. Dần dần cảm giác da đầu của mình run lên, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Liên liên nguyên thần đều muốn xé rách, phản phất liền muốn như vậy một phân thành hai. Ngay tại cái này thời điểm, chiếm cứ trong đầu ánh sáng xanh, cùng cái này nguyên sơ vật chất lẫn nhau chống lại. Cuối cùng, cả hai tạo thành đặc thù nào đó cân bằng, đều tại bình an vô sự. Đế tôn chân linh vẫn như cũ ở vào cái này ánh sáng xanh che chở cho. Cái này ánh sáng xanh đến cùng là lai lịch gì? Đế tôn tự lẩm bẩm, cảm thấy nghi hoặc. Bất quá đang suy nghĩ không ra kết quả về sau, đế tôn chỉ có thể từ bỏ suy tư. Ngay tại cái này thời điểm, đế tôn nhịn không được xúc động kia nguyên sơ vật chất lực lượng. Hắn cảm giác được một cỗ chẳng lành lực lượng bị dị bao trùm tự thân, ngay sau đó trên thân đột nhiên dài ra nồng đậm hồng mao, liền liền hốc mắt đều hiện ra cá chết đồng dạng tròng trắng mắt. Đồng thời cái này thời điểm, bên ngoài thân bên ngoài có điểm xấu chi vật đang tràn ngập, tản mát ra nồng nặc nhất quỷ dị khí tức, cực kỳ kinh khủng. Cái dạng này, cho dù là ta nói mình là nội ứng, chỉ sợ cũng không ai dám tin tưởng. Đế tôn lắc đầu, đây là xúc động kia nguyên sơ vật chất phát sinh chuyển biến. Bất quá rất nhanh liền biến thành bình thường, biến trở về bình thường bộ dáng. Là thời điểm đi ra. Tại lời nói rơi xuống, đế tôn bước ra một bước, quân lâm hồn hạ. Nguyên bản đang giao chiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Diệp Phàm bọn hắn, nhìn xem lúc này đế tôn dáng vẻ, một mặt không thể tin. Đế tôn làm sao toàn thân mọc lông đỏ? Chẳng lẽ tại đột phá tiên đế thời điểm, lây nhiễm không rõ, triệt để đọa lạc tiến hắc ám? Dám chinh chiến hồn hà, các ngươi thật to gan. Lời nói lạnh như băng, từ đế tôn trong miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người như là rơi vào hầm băng. Liên liên linh bảo thiên tôn hai người đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Dưới mắt đế tôn đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói chân chính tại thành đế quá trình bên trong, đọa lạc hắc ám bên trong, triệt để đổi một người sao? Dù sao đọa lạc hắc ám tiêu chính là như vậy triệu chứng, như là đổi một người. Lúc này, không đơn thuần là linh bảo thiên tôn hai người cảm thấy như vậy, liên liên Diệp Phàm bọn hắn cũng là cảm thấy như vậy. Đế tôn giờ khắc này thật không đồng dạng, nhất là một thân hồng mao phát ra kinh khủng bị dị khí tức, cho người cảm giác tựa như là hắc ám đầu mượn. Tham kiến thiên ma đại nhân. Hồn hà sinh linh đều tại mừng rỡ, ngữ khí cung kính hành lễ. Thiên ma trở thành tiên đế, nhất là cái này hồng mao tư thái, đây chính là chủ tế người không rõ tiêu chuẩn thấp nhất, cũng liền chứng minh thiên ma thật trở thành tiên đế. Ngươi, Diệp Phàm nhìn xem đế tôn cái dạng này, có loại không biết rõ nói cái gì cảm giác. Hắc ám mới là nơi trở về của tất cả sinh linh. Đế tôn cười lạnh nói, từ hôm nay trở đi, bắt các ngươi khai đao, sau đó tái tạo tộc ta huy hoàng. Đem các ngươi giải quyết, chính là đại tế thời điểm. Nghe được Đế Tôn lời nói về sau, tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn không biết rõ Đế Tôn cụ thể tình huống. Dù sao hiện tại Đế Tôn dáng vẻ, thật giống như là bị quỷ dị ăn mòn, triệt để rơi vào hắc ám bên trong. Liên liên Linh Bảo Tiên Tôn hai người đều không hiểu ra sao. Nếu như Đế Tôn không có bị hắc ám ăn mòn, như vậy hiện tại hắn đang đánh lấy ý định gì? Dù sao hiện tại Đế Tôn thật sự là quá cường đại, một người đủ để diệt đi chư thiên vạn giới. Ra ra ngươi đạp trên đế cốt trở về, hôm nay liền giết ngươi. Chư thiên bên ngoài có âm thanh vang lên. Thanh âm này vang lên, làm cho tất cả mọi người giật mình. Là hắn. Chương 537, Bình Định Tứ Đại trước chòi canh chương 537, Bình Định Tứ Đại trước chòi canh nghe được thanh âm này về sau, tất cả mọi người nhìn về phía ngoại giới, phát hiện chư thiên bên ngoài có người tới trước. Vừa phát hiện tới là vị kia tiến về chư thế bên ngoài Nguyên Thủy Tiên Đế về sau, tất cả mọi người trong lòng đều là giật mình. Vị này Nguyên Thủy Tiên Đế làm sao lại tại cái này thời điểm trở về? Chẳng lẽ là phát giác được Đế Tôn đột phá đến Tiên Đế, chư thiên không cách nào ngăn cản, cho nên mới chạy về chư thiên? Vẫn là nói, ở trong đó có cái gì bí ẩn tồn tại? Không đơn thuần là chư thiên một phương người đang kinh ngạc, liền liền hồn hà người đều cảm thấy kinh ngạc. Vị này Nguyên Thủy Tiên Đế, vậy mà trở về chư thiên. Đây là cái gì tình huống? Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, có chút không hiểu. Dựa theo bình thường tới nói, vị này Nguyên Thủy Tiên Đế không phải là lưu tại chư thiên bên ngoài chinh chiến sao? Đế Tôn cái này thời điểm, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn về phía vị kia Nguyên Thủy Tiên Đế. Vị này Nguyên Thủy Tiên Đế, rất rõ ràng là hướng về phía chính mình tới. Dù sao vị này Nguyên Thủy Tiên Đế thực lực rất cường đại, đây chính là chư thiên khai thiên tích địa đệ nhất đế. Nếu như không phải tại thành đế thời điểm, lây dính chẳng lành, bị hắc ám ăn mòn, đằng sau lấy thân chấn động, lãng phí vô số tuyến nguyện. Lấy hắn tài tình, sợ là đã sớm cuối đường thăng hoa, bước vào cái kia tên là tế đạo lĩnh vực. Bất quá cho dù là hoang phế như thế dài dằng dặc tuyến nguyện, Nguyên Thủy Tiên Đế tại trải qua sau khi chết, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là tại dung hợp hắc ám sau lưng, tự thân chiến lực sắp tiếp cận đại bạo long tình trạng. Đương nhiên cái này đại bạo long là Nguyên Thủy chính Tiên Đế phân chia. Bởi vì tại chư thiên có hậu thủ tại, tại phát giác được chư thiên có quỷ dị thành đế, Nguyên Thủy Tiên Đế hướng về chư thiên mà tới. Là Nguyên Thủy Tiên Đế lần nữa giáng lâm chư ngày sau, lập tức phát hiện cái này thành đế người lại là Đế Tôn. Đế Tôn thành đế. Tin tức này để cho người ta Nguyên Thủy Tiên Đế cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là nhìn thấy Đế Tôn kia một thân hồng mao về sau, càng làm cho Nguyên Thủy Tiên Đế cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền nghĩ đến cái gì. Dù sao bọn hắn lần trước hiến tế vị kia quỷ dị tiên đế, chính là toàn thân hồng mao. Cùng quỷ dị tộc quần đối tuyến nhiều năm, Nguyên Thủy Tiên Đế trong lòng cũng rõ ràng. Quỷ dị tộc quần, vô luận là tiên đế, vẫn là tế đạo thủy tổ, bất kể như thế nào đều là duy trì tại mười vị, khó mà đánh vỡ giới hạn này. Vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, đằng sau tại hiểu rõ quỷ dị tộc quần sau, hắn cũng biết rõ là duyên cớ gì. Đó chính là mỗi một vị tiên đế trên thực tế đều đối ứng một loại không rõ triệu chứng, có mọc lông đỏ, có dài kim mao, có chảy xuôi hắc huyết, có tràn ngập vật bất tưởng, dù sao chính là đủ loại quỷ dị triệu chứng. Những này chính là Nguyên Thủy Tiên Đế đối với quỷ dị tộc quần chẳng lành triệu chứng hiểu rõ, cũng chính là 10 loại không rõ triệu chứng. Cái này 10 loại chẳng lành triệu chứng, rất có thể chính là đến từ vị kia tế đạo phía trên. Dựa theo suy đoán của bọn họ, vị kia tế đạo phía trên có thể là bệnh, cho nên mới sẽ xuất hiện 10 loại chẳng lành triệu chứng. Về phần tại sao lại xuất hiện dạng này triệu chứng, liền liền Nguyên Thủy Tiên Đế đều không rõ ràng, dù sao đây là suy đoán của bọn hắn. Bọn hắn vừa hiến tế xong một vị Hồng Mao Tiên Đế. Hiện tại Đế Tôn tại bước vào Tiên Đế về sau, trên thân liền dài ra hồng mao, hiển nhiên là kế thừa vị kia Hồng Mao Tiên Đế vị trí. Nguyên Thủy Tiên Đế phá vỡ chư thiên bình chướng, tiến vào giới hải bên trong. Lập tức liền gặp được ngay tại chém giết song phương. Đây là muốn bình định tứ đại trước chòi canh sao? Nguyên Thủy Tiên Đế sừng sững tại giới hải phía trên, tại bên cạnh người có một ngụm kiếm thai, hoành không bạo phát vô cùng vô tận chi quang, phát ra tiên đế khí cơ, sau đó huy kiếm hướng phía giới hải đột nhiên chém tới. Tại quá khứ dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, Nguyên Thủy Tiên Đế lần nữa luyện ra thuộc về mình đế binh. Về phần nguyên bản đại la kiếm thai, đã bị đại hung nhân dung nhập chính mình đế binh bên trong. Đây là Nguyên Thủy Tiên Đế một mực cảm thấy tiếc nuối sự tình. Dù sao vì luyện chế đại la kiếm thai, hắn đối kia tế đạo phía trên bách quan tài, bỏ ra người bình thường khó mà tưởng tượng đại giới. Kiếm thai sáng chói, bày biện ra lăng lệ chi thế, sẽ rách cái này vạn cổ chư thiên, uy năng cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn một kiếm, liền bao trùm tuế nguyệt trường hạ, thậm chí để làm chi đình trệ. Tiên đế uy thế nọ rộ, mênh mông khó lường, không cách nào đo đoán. Một kiếm này bổ ra hồn hạ. Ầm ầm. Kinh cùng đại đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Một kiếm phía dưới, chư thiên phảng phất sắp mở lại, càn khôn sắp sụp đổ. Một kiếm này uy năng là chí cao vô thượng, trước nay chưa từng có, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, chư thiên phát ra rung động. Đến tiên đế cấp độ này, đối với lực lượng đem khống, đã sớm tới tỉ mỉ đến cực điểm tình trạng. Căn bản liền sẽ không gây họa tới chư thiên, một kiếm này hoàn toàn chính là nhằm vào hồn hạ. Cái này tiên đế một kích, để tất cả thân ở người cũng vì đó biến sắc. Diệp Phàm cái này thời điểm cảm nhận được một cỗ không cách nào chống lại lực lượng chí cao vô thượng. Đây là độc thuộc về tiên đế chi lực. Đây cũng là Diệp Phàm lần thứ nhất trực diện tiên đế chi lực, là mênh mông như vậy. Trước đó tại Dương Đế thành tựu tiên đế thời điểm, hắn mặc dù cảm giác qua tiên đế khí cơ, nhưng là xa xa không có như thế kinh khủng. Vị này Nguyên Thủy Tiên Đế mạnh hơn Dương Đế. Tại tiên đế lĩnh vực này, thực lực rất rõ ràng không phải cố hóa, mà là chia làm đủ loại khác biệt. Dưới một cách này, cho dù là Đế Tôn, sắc mặt cũng vì đó đại biến. Cái này Nguyên Thủy Tiên Đế còn tới thật, đây là muốn cho hắn chết sao? Giờ khắc này, liền Đế Tôn đều không thể không coi trọng. Đế Tôn không có đón đỡ đây hết thảy, mà là tiến hành né tránh. Tại trong khoảnh khắc, hồn hà nổ tung, toàn bộ một kiếm chém thành hai khúc, triệt để băng diệt. Từ xưa đến nay, chư thiên vũ ác tính, hôm nay cứ như vậy bị hủy tại một khi. Mọi người cảm thấy rung động, đơn giản không dám tưởng tượng. Nguyên Thủy Tiên Đế vậy mà như thế mãng, vừa lên đến lời gì đều không nói, trực tiếp liền muốn đem Đế Tôn đánh chết tươi. Đế Tôn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, lựa chọn chống cự, trực tiếp liền đi ra hồn hà, cùng vị này Nguyên Thủy Tiên Đế va chạm. Nguyên lai là ngươi thành đế, không nghĩ tới ngươi chân chính đoạn lạc hắc ám. Nguyên Thủy Tiên Đế ngữ khí có vẻ tiếc hận. Hắn thấy, Đế Tôn chân chính đoạn lạc hắc ám, đó chính là chư thiên vạn giới tổn thất. Ngay tại cái này thời điểm, Đế Tôn trao đổi vị này Nguyên Thủy Tiên Đế. Người này thật sự là quá lỗ mãng, một lời không hợp liền muốn giết người. Nếu như Đế Tôn thật đầu nhập vào tối, cũng không sợ hãi. Thế nhưng là Đế Tôn rõ ràng tự mình thân phận, chính mình bất quá là nội ứng mà thôi. Nếu là thật bị người một nhà giết chết, kia thật là vạn cổ kỳ oan. Nguyên Thủy Tiên Đế trên mặt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, nhìn về phía Đế Tôn ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Ngươi một thân hồng mao, vậy mà nói với ta ngươi là nội ứng. Hắn không xác định Đế Tôn nói tới phải chăng làm thật, khó mà phân biệt thật giả. Đế Tôn cái này thời điểm, cũng đã nhận ra Nguyên Thủy Tiên Đế trong mắt ý tứ. Một khi nội ứng thân phận bị hoài nghi, vậy liền rất khó chứng minh bản thân trong sạch. Cũng may Nguyên Thủy Tiên Đế tạm thời tin tưởng Đế Tôn thân phận, đồng thời cho hắn một lựa chọn, đó chính là câu dẫn Quỷ Dị Tiên Đế xuất thủ. Nguyên Thủy Tiên Đế sở dĩ chạy về chư thiên, đó chính là Quỷ Dị cao nguyên trên tiên đế, căn bản cũng không dám động. Tại Quỷ Dị Tiên Đế có đầu rút cổ tại cao nguyên phía trên thời điểm, bọn hắn cũng không cách nào xâm nhập cao nguyên bên trong. Xâm nhập cao nguyên bên trong đại giới thật sự là quá lớn, hoàn toàn chính là dê nhập hang hổ. Vị Yêu Hoa Phấn Nữ Đế đã chứng minh hậu quả, có dạng này vết xe đổ ở tình huống dưới, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn gấp trở về chư thiên, cũng sẽ không ảnh hưởng thế cục. Nhất là bây giờ, chư thiên đản sinh một vị Quỷ Dị Tiên Đế, hắn nhất định phải tiến hành ngăn cản. Nếu không, chư thiên bị Quỷ Dị đại thế, đó chính là đánh bọn hắn mặt. Tại Quỷ Dị Tiên Đế đều bị bọn hắn ngăn cửa tình huống dưới, chư thiên còn có thể bị đại thế, vậy liền lộ ra bọn hắn vô năng. Tại trong mấy mắt, Nguyên Thủy Tiên Đế lựa chọn tạm thời tin tưởng Đế Tôn thân phận. Hai người dự định đến một trận tranh đấu. Đế Tôn không phải nghĩ nội ứng cao nguyên sao? Vậy liền để Đế Tôn triệt để đánh vào Quỷ Dị tộc quần. Chỉ có đến Tiên Đế cấp độ, mới là Quỷ Dị tộc quần hạch tâm quyết sách tầng lớp. Về phần chuẩn Tiên Đế, tại Quỷ Dị tộc quần bên trong, bất quá là lớn một chút pháo hôi mà thôi, căn bản không người để ý, mặc dù không biết rõ Đế Tôn đến cùng là thế nào chống cự lại cái này nguyên sơ vật chất ăn mòn. Phải biết, hắn vì chống cự cái này nguyên sơ vật chất, thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. Tại trải qua sinh tử, từ tịch diệt bên trong khôi phục, đồng thời đem tự thân một phân thành hai, mới tránh cho bị ảnh hưởng tới. Tại đạt thành nhất trí về sau, hai người lần nữa độc thủ, bạo phát một trận Tiên Đế chiến. Hai người cũng không có tại trong vòng 9 ngày khai chiến. Nếu như Tiên Đế tại chư thiên khai chiến, kia ảnh hưởng là quá lớn. Cái này đầy đủ đem toàn bộ chư thiên đả diệt. Rất nhanh, hai người sáp nhập vào chư thế bên ngoài, không thấy tung tích. Cái này thời điểm, đông đảo tập trung ý chí. Hiện tại các ngươi dựa vào đã không có. Diệp Phàm nhìn về phía Hồn Hà chuẩn Tiên Đế, ngữ khí lạnh lùng nói, liền liền toàn bộ Hồn Hà đều đã bị đánh vỡ, bây giờ các ngươi còn thừa lại cái gì? Nghe được Diệp Phàm về sau, Quỷ Dị chuẩn Tiên Đế nhóm cũng không có phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế. Vốn cho là thiên ma đột phá Tiên Đế cảnh, bọn hắn chính là thắng lợi nắm chắc. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy biến cố. Tiên Đế sinh linh giao chiến dính đến phạm vi quá rộng. Hai người tán phát uy thế rộng lớn vô biên, cho dù là rời xa chư thiên, cũng vẫn như cũ đưa tới giới hải gợn sóng ngập trời. Cái này thời điểm giới hải cũng không bình tĩnh. Tứ đại trước tròi canh sinh linh triệt để xúc động, nhất là tại Hồn Hà băng diệt tình huống dưới. Hắc ám sinh linh triệt để điên cuồng, dự định ngọc thạch câu phần. Chuẩn Tiên Đế đại chiến bộc phát tại giới hải. Giờ khắc này, tất cả Chuẩn Tiên Đế nội điện đang trùng kích chư thiên. Bọn hắn có loại không hiểu dự cảm, lần này phản phất chính là bọn hắn tận thế. Cung đô mặt lộ. Tại cung đường mặt lộ tình huống dưới, Quỷ Dị Chuẩn Tiên Đế vẫn không có từ bỏ, mà là dự định xung kích chư thiên, triệt để ngọc thạch câu phần. Bất quá, Diệp Phàm bọn hắn làm sao có thể khiến cái này người đạt được? Nếu quả như thật để bọn hắn xông vào chư thiên, toàn bộ chư thiên đều sẽ vì hủy trong chốc lát. Bình định tứ đại cuộc chạm chán nhỏ, đây là vạn cổ không có sự tình. Ngay tại cái này thời điểm, tại giới hải trên trời cao, rơi xuống một vùng ánh sáng, một mảnh vân hà, một mảnh mênh mông thế giới hiện hiện ra. Đây là một cái lối đi, thông hướng một chỗ không biết đại thế giới. Ngay tại cái này thời điểm, tại mọi người bình định tứ đại trước tròi canh thời điểm, giới bích bị xé mở, có người gia nhập chiến trường. Các ngươi là ai? Diệp Phàm lạnh ngữ hỏi thăm. Hắn không biết rõ những người này là địch hay bạn, tại sao lại đột nhiên gia nhập chiến trường. Chúng ta phụng đại nhân mệnh lệnh trợ giúp chư thiên. Lúc này, có tu sĩ đứng ra nói, thân mặc trường bào, toàn thân trên dưới khí tức đều cho thấy hắn đạo tổ thân phận. Đây là thượng thương đến đây tiếp viện đạo tổ. Đạo hữu, chúng ta đến từ tại thượng thương, cố ý đến đây hiệp trợ các ngươi bình định hắc ám. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc, thượng thương, đây là cái gì thế giới? Bọn hắn đương nhiên biết rõ, chư thiên cũng không phải là duy nhất. Tại chư thiên bên ngoài, còn có nhiều vô số kể thế giới, có chút thế giới căn bản cũng không thua kém chư thiên, thậm chí so chư thiên còn rộng lớn hơn. Tất cả mọi người không có hết ngồi đáy giếng tâm tư, biết rõ ngoại trừ chư thiên bên ngoài, còn có càng thêm rộng lớn thế giới. Cái này thượng thương rất rõ ràng liền đến từ chư thiên bên ngoài. Vị này đạo tổ ngôn ngữ rất là khách khí, không có chút nào bênh vang đắc ý, dù sao phương này chư thiên quá kinh khủng, ra đời nhiều như vậy thiên đế, càng là ra đời một vị tế đạo hoàng thiên đế. Ngày xưa hoàng thiên đế mượn đường thượng thương, tiến về chư thế bên ngoài bình định náo động. Ở trong quá trình này, thế nhưng là tại Thượng Thương lưu lại kinh khủng uy danh. Trước đây Thượng Thương thế nhưng là có không ít người lựa chọn trở thành hắn tùy tùng, đi theo hắn tiến về bình định náo động. Ai dám kinh thường? Bất kể như thế nào thực lực, ở nơi nào đều sẽ đạt được coi trọng. Chư thiên xuất hiện nhiều như vậy tiên đế, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cao tầng thứ chiến lực đã xa xa thắng Thượng Thương. Nhất là bây giờ, Mãnh Hải cùng Lạc Tiên Tiên hai người lựa chọn cùng Hoàng Thiên Đế kết minh. Nguyên lai là các ngươi những này chó nhà có tang, cũng dám chen chân tộc ta sự tình, các ngươi không sợ bị tộc ta triệt để hủy diệt sao? Quỷ dị chuẩn tiên đế khi biết những người này đến từ Thượng Thương về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lạnh ngữ nói: "Ngày xưa Thượng Thương cùng bọn hắn ở giữa phát sinh qua tranh đấu, đáng tiếc Thượng Thương cuối cùng vẫn là bại. Từ sau trận chiến ấy, Thượng Thương liền không gượng dậy nổi, không nghĩ tới bây giờ còn dám nhúng tay bọn hắn chiến cuộc. Đến cùng là ai cho bọn hắn lực lượng?" Thượng Thương chư vị đạo tổ cũng không có đáp lại vị này quỷ dị chuẩn tiên đế, trong mắt bọn hắn, người này chính là người chết. Tại Thượng Thương đạo tổ gia nhập chiến cuộc về sau, cuộc động loạn này không có bất ngờ. Cuộc động loạn này cũng nhanh liền đã bình định. Lúc đầu dựa vào Diệp Phàm đám người thực lực, có thể đem tứ đại chức tròi canh bình định, nhưng là bởi vì Thượng Thương đạo tổ gia nhập, để cuộc động loạn này càng nhanh lắng lại. Tại đã bình định cuộc động loạn này về sau, Thượng Thương đạo tổ chỉ là đơn giản ngôn ngữ vài câu, liền thông qua cái thông đạo này ly khai chư thiên. Thượng Thương đến cùng là thế nào một cái thế giới, xem ra thực lực còn không yếu. Linh Bảo Tiên Tôn sừng sững tại giới hải phía trên, ngữ khí có chút phức tạp. Lần này Thượng Thương viện thủ hoàn toàn chính là vượt quá dự liệu của bọn hắn, cũng may kết quả là tốt. Ta đang nghĩ, Đế Tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật muốn nội ứng tiến cao nguyên sao? Đạo Đức Tiên Tôn ngữ khí nghi hoặc. Giờ khắc này, liền hắn đều đoán không được Đế Tôn mục đích. Dù sao Đế Tôn nếu quả như thật muốn làm phản, tại chân một cái kia liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người tru sát. Một vị tiên đế là có dạng này thực lực, bởi vì tiên đế chí cao vô thượng, chưa thành đế chung quy là sâu kiến. Trước mặc kệ Thượng Thương là như thế nào tình huống, dưới mắt tứ đại trước tròi canh bị đã bình định, chính là chúng ta chư thiên phát triển thời điểm. Diệp Phàm ngữ khí trầm trọng nói, tại trải qua sau trận chiến này, Diệp Phàm minh bạch, chưa thành đế chung quy là sâu kiến. Sau đó, hắn trọng tâm cũng muốn đặt ở thành đế sự tình lên. Lúc này, Nguyên Thủy Tiên Đế khí tức bạo phát đi ra. Nguyên Thủy Tiên Đế vậy mà lần nữa trở về chư thiên, gặp qua tiền bối. Linh Bảo Tiên Tôn bọn người rất là khách khí. Vị này khai thiên tích địa đệ nhất đế, thế nhưng là tất cả tu sĩ tiền bối. Không cần phải khách khí, các ngươi rất không tệ, đô thành lớn lên. Nguyên Thủy Tiên Đế quát tay nói, Đế Tôn đã không biết tung tích, lựa chọn bản thân chấm dứt trở về cao nguyên. Nếu như không phải Đế Tôn là nội ứng, Nguyên Thủy Tiên Đế thật muốn đem Đế Tôn đưa đến trên tế đàn tế sống. Chỉ là không biết rõ vì sao Đế Tôn thật sự có thủ đoạn đặc thủ, sẽ không bị cao nguyên phát giác, mà lại có thể giống như quỷ dị tiên đế, có thể mượn nhờ cao nguyên phục sinh. Chương 538, làm khách chương 538, làm khách chư thiên. Đại La Tiên. Bây giờ chỉ cần nhân gian vũ trụ có người trở thành tiên vương, trên cơ bản cũng sẽ ở trong hỗn độn mở thế giới, sau đó dung hợp Đại La Tiên. Giờ này khắc này Đại La Thiên đã sớm xưa đâu bằng nay, là trong chư thiên mênh mông nhất thế giới. Nhân gian vũ trụ vẫn tại không ngừng hiện ra kiệt xuất nhân kiệt. Cái này kỷ nguyên chư thiên, xa xa không phải còn lại kỷ nguyên có thể so sánh, bởi vì xuất hiện nhiều quá nhiều cường giả. Chuẩn tiên đế, dĩ vãng đều là vạn cổ khó gặp, nhiều cái kỷ nguyên đô khó ra. Trên thực tế, cái này cũng cùng Hắc Ám Tứ Đế thường xuyên thu hoạch chư thiên có quan hệ. Mỗi một lần thu hoạch đều là chư thiên văn minh phá diệt. Đại La Thiên, một chỗ xưa cũ trong cung điện, mọi người tại nơi đây gặp nhau. Nguyên Thủy Tiên Đế ở thủ tọa, nhìn về phía mọi người nói, chư vị, hiện nay chư thiên hắc ám triệt để đã bình định, nhưng là tại chư thiên bên ngoài hắc ám cũng không có bình định. Tại loại này tình huống dưới, hắc ám bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại, không thể phớt lờ. Dứt lời, Nguyên Thủy Tiên Đế nhìn một cái mọi người nói, tứ đại trước tròi canh nói cho cùng, bất quá là quỷ dị tộc quần thế lực một góc của băng sơn, chân chính hắc ám cũng không có đơn giản như vậy. Nghe được Nguyên Thủy Tiên Đế nói tới về sau, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đối với chân chính hắc ám, tất cả mọi người biết không đơn giản như vậy. Bây giờ các ngươi cũng đi tới dạng này độ cao, bước kế tiếp chính là muốn thành đế, đặt chân cuối đường lĩnh vực. Nguyên Thủy Tiên Đế nói đến đây thời điểm, ngựa khí ngưng trọng nói, thành đế con đường rất là gian nan, đến cái này tình trạng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ừm, cái này chúng ta cũng minh bạch. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu đáp lại nói, hắn đương nhiên cũng biết rõ thành đế gian nan, không biết rõ Nguyên Thủy Tiên Đế lần này trở về là vì. Đạo Đức Thiên Tôn dò hỏi, chẳng lẽ là vì Đế Tôn sự tình sao? Cái này chỉ là một phương diện mà thôi, ta trước đây cảm giác được chư thiên có quỷ dị thành đế, biết rõ lấy chư thiên bây giờ tình huống không ai có thể ngăn cản, cho nên liền chạy về. Trên thực tế, đây cũng là vì dẫn xà xuất động, nếu như ta bất động, quỷ dị tộc quần tiên đế căn bản cũng không dám lúc đích. Tại Nguyên Thủy Tiên Đế có chút bất đắc dĩ, kể từ ngày đó một trận chiến về sau, những cái kia quỷ dị tiên đế liền không lại xuất hiện, đều có đầu rút cổ tại cao nguyên phía trên. Cho nên liền muốn thử một chút, một khi ta ly khai, quỷ dị tiên đế có thể hay không làm loạn. Nói đến chỗ này, Nguyên Thủy Tiên Đế có chút bất đắc dĩ. Cao nguyên căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Đục xuyên cao nguyên ý nghĩ này cũng không thực tế. Liền tiên đế đều khó mà giết vào cao nguyên, chỉ có trở thành quỷ dị tộc của người mới có thể tiến nhập cao nguyên. Về phần cưỡng ép giết vào, cũng chỉ có cái kia Hoa Phấn Nữ Đế. Bất quá cái này hoàn toàn quỷ dị thủy tổ cố ý hành động, chuyên môn bố trí cái bẫy. Bằng không Hoa Phấn Nữ Đế đều khó mà tiến vào cao nguyên. Đương nhiên Nguyên Thủy Tiên Đế cũng không biết rõ, tại nguyên bản quỹ tích bên trong, hoang lá vì tiến vào cao nguyên hạt giống kế hoạch. Tại biết rõ cao nguyên đặc thù về sau, không ai muốn đi vào cao nguyên. Không biết rõ hiện tại nhân hoàng tình huống như thế nào. Linh Bảo Thiên Tôn hỏi, đám người muốn nhất biết đến vấn đề. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn hỏi thăm về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Đế, trong mắt đều là vẻ tò mò, chờ mong có thể đạt được cụ thể kết quả. Nhân hoàng từ quật khởi đến bây giờ, ảnh hưởng tới quá nhiều người và sự việc. Người ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nhân hoàng dính điểm quan hệ. Dù cho nhân hoàng ly khai chư thiên, hắn truyền thuyết vẫn như cũ vĩnh tồn. Nhân hoàng, Nguyên Thủy Thiên Đế trầm mặt xuống. Đối với nhân hoàng trạng thái, hắn cũng không hiểu rõ. Liên liên trở thành tế đạo hoang thiên đế, đều không biết rõ nhân hoàng cụ thể tình huống. Tại trước đây một trận chiến về sau, nhân hoàng tại chém giết mấy vị thủy tổ về sau, liền không biết tung tích. Nhân hoàng không biết tung tích. Diệp Phàm nghi hoặc dò hỏi. Ừm, hoang thiên đế đã từng ngược dòng qua tuyết nguyệt, tìm khắp cổ kim, đều không có phát hiện nhân hoàng tung tích, cho người cảm giác tựa như là không ở chỗ cổ sử bên trong, triệt để biến mất. Nguyên Thủy Thiên Đế đang suy tư qua đi, đáp lại nói, dựa theo hoang thiên đế nói, nhân hoàng cực kỳ có thể là ở vào không biết cổ sử bên trong. Kia không biết cổ sử có thể là cùng vị kia tế đạo phía trên có quan hệ. Dựa theo hoang thiên đế suy đoán cùng thực tiễn, cho rằng cổ sử cũng không có đơn giản như vậy. Mắt thấy là giả. Tại khai thiên tích địa trước đó, khả năng còn có lịch sử tại. Cái này không dừng tận thế giới khả năng khởi động lại qua. Khả năng cùng vị kia tế đạo phía trên sinh linh có quan hệ. Dĩ vãng cổ sử tuổi theo hắn tử vong, hết thảy đều bị mai táng, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhân hoàng không biết tung tích. Nghe được câu trả lời này, tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Bất quá ngay cả Nguyên Thủy Tiên Đế đều không biết rõ nhân hoàng tung tích, bọn hắn liền càng thêm đường bảo là tìm tới nhân hoàng. Nhất là Diệp Phàm tại biết rõ khổ lã là nhân hoàng đưa ra về sau, càng là muốn tìm được nhân hoàng. Hiện tại tiền tuyến tình huống như thế nào? Linh Bảo Thiên Tôn truy hỏi. Không thể lạc quan, bất quá cũng tạo thành đặc thù nào đó cân bằng. Nguyên Thủy Tiên Đế nói. Tại tế đạo về mặt chiến lực, bọn hắn cùng vị dị tộc còn trên lệch nhiều lắm. Bọn hắn một phương này chỉ có cái Hoang Thiên Đế cùng một cái Đại Tàn Hoa Phấn Nữ Đế, chỉ là tại miễn cưỡng duy trì cục diện mà thôi, tồn tại yếu đất cân bằng. Nếu là lại có quỷ dị thủy tổ xuất thế, như vậy lúc nào cũng có thể bị đánh phá cái này cân bằng. Đang nghe Nguyên Thủy Tiên Đế nói tới về sau, trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai tiên đế cũng không phải là điểm cuối cùng. Tại tiên đế phía trên, còn có khác tế đạo lĩnh vực. Dựa theo Nguyên Thủy Tiên Đế nói, chỉ cần cuối đường thăng hoa về sau, đó chính là tế đạo lĩnh vực. Hoa Phấn Nữ Đế. Đám người cảm thấy yêu kỳ. Người kia là ai? Thứ Nguyên Thủy Tiên Đế trong miệng có thể biết được. Hoa Phấn Nữ Đế tựa hồ cũng là một vị cuối đường thăng hoa tế đạo cường giả. Quả nhiên ngoại trừ chư thiên bên ngoài, còn có còn lại huy hoàng thế giới. Đồng dạng có thể đản sinh ra như thế sinh linh mạnh mẽ. Đúng, Hoa Phấn Nữ Đế xuất thân từ Thượng Thương. Nguyên Thủy Tiên Đế nói ra, về phần Thượng Thương chính là cực kỳ huy hoàng thế giới, chẳng qua hiện nay đã xuống dốc. Trên thực tế cũng không tính là xuống dốc, chỉ là hiện tại Thượng Thương cũng chỉ có hai vị tiên đế tọa trấn cùng một vị ngay tại khôi phục tế đạo cường giả. Bây giờ Thượng Thương Tiên Đế đã cùng chúng ta kết minh. Nguyên Thủy Tiên Đế đem Thượng Thương tình huống, lời ít mà ý nhiều giới thiệu một cái. Tại nghe xong về sau, mọi người mới minh bạch vì sao lần này Thượng Thương sẽ không hiểu điều động biệt thủ. Nguyên lai song phương đã kết minh cộng đồng đối phó hắc ám, thì ra là thế. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Thượng Thương tình huống. Tốt, ta cũng chuẩn bị rời đi. Nguyên Thủy Tiên Đế mở miệng nói. Hiện tại hắn muốn nhìn đám kia con chuột có hay không động tĩnh. Vì dẫn xuất đám kia con chuột, hắn nhưng là cố ý chạy về chư thiên, chính là vì để đám kia con chuột không còn co đầu rút cổ tại cao nguyên. Ta chờ đám các ngươi đến, chờ mong các ngươi trưởng thành. Nguyên Thủy Tiên Đế cười, đối mọi người nói. Lời nói rơi xuống, Nguyên Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua chư thiên. Cho dù là thân ở Đại La Tiên, Nguyên Thủy Tiên Đế vẫn như cũ đem toàn bộ chư thiên thu hết vào mắt. Có chút không bỏ a, đáng tiếc hắc ám chưa bình định, hết thảy đều không có yên ổn. Lời nói rơi xuống về sau, Nguyên Thủy Tiên Đế cũng không ngừng lại, mà là lựa chọn rời đi. Đám người nhìn thấy Nguyên Thủy Tiên Đế thân hình càng phát ra mông lung, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Tại cực kỳ xa xôi tuế nguyệt cuối cùng, một mảnh cao nguyên phía trên, Trần Chiêu hai người tới nơi đây. Cái này một mảnh cao nguyên, rộng lớn vô cùng, sinh cơ bừng bừng, bày biện ra vạn vật cảnh phát bộ dáng. Mảnh này cao nguyên rời xa chư thế, rời xa không có tận cùng Nguyên Thủy đại vũ trụ, là một bọn người làm mở tỉnh thổ. Trần Chiêu tại đi vào mảnh này cao nguyên về sau, sinh lòng kinh ngạc. Nơi này rất rõ ràng chính là ngày sau quỷ dị cao nguyên. Hắn biết rõ, ngày sau cái này quỷ dị cao nguyên sẽ trở thành chân chính tai họa nguồn suối. Chỉ là dưới mắt Trần Đông cũng còn chưa đạt tới tế đạo phía trên, vẫn còn tiên đế lĩnh vực, liền cuối đường thăng hoa đều không có làm được. Đối với vị này Trần Đông, Trần Chiêu rất là hiếu kỳ. Dù sao người này thế nhưng là hết thể chẳng lành quỷ dị đâu mượn. Cho dù là sau khi chết, cũng sáng tạo ra trên đời lớn nhất hắc ám náo động. Tại cái này cao nguyên phía trên, có một tòa tiểu viện tại khu nhà nhỏ này, cùng với một mảnh hồ nước, tại trong hồ nước, có một gốc kỳ dị hoa sen ngay tại sinh trưởng, tản mát ra mùi thơm ngát chi khí. Cái này hoa sen trên thực tế căn nguyên cũng không mạnh, chỉ là phổ thông hoa sen, chỉ là theo tuế nguyện trôi qua, nó ngay tại chậm rãi tiến hóa. Rất rõ ràng, đây là bị tiên đế điểm hóa hoa sen, cho nên nó phát sinh người bình thường khó mà tưởng tượng thể biến. Mời. Trần Đông cười nói. Lập tức hai người đều bước vào cái tiểu viện này bên trong. Cái tiểu viện này, hết thảy đều là như vậy bình thường, lại như vậy bất phàm. Sở dĩ cảm giác được bình thường, chính là cái này tiểu viện như vậy giống là phổ thông nông gia tiểu viện. Sở dĩ như vậy bất phàm, chính là khu nhà nhỏ này bên trong bất luận cái gì khí cụ đều là tiên đế tạo vật, ngày sau càng là sẽ trở thành tế đạo phía trên tạo vật. Liên liên dưới chân cao nguyên đều sẽ từ tiên đế đạo tràng trở thành tế đạo phía trên đạo tràng, đằng sau tại lây dính cho cốt về sau, càng là có được tế đạo phía trên chất lượng quỷ dị cao nguyên. Tại viện kia bên trong, càng là có một phương bàn đá, trên bàn trưng bày một chương đàn, mà lại là một chương thạch đàn. Cái này thạch đàn tựa như tự nhiên mà thành, rất là bất phàm. Tại viện này nơi hẻo lánh, càng là có một đóa hoa. Hoa này tại héo tàn về sau, lại hóa thành hạt giống, sau đó lại lần nữa sinh trưởng, phản phất tại tiến hành đặc thù nào đó luân hồi. Ai có thể tưởng tượng, ngày sau, đóa hoa này vậy mà sáng tạo ra một vị tế đạo. Điều này không khỏi làm Trần Chiêu hơi xúc động. Cơ hồ tất cả tế đạo đều cùng người này có quan hệ. Kỳ thật, từ một loại nào đó góc độ đến xem, nếu là cùng hắn không có quan hệ lời nói, căn bản là đạp không lên con đường này. Dù sao cuối đường thăng hoa về sau lĩnh vực, hoặc là nói tế đạo con đường, chính là Trần Đông một mình một người đi tới con đường. Con đường này có tính đặc thù tại rất bình thường. Người bình thường nếu là cùng Trần Đông không có quan hệ lời nói, muốn đạp vào con đường này, đó chính là khó chi lại khó. Đây cũng là tam bộ khúc tế đạo sinh linh đều cùng Trần Đông có quan hệ nguyên nhân. Tại cái này bên cạnh cái bàn đá bên cạnh còn có một cái hỏa lô, hiển nhiên là dùng để nấu nước trà uống. Chẳng ai ngờ rằng, ngày sau cái này hỏa lô sẽ bị dùng để đốt thi. Mời ngồi. Trần Đông nói. Lập tức, liền dùng bên cạnh hỏa lô bắt đầu nấu nước. Lời nói rơi xuống, Trần Đông lấy ra lá trà, bắt đầu pha trà. Trần Chiêu từ hắn pha trà thủ pháp đến xem, rất là thành thạo. Hiển nhiên, Trần Đông cũng là một vị yêu quý uống trà thiên đế. Quả nhiên, uống trà là có đầu mượn. Mời. Đối mặt trên bàn ly kia trà, Trần Chiêu cũng không có khách khí, trực tiếp nâng lên, mảnh nhấp một ngụm. Trà ngon. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác lá trà này có điểm giống lá trà Nội Đạo. Hương vị thật sự là tương tự, chỉ bất quá có chỗ khác biệt, lá trà này cấp bậc rất cao. Chỉ là tại mùi vị này qua đi, Trần Chiêu chỉ cảm thấy đắng chát vô cùng. Hắn phảng phất trải qua một cái đau khổ bách thế luân hồi, thân bằng hảo hữu toàn bộ chết thảm. Đến cuối cùng trên đời chỉ có hắn một mình một người, liền địch nhân đều chết lấy hết, chết hết. Trận này luân hồi rất đặc thù, vậy mà để Trần Chiêu trong lòng nổi lên vẻ khổ sở. Thật đáng. Phản phất tại cảm thụ Trần Đông nhân sinh. Đạo hữu, ngươi đây là cái gì trà? Trần Chiêu dò hỏi. Đây là chính ta bồi dưỡng. Trần Đông cười. Làm ta giết tuyệt thế gian tiên đế về sau, đục xuyên tất cả thế lực đối địch, mới phát hiện trên đời còn có đạo hữu dạng này người tồn tại. Trần Đông thiếu dung có chút lạnh, tiếp tục nói, đạo hữu chắc là không thuộc về thời đại này sinh linh đi. Không biết rõ ngươi bắt đầu thời đại này có gì mục đích. Phá cảnh. Trần Chiêu lời ít mà ý nhiều nói. Đây là hắn mục đích chủ yếu, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, với đường thăng hoa. Thì ra là thế, như cùng ta dự đoán đồng dạng. Trần Đông nói, người ta đều đi tới đại đạo cuối cùng, nhưng là đều biết rõ, đây cũng không phải là chân chính cuối cùng, tại cảnh giới này phía trên, còn mặt khác có cảnh giới tại. Đạo hữu tin tưởng thế gian có luân hồi sao? Trần Đông dò hỏi. Đạo hữu chỗ đi con đường, không phải liền là luân hồi con đường sao? Trần Chiêu trầm mặc qua đi nói, người này đi chính là luân hồi con đường, còn tại chất vấn luân hồi chân tự tính. Nói không chừng, hắn chính là chất vấn luân hồi tồn tại, cho nên tại cuối đường thăng hoa thời điểm, lựa chọn đi tế đạo con đường. Bọn hắn đều đã chết, ta nghĩ phục sinh bọn hắn, thế nhưng là ta không biết rõ phục sinh đến cùng là bọn hắn, vẫn là có được bọn hắn ký ức sinh linh. Trần Đông cái này thời điểm tinh thần có chút không đúng, phản phất tại nói một mình. Cái này Trần Chiêu có chút bất đắc dĩ, cái này Trần Đông tại trở thành tế đạo chi tiến lên, đã từng nửa đi qua. Chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu sơ hiện triệu chứng sao? Những người thân kia, những cái kia bạn cũ, đối với ta mà nói, liền như là tuế nguyện trường hà bên trong một cái đoạn ngắn, đã mất đi người bình thường có thể cảm thụ vốn có ý nghĩa. Trần Đông cái này thời điểm khôi phục bình thường, ngữ khí vắng lặng nói, ta cũng không biết mình đây là thế nào, có lẽ là sinh mệnh cấp độ khác biệt, cũng tìm không được nữa ngày xưa kia phần cảm động. Ta chỉ muốn trở lại đã từng tuế nguyện, cùng bên kia thân bằng cố hữu an tĩnh sinh hoạt chung một chỗ. Đang nói đến nơi đây thời điểm, Trần Đông trạng thái tinh thần lần nữa không bình thường bắt đầu. Bất quá sau một khắc lại trở nên bình thường bắt đầu. Có lẽ là ta còn chưa đủ mạnh. Trần Đông tự lẩm bẩm. Nếu là ta có thể phá vỡ hiện hữu gông cùng xiềng xích, đến mặt khác lĩnh vực, có lẽ liền có thể chân chính tìm về đã từng tất cả. Từ Trần Đông trong giọng nói, Trần Chiêu cảm nhận được mãnh liệt chấp niệm. Cái này cường đại chấp niệm đang điều khiển Trần Đông tại trên con đường tu hành, tiếp tục đi tới đích, cuối cùng đi ra tế đạo con đường. Hiện tại Trần Đông tinh thần đã có chút không bình thường, có lẽ thật đến nửa điên trình độ. Đối với hắn phải chăng có thể cuối đường thăng hoa, Trần Chiêu biết rõ, kia là khẳng định. Không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ thăm dò như thế nào cuối đường thăng hoa biện pháp. Trần Đông mời nói, đây là trừ hắn ra, vô tận vũ trụ duy nhất còn sót lại cuối đường sinh linh, mà lại thân phận của người này cùng lai lịch đều cực kỳ thần bí. Đây là không thuộc về thời đại này người. Có lẽ cùng hắn luận đạo, có thể cho hắn cho dẫn dắt, thăm dò ra thuộc về chính mình đạo đường, chân chính cuối đường thăng hoa, đạt tới cao hơn lĩnh vực. Chương 539, Đế Tôn Lâm Cao Nguyên, Quỷ Dị Chi Mưu. Chương 539, Đế Tôn Lâm Cao Nguyên, Quỷ Dị Chi Mưu. Chư Thiên. Tại Bình Định Hắc Ám náo động về sau, tứ đại trước tròi canh bị đã bình định. Đây là Chư Thiên Hắc Ám nguồn suối, tứ đại trước tròi canh liền ẩn nút tại Chư Thiên, thời gian cụ thể đã không cách nào biết được. Dưới mắt tứ đại trước tròi canh đã bình định, đối với Chư Thiên tới nói, đó chính là trừ bỏ một cái ưu ác tính. Chư Thiên bắt đầu tiến vào giếng phun thức phát triển. Thân là rất nhiều tiên đế cố thổ, thậm chí là tế đạo cố thổ, Chư Thiên minh minh bên trong gánh chịu lấy kinh khủng khí vận. Chư Thiên tiến vào đại phát triển tình huống dưới, xuất hiện nhiều rất nhiều tiên vương. Những này tiên vương tựa như là mưa sau măng mùa xuân tiếp tục xuất hiện. Chư Thiên phát triển, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, thế gian tràn đầy đồng bộ sinh cơ. Chư Thiên tựa hồ nên đón một cái chân chính thời đại vàng son. Nồng đậm tinh khí tràn ngập tại Chư Thiên các đại giới vực. vạn linh phồn thịnh, văn minh huy hoàng. Rất nhiều phong nhã hào hoa nhân kiệt tại trên con đường tu hành tranh độ. Tại cái này thời đại mới bên trong cuộc khởi, tại cái này sáng chói trong hồng trần sáng lạ. Theo dài rằng giặc tuế nguyệt quá khứ, giữa thiên địa tinh khí càng phát nồng đậm. Đến vì thường thích hợp tu hành thời đại, ở thời đại này, xưng là hoàng kim tuế nguyệt cũng không phải là quá đáng. Tại các đại giới vực chi bên trong, xuất hiện nhiều rất nhiều tu hành đạo lộ, được xưng tụng là trăm hoa đua nở. Tại cái này trăm nhà đua tiếng tình huống dưới, hiện ra rất nhiều kiệt xuất thiên tiêu. Về phần nhân gian vũ trụ rất nhiều chuẩn tiên đế thì là tại tiềm tu, cũng không có nhúng tay chư thiên phát triển. Ngược lại là tại phía sau màn làm chư thiên khôi phục đẩy tay, tại thôi động chư thiên khôi phục. Tứ đại trước tròi canh mặc dù bình định, nhưng là quỷ dị tộc quần cũng không có bình định. Chân chính hắc ám còn tại, không người dám thư giãn xuống tới. Về phần tứ đại trước tròi canh, nếu là hắc ám lần nữa của tới, tùy thời có thể lấy lần nữa bồi dưỡng. Dựa theo ngày xưa nguyên thủy tiên đế thuyết pháp, quỷ dị tộc quần chuẩn tiên đế, trên thực tế chính là lớn một chút phá hôi. Lấy quỷ dị tộc quần thực lực, rất dễ dàng chỉ làm cứ như vậy phá hôi. Nhất là ở tiền tuyến trong cuộc chiến, chỉ có đến tiên đế mới có nhúng tay chiến cuộc thực lực. Chỉ có trở thành tiên đế mới có thể nhảy ra thế cuộc, hóa thành kỳ thủ. Cho nên nhân gian vũ trụ rất nhiều chuẩn tiên đế đều đang vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Chỉ là thành đế thật sự là quá khó khăn. Nếu không, cái này không có tận cùng thế giới, có thể bước vào tiên đế cái này trình độ sinh linh cũng sẽ không như thế thưa thớt. Nếu là không tính quỷ dị tộc quần, những cái kia dựa vào nguyên sơ vật chất tấn thăng tiên đế quỷ dị sinh linh, dài răng giặc đến nay, đản sinh tiên đế thì là càng ít. Ý nào đó tới nói, chưa thành đế trung quy là sâu kiến, tiên đế cũng chính là vô địch cách gọi khác. Muốn đối phó tiên đế, cũng chỉ có tiên đế. Trong chư thiên, tiên vực chỗ vị trí, bạo phát cực kỳ khủng bố ba động. Cái này ba động, chấn động chư thiên vạn giới. Có người tại phá vương thành đế. Thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt qua đi, chư thiên lần nữa có người phá vương thành đế. Có người phá vương thành đế. Chấn động vạn cổ, rất nhiều giới vực sinh linh nhìn về phía tiên vực vị trí. Tại cái này kỷ nguyên khôi phục thời khắc, tiên vực trên thực tế cũng không đột xuất. So sánh nhân gian vũ trụ vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Đại La Thiên bên trong, tiềm tu chư đế đều nhìn về phía tiên vực. Tại phát hiện thành đế người về sau, là cổ thác về sau, cũng liền chẳng có gì lạ. Dù sao cũng là thời đại này tiên vực người mạnh nhất. Có người cho rằng tiên vực vô số kỷ nguyên đến nay khí vận đã bị cổ thác chỗ kế thừa. Cho dù là tiên vực mặt trời lặn phía tây, không còn di vãng, cổ thác chỗ gánh chịu khí vận, vẫn như cũ có thể để hắn vượt khởi. Tại nguyên bản trong quy tích, cổ thác chính là ba thiên đế minh hữu. Bất quá đến một thế này, hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Diệp Phàm bọn người đối với tu bộ tiên vực cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Tại nhân gian vũ trụ cường giả đông đảo tình huống dưới, cũng không có khả năng chạy tới tiên vực cùng cổ thác kết minh. Nhất là tại tiên vực lọc kính vỡ vụn về sau, nhân gian vũ trụ cường giả đối với tiên vực đều không có cảm tình gì. Bất quá cổ thác trung quy là chư thiên một phân tử, hắn phá vương thành đế, đối với chư thiên tới nói cũng là đang tăng cường thực lực. Tiên vực, rất nhiều tiên vực cường giả đều đang chờ mong cổ thác có thể phá vương thành đế. Nếu là bọn họ tiên vực cũng có thể xuất hiện một vị chuẩn tiên đế, như vậy thì có khả năng thực hiện trước kỷ nguyên huy hoàng, đem tiên vực đưa đến chân chính đỉnh phong. Tại tiên vực huy hoàng nhất thời khắc, đều chưa từng xuất hiện chuẩn tiên đế. Tại tiên vực lưu truyền phá vương thành đế trong truyền thuyết, hư hư thực thực có Kim Ô Thiên Đế sáng lập thiên đỉnh, đồng thời còn tổng sang hoàn toàn mới pháp, kém chút phá vương thành đế. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Hiện nay đã cách nhiều năm, tiên vực lần nữa có người phá vương xưng đế. Đông đảo tiên vực cường giả đều đối cổ thác ký thác kỳ vọng, cho là hắn chính là cái này kỷ nguyên tiên vực nhất có hy vọng người. Tại cổ thác xưng đế về sau, tất nhiên có thể đem tiên vực mang đi tầng thứ cao hơn. Cuối cùng đã tới cái này tình trạng sao? Nếu là cổ thác thiên đế có thể thành đế, như vậy chúng ta tiên vực liền khôi phục có hy vọng rồi. Có tiên vực cường giả đang thì thào tự nói. Lời của hắn nói ra rất nhiều tiên vực cường giả tiếng lòng. Từ khi trên trải qua cái kỷ nguyên đại kiếp về sau, tiên vực liền chia năm xẻ bảy. Mặc dù những năm này tiên vực dung hợp rất nhiều dĩ vãng mảnh vỡ, nhưng là vẫn không có khôi phục lại trước kỷ nguyên đỉnh phong. Tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn tiên vực người mạnh nhất cổ thác thiên đế có phá vương thành đế hy vọng. Bây giờ đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, cổ thác thiên đế rốt cục đi tới phá vương thành đế tình trạng. Giờ này khắc này, tiên vực rất nhiều trọng yếu nhân vật đều cười ha hả. Tại đông đảo tiên vực cường giả bên trong, có vị trung niên nam tử hết sức kích động. Cổ thác thiên đế phá vương thành đế, làm chủ chư thiên chìm nổi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản tiên vực quật khởi. Có tiên vực cường giả cảm thấy mừng rỡ, nhịn không được nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Dù sao dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, đều là tiên vực cao cao tại thượng, chưa từng rơi xuống đến như thế tình trạng. Bây giờ cổ thác thiên đế phá vương thành đế, chính là tiên vực sắp lần nữa quật khởi dấu hiệu. Nói cẩn thận, không nên quên họa từ miệng mà ra đạo lý. Có tiên vực cường giả tại cái này thời điểm nhắc nhở. Sợ người này lần nữa nói ra kinh thiên chi ngôn. Dù sao ngày xưa chính là tiên vực có người đắc tội thiên ma, cho nên mới bị như thế nhằm vào. Hiện nay, thiên ma bố trí tam giáo cửu nạn, tại tiên vực vẫn không có bị tiêu trừ. Có thể nói, thiên ma tại tiên vực đơn giản chính là cấm kỵ, không người dám lần nữa đề cập. Liên liên cổ thác tại lại đi đến, sắp thành phá hoàn thành đế tình trạng. Cũng không cách nào đem thiên ma tại tiên vực bố cục diệt trừ. Bởi vì thiên ma đã thành đế. Có người không tin tà đã từng giận mắng qua thiên ma, chuyên môn tra tấn tiên vực. Sau đó người này liền không có sau đó, triệt để thân tử đạo tiêu. Đằng sau cổ thác thiên đế đã từng nói, thiên ma đã thành đế, đế giả không thể đụng, cho dù là thời gian qua đi bạc cổ, vẫn như cũ sẽ bị sâu xa thăm thẳm bên trong lực lượng chân sát. Từ đây, thiên ma liền chân chính trở thành cấm kỵ, không người dám nhấc lên. Cha ta là thiên đế, quả nhiên là có chuẩn tiên đế chi tư. Tiên vực bên trong, có người kích động nhất. Đây là cổ thác chi tử cổ xanh. Vạn cổ 5 tháng trôi qua về sau, chính mình phụ thân rốt cục phá vương thành đế. Không khỏi làm cổ xanh cảm thấy kích động. Hắn vẫn cho rằng chính mình phụ thân là chân chính thiên đế, có thể cùng ba thiên đế đứng sóng vai tồn tại. Chỉ là chưa thể chân chính phá vương thành đế xương thiên đế, người ở bên ngoài xem ra chỉ là ngụy thiên đế mà thôi. Cổ thác phá vương thành đế tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chư thiên. Tại chư thiên dần dần khôi phục tình huống dưới, lại một vị chuẩn thiên đế ra đời. Đây là thật đáng mừng sự tình. Cũng may cổ thác biết rõ, cho dù chính mình thân là chuẩn thiên đế, cũng không cách nào đánh vỡ bây giờ tình huống. Hắn rất lý trí, cho dù là phá vương thành đế về sau, cũng là điệu thấp phát triển. Hắn biết rõ chư thiên nước rất sâu, xa xa không phải mình có thể đem cầm. Cho dù là trở thành chuẩn tiên đế, cũng không cách nào dung chuyển thế của hôm nay. Phải biết, tại Bình Định tứ đại trước tròi canh quá trình bên trong, không biết rõ có bao nhiêu chuẩn tiên đế vẫn lạc. Chưa thành đế trung quy là sâu kiến, câu nói này cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi. Chư thế bên ngoài, đế tôn hành tẩu tại vô tận hỗn độn bên trong, đang tìm quỷ dị cao nguyên vị trí. Dựa theo nguyên thủy tiên đế nói, cho dù là tiên đế cường giả tốn hao tinh lực tìm tới mấy cái kỷ nguyên, nếu là không có tọa độ cụ thể, đều không nhất định có thể phát hiện quỷ dị cao nguyên chỗ. Cho dù là thật tìm tới quỷ dị cao nguyên manh mối, nếu là tùy tiện xông vào, hơn phân nửa cũng là thần tử đạo tiêu, không có khả năng sống được ra. Bởi vì tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia, liền phát sinh qua dạng này đế chi thảm án. Bất quá đế tôn tại ngoài sáng bên trên, thân là quỷ dị tộc quần tiên đế, đế tôn đối với quỷ dị cao nguyên có sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác, có thể tìm tới tiến vào cao nguyên lối vào. Tại cẩn thận cảm giác về sau, đế tôn phát hiện quỷ dị cao nguyên vậy mà cấu kết các giới, giao nhau cùng sâu chui khắp nơi đều là. Thật sự chính là không quen khí hậu, lối vào sâu chui các đại chư thiên. Dựa theo nguyên thủy tiên đế nói, cái kia địa phương liền như là hang chuột. Đế tôn tự lẩm bẩm. Đang cùng vị kia nguyên thủy tiên đế một phen câu thông về sau, đế tôn cảm thấy nguyên thủy tiên đế tính cách thật sự chính là bay lên. Đem quỷ dị tộc quần tiên đế đều hình dung là con chuột, xem thường đến cái này tình trạng. Đế tôn cho rằng nguyên thủy tiên đế thuyết pháp này rất chính xác, quỷ dị tộc quần tiên đế xác thực giống như con chuột đồng dạng. Tại ly khai chư thiên, đế tôn chỉ bằng mượn cảm giác của mình, tìm được một chỗ thông hướng cao nguyên lối vào. Lúc này, cao nguyên phía trên, quỷ dị tiên đế đều đang nhắm mắt, tại trị liệu thân thể khôi phục bản nguyên. Cho dù là Hồng Mao tiên đế vẫn lạc, bọn hắn cũng không vì mà thay đổi. Chỉ cần cao nguyên vẫn còn, hết thể huy hoàng đều có thể làm lại từ đầu, bọn hắn vẫn như cũ có thể hoành ép, chứ thế không người nào có thể địch nổi. Mấu chốt nhất chính là, chết cũng không phải là bọn hắn. Có người thành đế. Có quỷ dị tiên đế mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, ngữ khí hơi kinh ngạc. Vị này quỷ dị tiên đế toàn thân lông dài, đồng thời trên thân nhiễm lấy hắc huyết, hình thái cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Lúc này một vị cả người quấn không rõ xương mù xám quỷ dị tiên đế, ngữ khí kinh ngạc nói, nguyên lai là hắn thành đế, quả nhiên là vượt quá ta sở liệu. Thế nào, ngươi biết vị này mới thành đế giả sao? Một vị quanh thân vàng óng ánh lại mọc đầy kim mao quỷ dị tiên đế dò hỏi. Nhận biết, ngày xưa bên trong từng có tiếp xúc. Vị này lượn lờ xương mù xám tiên đế, chính là ngày xưa phụ trách tứ đại trước tròi canh tiên đế. Tứ đại trước tròi canh tại đại tế sắp phát sinh thời điểm, sẽ có tiên đế tọa trấn, bình thường cũng ở vào tiên đế ánh mắt hạ. Vị này tiên đế đối với thiên ma cũng không lạ lắm. Dù sao thiên ma là trải qua hắn phân biệt sinh linh, nhất là thiên ma đang tiếp thụ nguyên sơ vật chất về sau, về mặt thân phận tất nhiên là không có khả năng còn nghi vấn. Liên quan tới điểm này, vị này quỷ dị tiên đế rất tự tin. Nếu là không có tiếp nhận nguyên sơ vật chất, cũng không cách nào tiến vào cao nguyên tổ địa. Về phần tiếp nhận nguyên sơ vật chất, kia hoàn toàn chính là dung nhập bọn hắn bộ tộc này bên trong, không cần e ngại. Lúc này đế tôn bước vào cao nguyên phía trên. Tại bước vào cao nguyên về sau, hắn phát hiện toàn bộ cao nguyên đều mười phần lờ mờ. Hoang vu cao nguyên phía trên, âm u đầy tử khí. Chẳng lành khí tức bao phủ, đại địa bị quỷ dị chi lực bao phủ, trầm muộn kiềm chế. Cao nguyên mênh mông ngông ngẩn. Khi tiến vào cao nguyên chỗ sâu về sau, đế tôn phát hiện ở chỗ này có tiên đế sinh linh thi thể nằm ngang ở nơi đây, chia năm xẻ bảy, mà lại đẫm máu, dài dằng dặc 5 tháng trôi qua vẫn không có hoang khô. Nhìn thấy thi thể này về sau, liền đế tôn cũng nhịn không được nhíu mày. Cương đại như tiên đế sinh linh cũng rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Lúc này đế tôn hướng về cao nguyên chỗ sâu mà đi, đồng thời phát hiện xếp bằng ở phía trước rất nhiều quỷ dị tiên đế. Đông đảo quỷ dị tiên đế nhìn về phía đế tôn, trên mặt để lộ ra ý cười, chỉ bất quá nụ cười này mười phần làm người ta sợ hãi. Hoan nên gia nhập chúng ta, quỷ dị tiên đế đồng nói. Đổi lại người bình thường, chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Bất quá đế tôn rất là tỉnh táo, sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt rất nhiều quỷ dị tiên đế chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này kỷ nguyên đại tế nhất định phải bắt đầu. Có quỷ dị tiên đế đề nghị, bọn hắn tộc quần mục đích chính là vì đại tế. Chỉ là hiện nay bọn hắn bị ngăn ở cao nguyên bên trên, muốn đại tế có thể nói là mười phần khó khăn. Lần trước thật vất vả bắt lấy cơ hội, muốn đại tế chư thiên đem hoàng đám người cố thổ triệt để hủy trong chốc lát, chẳng những không có thành công, hơn nữa còn để chư thiên sinh linh thành đế. Chúng ta muốn hay không đem mục tiêu thay đổi? Có quỷ dị tiên đế mở miệng nói, muốn đại tế chư thiên thật sự là quá khó khăn. Dù sao cái này chư thế ở giữa, ngoại trừ giới hải chư thiên bên ngoài, còn có rất nhiều lựa chọn. Nếu không đem lần này đại tế mục tiêu đặt ở thượng thương, có tiên đế đề nghị, thượng thương hẳn không có kia giới hải chư thiên quỷ dị như vậy. Tại trải qua nhiều lần thực tiễn về sau, bọn hắn cũng phát giác được chư thiên quỷ dị. Bởi vì những ngày tuế nguyệt đến nay, chư thiên đi ra tiên đế thật sự là nhiều lắm. Đại tế thượng thương đang nghe đề nghị này về sau, tất cả mọi người lâm vào trong suy tư. Mặc dù thượng thương lần trước cùng bọn hắn quyết đấu thất bại, nhưng là tại chư thế bên trong, vẫn như cũng là to lớn thế giới, có được sáng chói lại huy hoàng tiến hóa văn minh. Thượng thương, Đế Tôn lâm vào trong trầm tư. Đang nghe cái này kỷ nguyên đại tế mục tiêu, cũng không phải là chư ngày sau, không hiểu nuối lòng một hơi. Đối với Thượng thương hắn cũng không hiểu rõ. Hiện nay, Thượng thương còn có hai vị tiên đế tọa trấn, hơn nữa còn có một vị nửa chết nửa sống tế đạo sinh linh. Có quỷ dị tiên đế phân tích nói, đây là bọn hắn sở dĩ đem mục tiêu lựa chọn ra sân, đó chính là chư thiên quá mức quỷ dị, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, bọn hắn lựa chọn đổi một mục tiêu cử hành đại tế. Mà Thượng thương cái này thể phạm vi chúng thế giới thì là bị bọn hắn chọn chúng. Nhất là bây giờ Thượng thương cũng không phải là ở vào đỉnh phong thời khắc. Tại trải qua lần trước sau đại chiến, Thượng thương thực lực suy yếu, chỉ còn lại hai vị tiên đế, còn có một vị nửa chết nửa sống tế đạo sinh linh. Hiện tại, vị kia nửa chết nửa sống tế đạo sinh linh đang cùng thủy tổ đối kháng. Cho nên bây giờ chính là đại tế Thượng thương thời cơ tốt nhất. Hiện tại bọn hắn duy nhất muốn làm chính là nghĩ biện pháp thế nào kiểm chế lại nguyên thủy tiên đế bọn người. Chương 540, Vĩnh Tịch thủy tổ chương 540, Vĩnh Tịch thủy tổ chư thế bên ngoài. Hoang lấy sức một mình độc chiến ba đại thủy tổ, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, cả hai đại chiến vẫn không có kết thúc, ngược lại là lâm vào giằng co. Tế đạo chi chiến chính là như thế, muốn phân ra thắng bại rất là gian nan. Huống chi tế đạo thủy tổ còn nắm giữ phục sinh thủ đoạn. Ở trong quá trình này, Hoang không chỉ một lần chém giết thủy tổ. Đáng tiếc không có tác dụng, bị chém giết thủy tổ sẽ lần nữa từ quỷ dị cao nguyên đi ra. Dạng này hữu dụng không? Các ngươi chỉ là tại không quan trọng dễ rủa mà thôi. Một vị quỷ dị thủy tổ cười lạnh nói. Phải biết, tộc ta còn có tế đạo thủy tổ chưa ra, một khi bọn hắn xuất hiện, hết thể náo động sẽ kết thúc. Trước đây, ngươi quật khởi thời điểm, chúng ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì tộc ta quá thư giãn, vạn cổ tuế nguyệt đến nay đều không có đối thủ, cho nên dự định mượn nhờ tay của ngươi đến ma luyện tộc ta. Cho nên chúng ta đều tại chân quý, bởi vì tương lai đều khó mà có ngươi dạng này đối thủ. Lúc này quỷ dị thủy tổ đối Hoang mê hoặc nói, ngươi không cần như thế. Ngươi còn có một cái khác lựa chọn, gia nhập chúng ta, trở thành ngươi trong miệng chẳng lành đầu vườn, như thế nào? Bây giờ tộc ta còn có rảnh rỗi thiếu danh ngạch tại, nếu là ngươi gia nhập tộc ta, tùy tiện liền có thể điền vào chỗ trống, trở thành mới thủy tổ. Có lẽ ngươi trở thành thủy tổ về sau, lấy ngươi tài tình cùng tư chất, có thể hơn xa chúng ta, phóng ra một bước cuối cùng, bước vào tế đạo phía trên cảnh giới. Chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, quỷ dị thủy tổ trong lòng vẫn luôn có loại linh cảm không lành. Dự cảm kia tồn tại, để thủy tổ dự định kết thúc trận chiến đấu này. Bọn hắn muốn đem đã rối loạn quy tích, phát trở lại phương hướng chính xác. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc động loạn này phiền toái nhất chính là Hoang. Nếu là có thể để Hoang gia nhập bọn hắn nhất tộc, hết thảy náo động liền có thể lắng lại. Đáp lại vị này thủy tổ, mà là Hoang bổ ra một kiếm. Sáng chói kiếm quang, chiếu rọi cổ sự. Cái này khiến thủy tổ nhíu mày, không nghĩ tới Hoang vẫn là tại gian ngoan mất linh. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Phản phất đều là dạng này, mang xuống sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, mà lại sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn. Đến bọn hắn cấp độ này, đối với tương lai đã có mông lung cảm giác. Mặc dù không cách nào cụ thể thấy rõ tương lai, nếu là nguy hiểm cho tính mạng của mình, vẫn là sẽ sinh ra dị dạng. Hoang cái này thời điểm cũng đã nhận ra biến hóa. Đó chính là những này quỷ dị thủy tổ thái độ tại chuyển biến. Vậy mà muốn kéo lung hắn, gia nhập quỷ dị tộc quần. Hoang đối với cái này không có nửa điểm hứng thú, hắn tình nguyện chiến tử. Cũng không nguyện ý dấn thân vào quỷ dị tộc quần. Bởi vì hắn đã biết rõ quỷ dị tộc quần bản chất. Dựa vào nguyên sơ vật chất tiến hóa. Cái này nguyên sơ vật chất, trên thực tế chính là vị kia tế đạo phía trên cho cốt. Dựa vào cái này phương thức được đến lực lượng, lại cường đại lại như thế nào? Không phải là của mình, cuối cùng vô dụng. Hoang tin tưởng vững chắc, chỉ có dựa vào lấy tự thân thu hoạch lực lượng mới là chính mình lực lượng. Đối mặt quỷ dị tộc quần, dù cho lại cường đại hắn cũng không có tuyệt vọng. Chiến tử cũng vô hối. Ngươi thật đúng là cái gì gian ngoan mất linh, xem ra ngươi thật phải bồi bọn hắn cùng một chỗ mai táng tại tuế nguyện bên trong sao? Quỷ dị thủy tổ khinh thường nói. Trên thực tế, nội tâm của hắn biết rõ, không thể mang xuống, bằng không sẽ phát sinh không cách nào hình dung biến cố. Hoang nhìn về phía vị này quỷ dị thủy tổ cười lạnh nói, xem ra kia một chỗ chiến trường kết thúc. Hoa phấn nữ đế chỗ chiến trường, tại trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, vậy mà đã phân ra được thắng bại. Đây quả thật là để cho người ta khó mà đoán trước. Cái người kia hỏng chuyện của chúng ta. Có thủy tổ ngữ khí lộ ra thấu xương hàn ý, chẳng ai ngờ rằng, cái kia nửa chết nửa sống nữ nhân, còn có lần nữa khôi phục thời điểm cho nên cho tới nay, cái kia nữ nhân đều là tại ẩn giấu thực lực. Là năm đó cái kia nữ nhân ở cuối đường thăng hoa, bước vào tế đạo lĩnh vực về sau, liền không kiêng nể gì cả xâm nhập cao nguyên. Bây giờ nàng tại dần dần khôi phục thời điểm, lại là tại ẩn giấu thực lực của mình. Xem ra tại trải qua máu giáo huấn về sau, để nàng đạt được trưởng thành. Hoang cũng không nghĩ tới, hoa phấn nữ đế sẽ phát sinh biến cố, đây là khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Xem ra tại đấm máu cao nguyên về sau, hoa phấn nữ đế tâm tính càng thêm trầm ổn. Chỉ là nàng hiện tại bại lộ mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì chu sát thủy tổ? Thế nhưng là thủy tổ cũng không có trong tưởng tượng dễ giết. Dù cho giết cũng có thể lần nữa từ cao nguyên đi ra. Cho nên hoa phấn nữ đế đột nhiên không giấu giếm thực lực nữa, mục đích là vì cái gì? Nàng làm việc như thế, tất nhiên có hắn thâm ý, bất quá Hoang biết rõ. Hiện tại kiểm chế lại cái này ba đại thủy tổ mới là chính mình muốn làm. Mặt khác một chỗ trên chiến trường, Lạc Thiên Tiên một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tỷ tỷ che giấu thực lực một cỗ siêu việt trí cao sinh linh vĩ lực đang tỏa ra, đây là thuộc về tế đạo cấp độ lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng kinh khủng, phản phất không thuộc về chư thế. Không, ta không có không nghĩ tới theo huyết chiến, chính mình khôi phục thực lực càng thêm cường đại. Hoa phấn nữ đế có chút cả kinh nói. Vốn cho là tại khôi phục giai đoạn, sớm bạo phát tế đạo vĩ lực, sẽ để cho chính mình tương lai khôi phục trở nên chật vật. Không nghĩ tới tại dài rằng giặc tuế nguyện huyết chiến bên trong, chính mình khôi phục chẳng những không có bị ngăn chặn, hơn nữa còn gia tốc quá trình này. Tại huyết chiến bên trong, hoa phấn nữ đế đã khôi phục lại tuyệt đỉnh, tách ra chân chính tế đạo phong thái, toàn thân mọc đầy kim mao thủy tổ, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ngươi còn tưởng là thật làm cho người kinh ngạc à? Dài rằng giặc năm tháng trôi qua, vậy mà để ngươi thành công khôi phục. Dù cho ngươi khôi phục lại đỉnh phong, kia lại như thế nào? Ta bất tử bất diệt, không người nào có thể đem ta chấn sát. Vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ không có qua. Tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, vị này kim mao thủy tổ trong lòng khôi phục lại bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt, ngựa khí có chút coi nhẹ. Người nào có thể cùng bọn hắn nhất tộc tranh phong? Ngoại trừ vị kia nhân hoàng có thể bộc phát lực lượng như vậy bên ngoài, không người nào có thể bộc phát ra vĩnh tịch thủy tổ lực lượng. Bây giờ vị kia nhân hoàng đã đi, thế gian này người nào có thể đối kháng bọn hắn? Hôm nay người chắc chắn vẫn lạc, không người nào có thể cứu vớt. Hoa phấn nữ đế từ trên thân lạc thiên tiên đi ra, hồn quang lấp lóe, diễn sinh ra huyết đủ. Trong nháy mắt, sáng tạo ra vô địch tế đạo nhục thân. Hoa phấn nữ đế sừng sững tại hỗn độn bên trong, thân hình vĩ nạn đến cực điểm, ép thuế nguyện trưởng hà đều bạo phát tầm ầm thanh âm. Lúc này hoa phấn nữ đế phong hoa tuyệt đại, có được tuyệt đối tự tin và vô địch khí phách. Đầu đầy tóc đen đang bay múa, cơ thể đang phát ra sáng chói tiên quang. Đôi mắt đẹp thâm thúy, để lộ ra thương tang chi sắc. Trải qua tử vong, nàng rốt cục đạp phá sinh tử, cuối cùng nghịch thiên trở về. Trên người hoa phấn nữ đế nở rộ quang huy, giống như là cháy hừng hực tế đạo hỏa diễm. Thế là thẳng hướng vị này tế đạo thủy tổ, muốn đem hắn triệt để bóc chết. Lạc Thiên Tiên cái này thời điểm liên hệ Mãnh Hải, lại là biết rõ, để cho mình cảm thấy chố mắt tắt lưỡi sự tình. Đó chính là bọn họ phía trước đoạn thời gian, vĩnh tịch một vị quỷ dị tiên đế, là chân chính trên ý nghĩa vĩnh tịch, cũng không có ở cao nguyên trên phục sinh trở về. Khi biết chuyện sự tình này về sau, Lạc Thiên Tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn vĩnh tịch quỷ dị tiên đế phương thức, quá không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà đem quỷ dị tiên đế hiến tế cho vị kia tế đạo phía trên. Loại phương thức này thật sự chính là kỳ tư diệu tưởng, bọn hắn trước kia cũng không nghĩ tới. Dĩ vang thời điểm đều là quỷ dị tộc quần đại tế, chưa từng nghĩ đến, bọn hắn cũng có hôm nay, bị người chỗ tế. Trọng yếu nhất chính là quỷ dị tộc quần tiên đế thực lực cường đại, ai dám bắt bọn hắn làm thí nghiệm. Cho nên, nguyên thủy tiên đế bọn hắn hiến tế hồng bào tiên đế ví dụ, cũng chỉ là vạn cổ thủ lệ mà thôi. Hiện nay, Lạc Tiên Tiên tại nhận được nguyên thủy tiên đế bọn hắn đưa tin. Nhìn về phía vị kia quỷ dị thủy tổ, trong đầu không khỏi hiện ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nàng biết rõ quỷ dị tộc quần thủy tổ khó mà giết chết, muốn vĩnh tịch thủy tổ giá quá lớn. Nếu là đem quỷ dị thủy tổ hiến tế, vậy thật là có đem nó vĩnh tịch khả năng. Giờ này khắc này, Lạc Thiên Tiên trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Nếu như tỷ tỷ có thể bắt được vị kia thủy tổ, liền có thể đem nó hiến tế rơi. Lạc Thiên Tiên ở trong lòng hiện ra ý nghĩ này về sau, nàng liền đem ý nghĩ này cáo chi Hoa Phấn Nữ Đế. Hoa Phấn Nữ Đế tại thu được đưa tin về sau, ánh mắt lấp lóe, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Tại trong khoảnh khắc, trong lòng có kế sách. Nếu quả như thật có thể thực hiện, liền có thể đem vị này thủy tổ cho vĩnh tịch rơi mất. Tại dưới mắt thời khắc mấu chốt, mỗi một vị tế đạo sinh linh đều là mấu chốt chiến lược, có thể nói là quan trọng nhất. Đem cái này thủy tổ vĩnh tịch về sau, chỗ đứng trước áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Vị này thủy tổ cũng không biết rõ, Hoa Phấn Nữ Đế đã sinh ra vĩnh tịch ý nghĩ của hắn. Trận này đại chiến, trên thực tế cũng không có lo lắng. Hoa Phấn Nữ Đế chiến lược mặc dù so không lên hoang, nhưng là không có gặm cho cốt tế đạo nàng, thực lực vẫn là hơn xa tại bình thường thủy tổ. Muốn đem thủy tổ chém giết, cũng có năng lực như vậy. Năm đó đấm máu tại cao nguyên, đó chính là nàng đối mặt địch nhân nhiều lắm. Cao nguyên phía trên địch nhân hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, địch thủ quá cường đại. Mấy bị thủy tổ xuất thủ, nàng căn bản cũng không phải là địch thủ, mà lại dưới chân kia phiến quỷ dị cao nguyên 10 phần quỷ dị, căn bản cũng không phải là nàng sân nhà, mà là quỷ dị sân nhà. Nguyên bản dựa theo nàng phỏng đoán, quỷ dị cao nguyên bên trong nhiều nhất cũng chỉ có một vị tế đạo sinh linh, hoặc là căn bản cũng không có sinh linh như vậy tồn tại. Dù sao vô tận trong vũ trụ, nàng chính là vị thứ nhất tế đạo sinh linh. Trừ cái đó ra, nàng cũng không có phát hiện hắn tế đạo sinh linh vết tích. Dựa theo lúc ấy suy đoán của nàng, quỷ dị cao nguyên mặc dù thần bí, nhưng là phía sau màn hấp thụ vô cùng có khả năng chính là một vị tế đạo sinh linh. Lúc ấy Hoa Phấn Nữ Đế ôm không vào hang cọp nào được hổ con thái độ, sát nhập vào cao nguyên phía trên. Đằng sau mới biết rõ, kia hoàn toàn chính là một cái bẫy. Nếu là không có quỷ dị huyết mạch lời nói, ngoại nhân căn bản là không cách nào tiến vào quỷ dị cao nguyên, sẽ bị ngăn cản. Điểm này, liền liền Hoang Thiên Đế trải qua thử tiễn, đã từng nhiều lần xung kích qua cao nguyên, đều không thành công. Hiện nay, lần nữa trở về sau, nàng biết rõ quỷ dị tộc quần thực lực thâm bất khả chắc, xa xa không thể khinh thị, nếu không liền sẽ phải trả cái giá nặng nề. Trải qua một phen khổ chiến về sau, vị này Kim Mao thủy tổ liền thua trận. Mặc dù quỷ dị tộc quần thủy tổ cũng là tế đạo sinh linh, nhưng là bởi vì gặm cho cốt nguyên nhân, đối mặt Hoa Phấn Nữ Đế căn bản cũng không phải là đối thủ. Tựa như là mặt khác tam đại tế đạo thủy tổ đang cùng Hoang Thiên Đế giao chiến thời điểm, vẫn như cũng bị Hoang Thiên Đế chém giết qua. Thế gian chính là như thế, đạt được cái gì liền muốn nỗ lực cái gì. Muốn giết ta? Vị này quỷ dị thủy tổ một mặt lạnh nhạt, tại giây lát kia hơi thở ở giữa, hắn cũng đã nhận ra Hoa Phấn Nữ Đế trong mắt sắc cơ, toàn vẹn không có đối tử vong e ngại. Tử vong đối với bọn hắn tới nói, bất quá là khác loại tân sinh mà thôi, đây là bọn hắn nhất tộc ý trưởng lớn nhất. Bất quá Hoa Phấn Nữ Đế căn bản cũng không muốn đem hắn chém giết, mà là đem vị này thủy tổ trấn áp. đối với Hoa Phấn Nữ Đế tới nói, đây không phải là sự tình đơn giản. Như muốn đem hết toàn lực về sau, vẫn là miễn cưỡng đem vị này thủy tổ trấn áp. Bất quá cái này tiếp tục không được bao lâu, vị này thủy tổ tại thời gian ngắn qua đi, vẫn như cũ sẽ tránh thoát trói buộc. Trấn áp ta, ta không sợ bất kỳ thủ đoạn nào. Giờ này khắc này, vị này quỷ dị thủy tổ trên người vòng quanh rất nhiều đại đạo xiềng xích này đem nó một mực trói buộc, liền bản thân giải thoát đều không thể làm được. Hắn cũng không biết rõ cái này nữ nhân ở có chủ ý gì, mà lại cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cho là mình là bất tử bất diệt, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể uy hiếp sinh mệnh của mình. Sau đó chuyện xảy ra, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tế biển, nơi này thân ở tại thượng thương bên ngoài màu máu đông dương, mỗi một đóa bọt nước đều là liên miên đại thiên thế giới vỡ vụn. Đây là tế biển, vô số thời không trong biển này khuấy động, tiêu tan, hóa thành tế biển một giọt nước. Tại tế biển chỗ sâu tế đàn bên trên, Nguyên Thủy Tiên Đế bọn người liền canh giữ ở nơi đây. Tất cả mọi người thần sắc kích động, bọn hắn muốn làm một kiện đại sự, đó chính là hiến tế một tôn tế đạo sinh linh. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, nói ra, sợ là gây nên chấn động lúc này, Hoa Phấn Nữ Đế phá không mà tới. Về phần vị kia thủy tổ thì là rơi đập tại tế đàn bên trên. Vị này thủy tổ nhìn thấy cái này tế đàn thời điểm, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, biết rõ cái này nữ nhân ý nghĩ, nội tâm không hiểu hoảng loạn lên. Cái này nữ nhân vậy mà muốn đem chính mình hiến tế rơi. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có các nàng hiến tế người khác phần, chưa từng có người dám hiến tế các nàng. Không nghĩ tới bây giờ thân phận vậy mà phát sinh đảo ngược. Hắn từ chủ tế người, biến thành tế phẩm. Vị này quỷ dị thủy tổ trong lòng sinh ra không hiểu dự cảm, nếu là mình thật bị hiến tế rơi, như vậy thì liền cao nguyên đều không thể đem chính mình phục sinh, đó là thật trên ý nghĩa diệt vong. Hắn cũng không cho rằng chính mình rơi vào vị kia tế đạo phía trên trong tay, còn có thể phục sinh trở về. Nếu là có ngoại nhân thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì một vị quỷ dị thủy tổ vậy mà biến thành tế phẩm. Lúc này, Hoa Phấn Nữ Đế nhìn xem cái này tế đàn có chút phức tạp. Ngày xưa nàng đạt được một viên đặc thù hạt giống của thời, đằng sau càng là đặt chân tế đạo lĩnh vực. Đối với cái này hạt giống lai lịch, nàng vẫn luôn không hiểu rõ. Hiện nay xem ra cái này hạt giống, sợ là cùng vị kia tế đạo phía trên có quan hệ. Hoa Phấn Nữ Đế biết rõ thời gian quý giá, cũng không có lựa chọn lãng phí thời gian, mà là thần sắc trịnh trọng, trực tiếp tiến hành tế tự. Tại tế tự kết thúc về sau, vị kia thủy tổ không hiểu cảm giác được đặc thù khí cơ giáng lâm. Phản phất có vô tận hắc ám đem chính mình triệt để nuốt hết, liền dây ruột đều không thể làm được. Chỉ là tất cả mọi người ánh mắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vị kia thủy tổ thật biến mất. Hắn cũng không có từ quỷ dị cao nguyên khôi phục, mà là từ đầu đến đuôi biến mất, hiển nhiên đã bị vĩnh tịch. Xem ra phương pháp này là có thể được. Nguyên Thủy Tiên Đế nói, bất quá từ hôm nay về sau, muốn bắt lấy thủy tổ cũng không thể dễ dàng như thế. Hắn rất rõ ràng, quỷ dị thủy tổ khả năng tại chú ý động tĩnh của bọn họ, một khi bị phát giác, về sau liền sẽ sinh lòng cảnh giác. Chương 541, đại phá diệt chương 541, đại phá diệt vĩnh tế thủy tổ. Đây chính là khai sáng lịch sử khơi dòng. Dĩ vãng không ai dám làm như vậy. Liên liên tiên đế sinh linh cao cao tại thượng, vô tận thế giới trung đô không có bao nhiêu. Húng chi là cuối đường thăng hoa tế đạo sinh linh. Đến cái này tình trạng, đã là đốt sạch quy tắc cùng đại đạo, thế giới mất trí cao đại đạo, chân chính cuối đường thăng hoa thế nhưng là đứng tại vô tận vũ trụ đỉnh điểm tế đạo sinh linh. Hôm nay cứ như vậy vẫn lạc. Liên liên Nguyên Thủy Tiên Đế đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này tế đàn có thể giải quyết tiên đế, đã ngoài dự liệu của bọn họ. Về phần tế đạo sinh linh, mới đầu bọn hắn cũng không ôm lấy hy vọng, không nghĩ tới kết quả cho bọn hắn rất lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới biện pháp này vậy mà thật có hiệu quả. Bất quá bị thủy tổ biết được, loại biện pháp này khó mà hình thành tác dụng, có chút gân gà. Hoa Phấn Nữ Đế cái này thời điểm giật mình tỉnh lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, khi nhìn đến hiến tế rơi bị kia tế đạo thủy tổ thời điểm, nàng nhìn thấy một đạo không hiểu thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cho người cảm giác đặc thù, phản phất có được áp đảo tế đạo uy lực, tựa như là nói gốc dễ chất, để cho người ta khó mà tiến hành coi nhẹ. Bất quá rất nhanh, đạo thân ảnh kia liền hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Hoa Phấn Nữ Đế có chút hoảng hốt, nàng cũng không cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác. Có lẽ tại không có cảm giác ở giữa, chính mình thật tiếp xúc đến vị kia tế đạo phía trên sinh linh. Chúng ta lúc này tất nhiên nhận lấy thủy tổ nhìn chăm chú, cho nên ngày sau muốn dùng loại biện pháp này vĩnh tế thủy tổ, khó mà làm được. Bất quá, cao nguyên phía trên phục sinh phương pháp cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, không có thiếu hụt. Vĩnh tịch tiên đế đều có thể, vĩnh tịch tế đạo cũng hẳn là có thể, chỉ là lấy bây giờ thực lực của ta, còn không có tiếp xúc đến cấp bậc kia. Hoa Phấn Nữ Đế nói. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu. Trên thế giới cũng không có chân chính hoàn mỹ không một tí vết. Cho dù là cao nguyên loại này phục sinh năng lực đặc thù, cũng không phải là không giải. Nhất là tiên đế, cũng có thể bị vĩnh tịch. Như vậy thực lực chỉ cần đạt tới tầng thứ nhất định, liền liền vĩnh tịch tế đạo sinh linh cũng chưa hẳn không thể. Lúc này Hoa Phấn Nữ Đế cũng chú ý tới Lê Dương tồn tại. Mặc dù là mới vào tiên lĩnh vực, nhưng là rất cường đại, tại tiên đế trong lĩnh vực đều không phải là kẻ yếu. Nhất là vị này tiên đế, vẫn là xuất thân từ chư thiên. Cùng loại với chư thiên dạng này thiên địa, tại vô tận thế giới bên trong có rất nhiều. Nhìn như thường thường không có gì lạ chư thiên, lại là đi ra rất nhiều tiên đế. Nhất là Hoang Tiên Đế, càng là kế nàng về sau tế đạo sinh linh. Nếu như không phải Hoang Tiên Đế, nàng liền khôi phục đều không thể làm được, vĩnh sinh đều muốn bị trấn áp. Nhất là vị Tiên Nhân Hoàng, càng là vô cùng thần bí, Nhân Hoàng lĩnh tịch qua 6 đại thủy tổ, tại lần trước một trận chiến qua đi, hư hư thực thực đem quỷ dị cao nguyên đả thương nặng. Nếu không, nàng cũng không thể triệt để trở về. Dù sao nàng chân thân vẫn lạc tại cao nguyên phía trên. Khi biết cao nguyên là sống về sau, Hoa Phấn Nữ Đế liền biết rõ, chính mình trừ bỏ bị quỷ dị thủy tổ cho chấn áp bên ngoài, kỳ thật nhất là bản chất vẫn là bị quỷ dị cao nguyên cho chấn áp. Lấy quỷ dị cao nguyên thần bí khó lường bí lực, cho dù nàng là tế đạo sinh linh, cũng khó có thể triệt để trở về. Ta muốn tiếp tục tham chiến. Hoa phấn nữ đế nhìn về phía tế đạo chỗ chiến trường. Kia tam đại quỷ dị thủy tổ ánh mắt, trên thực tế một mực tại nhìn chăm chú nơi này. Tại giải quyết vị này thủy tổ về sau, hoa phấn nữ đế không do dự, mà là trực tiếp gia nhập hoàng chiến trường. Cái này thao tác liền cái này ba đại thủy tổ đều ngây ngẩn cả người. Ai có thể tưởng tượng đến, cho tới nay đều là bọn hắn đem vô tận chư thiên xem như tế phẩm, chưa từng lưu lạc thành tế phẩm. Bọn hắn có thể cảm nhận được, vị kia thủy tổ là thật vất lạc. Liền cao nguyên tổ địa vĩ lực đều không thể đem nó phục sinh. Tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật là như thế. Cái này tế đàn cũng không phải là bọn hắn tộc quần, mà là đến từ kia vị thần bí tế đạo phía trên sinh linh. Liền bọn hắn đều không thể hủy diệt. Cho tới nay bọn hắn đều là thông qua cái này tế đàn đến cử hành đại tế. Lần này tế đàn lần nữa mở ra, tế phẩm lại là một vị tế đạo sinh linh. Đây là vạn cổ chỉ có ví dụ. Dĩ vãng thời điểm, bọn hắn tự nhiên đàn sinh ý nghĩ như vậy. Đó chính là phải chăng có thể thông qua tế đàn hiến tế, đến phá giải cao nguyên bí lực. Chỉ là không người muốn lấy thân nếm thử, thất bại còn không có cái gì. Nếu là thành công, vậy sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Bọn hắn cử hành đại tế thủy tổ mục đích, chính là vì ngược dòng tìm hiểu người kia vết tích. Làm sao có thể đem chính mình hiến tế rơi, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn. Xem ra lực lượng của các ngươi cũng không phải là không giải. Hoang thấy được thủy tổ kinh hoàng, ngữ khí lạnh lùng. Cùng thủy tổ chinh chiến lâu như vậy, hắn đã sớm biết rõ thủy tổ là mặt hàng gì. Nhìn như cao cao tại thượng, trên thực tế trong lòng sợ muốn chết. Muốn đem không tấn thăng tế đạo con đường, cho nên năm đó mới có thể làm cục lửa giết hoa phấn nữ đế. Bọn hắn trên thực tế đang sợ hãi có người đánh vỡ tế đạo gông cùng xiềng xích, bước vào tế đạo phía trên lĩnh vực. Quỷ dị tộc quần đều là cái người kia sau khi chết chỗ bồi dưỡng. Nếu quả như thật xuất hiện tế đạo phía trên sinh linh, như vậy hắn lực lượng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, tất nhiên là vĩ ngạn đến cực điểm. Cho nên quỷ dị tộc quần đang sợ hãi, đang liều mạng ngăn cản. Bởi vì có người bước vào cảnh giới kia, liền có thể cùng bọn hắn thanh toán nhân quả. Cho dù là thần bí khó lường quỷ dị cao nguyên đều không thể ngăn cản. Kia lại như thế nào, mặc dù biện pháp này bị các ngươi phát hiện, nhưng là các ngươi có thể sử dụng mấy lần. Bây giờ, chúng ta đã có chỗ cảnh giác. Ngươi muốn đem chúng ta trấn áp, căn bản cũng không khả năng. Có thủy tổ cười lạnh nói. Tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, hắn liền biết rõ loại biện pháp này cũng không phải là bản năng, tồn tại thiếu hụt. Muốn đem bọn hắn hiến tế rơi, nhất định phải để bọn hắn tay trói gà không chặt, nhưng là dạng này rất là gian nan. Đều là cùng cảnh giới sinh linh, mặc dù hoang chiến lực hơn xa bọn hắn, nhưng là muốn đem bọn hắn triệt để trấn áp, vẫn là rất gian nan. Bởi vì bọn hắn có phục sinh thủ đoạn, tùy thời có thể bản thân kết thúc, lựa chọn trở về cao nguyên. Cái kia nữ nhân tới, có quỷ dị thủy tổ đằng đằng sát khí. Một người chết còn có thể khôi phục trở về, đồng thời gây sóng gió, thật sự là để cho người ta đại hận. Nhất là cái này nữ nhân còn đem một vị thủy tổ hiến tế. Đây là nhất là không thể tha thứ một điểm, đây là đối với bọn hắn tộc quần vũ đủ. Rất nhiều thủy tổ đối với cái này nữ nhân, hận không thể giết chi cho thống khoái. Không nghĩ tới ngươi lần nữa trở về, hơn nữa còn đem tộc ta thủy tổ hiến tế, xem ra từ khi cao trải qua trận kia sau đại chiến. Cao nguyên tổ địa gặp không hiểu trọng thương, bằng không cũng sẽ không có ngươi trở về cơ hội. Quỷ dị thủy tổ ngữ khí rét run, đằng đằng sát khí. Để vô tận vũ trụ phảng phất tiến vào hàn đông, tất cả cường giả cảm nhận được khó tả lãnh ý. Trước đây bọn hắn có thể giết ngươi, trận chiến này đồng dạng có thể giết ngươi. Quỷ dị thủy tổ chỉ hướng hoa phấn nữ đế, ngữ khí phách lối. Hắn thấy cái này chỉ là người chết mà thôi, có thể lớn bao nhiêu lực lượng? Cuồng vọng tự đại. Hoa phấn nữ đế sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía ba đại thủy tổ. Xem ra năm đó vẫn lạc, là để quỷ dị thủy tổ cảm thấy mình dễ khi dễ. Tại chính mình hiến tế một vị thủy tổ tình huống dưới, còn dám dõng dạc. Đây là cả đời mình chỗ bẩn a, năm đó bước vào tế đạo lĩnh vực, liền trực tiếp bước vào cao nguyên phía trên, coi là có thể bình định cao nguyên. Hoàn toàn không nghĩ tới quỷ dị thủy tổ đối với mình làm cục. Tại trải qua sinh tử, lần nữa trở về sau, hoa phấn nữ đế biết rõ trước đây chính mình quá mãng, cảm thấy tự thân bước vào tế đạo về sau, cho dù ở quỷ dị tộc quần không cách nào cùng mình địch nổi, cho nên trực tiếp giết vào cao nguyên, muốn triệt để bình định náo động. Bây giờ hoa phấn nữ đế hấp thụ giáo huấn, chủ động để thượng thương cùng hoàng thiên đế bọn hắn kết minh, chính là vì đối kháng quỷ dị tộc quần. Đối phó quỷ dị tộc quần, quá mãng, trên thực tế cũng không có tác dụng. Quỷ dị thủy tổ có phục sinh làm át chủ bài, vẫn là một loại gần như vô hạn thủ đoạn. Cho dù là đem bọn hắn chém giết, đối với quỷ dị thủy tổ tới nói, vậy cũng chỉ là một lần tân sinh, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Mà bọn hắn cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần thất bại một lần, vậy sẽ là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cho dù là ngươi gia nhập chiến cuộc lại như thế nào, có thể thay đổi gì? Có thủy tổ ngữ khí lạnh nhạt, chỉ là có thể chia sẻ hoang áp lực mà thôi, về phần chết, bọn hắn hoàn toàn không e ngại. Vậy liền đánh đi. Hoa phấn nữ đế lựa chọn một vị thủy tổ làm đối thủ. Ngươi đây là tại muốn chết, sớm muộn có trời ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vị này thủy tổ uy hiên nói. Hắn đã biết rõ lần này đại tế đem phát sinh ở thượng thường, đúng lúc là vị này hoa phấn nữ đế cố thổ. Đến cái kia thời điểm mới là nàng trả giá thật lớn thời điểm. Hoang nhìn thấy một vị thủy tổ bị kiềm chế về sau, lập tức liền cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều, nhìn về phía hai vị khác thủy tổ, ngựa khí đều là sắc cơ. Hôm nay chính là các ngươi tận thế. Hoang đột nhiên vung ra một kiếm. Vị này thủy tổ từ mi tâm lên, có huyết quang tóe lên, bị sinh sinh chém thẳng, hóa thành hai nửa, có điểm xấu chi huyết chảy ngang. Bất quá vị này thủy tổ lần nữa khôi phục, đối với bọn hắn cấp độ này tới nói, muốn diệt thế quá gian nan. Lần này đại chiến lần nữa bắt đầu. Độc chiến hai đại thủy tổ, để hoang chiến lực bạo phát đi ra, chân chính cái thế tuyệt luân. Giết tới hai đại thủy tổ không hề có lực hoàn thủ, liên tục bại lui, không rõ chi huyết bắn tung tóe mà ra. Cái này hai đại thủy tổ đều sinh lòng kiêng kỵ, lẫn nhau cảnh giác, hộ tương hỗ là dựa vào, chỉ sợ bị hoang bắt lấy chỗ trống, biến thành hiến tế tế phẩm. Tại kia không cách nào ngược dòng tìm hiểu xa xôi thời đại. Trần Đông sừng sững tại vô tận nguyên thủy vũ trụ phía trên. Ta đã tìm tới, ta nói. Trần Đông cái này thời điểm ngơ ngơ ngắc ngác, đã nửa điên, ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Khí thế khủng bố quét sạch vô tận nguyên thủy vũ trụ, cái này chư thiên quy tắc đều tại lung lay sắp đổ, chấn động mặt cổ. Liên liên tuế nguyệt trường hà đều tại băng diệt, quy tắc đại đạo ở trước mặt hắn lộ ra như thế yếu ớt. Chư thế đối với hắn mà nói, giống như vật trong lòng bàn tay, tùy thời đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Chiêu xếp bằng ở nơi đây, nhìn xem Trần Đông lâm vào dạng này trạng thái, có chút không thể thế nhưng. Trần Đông lúc này đã nửa điên, muốn đem chư thế mà diệt rơi. Cái này thời điểm, Trần Chiêu thì là xếp bằng ở nơi đây, lâm vào trầm tư bên trong. Một vị tiên đế ở trước mặt mình cuối đường thăng hoa. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một lần khó được cơ duyên. Bất quá cái này đối với Trần Chiêu tới nói, cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước hoang ngay tại trước mặt mình cuối đường thăng hoa, bước vào tế đạo lĩnh vực. Bây giờ Trần Đông cũng là như thế, hắn tìm tới chính mình đường. Rất là kinh người. Tự thân ở vào nửa điên lại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, vẫn như cũ có như thế kinh khủng tài tình. Giờ này khắc này Trần Đông, trên thực tế cũng là lâm vào chấp nghiệm, cho nên mới có thể nửa điên. Trên đời đều im lặng. Hắn trải qua quá nhiều, tộc diệt, giới diệt, cuối cùng liền địch nhân đều không tồn tại nữa. Hắn cảm thấy hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Bây giờ hắn ngơ ngơ ngắc ngác, ma diệt vô tận nguyên sơ vũ trụ, vô tận thời không, vũ trụ, hỗn độn, đại đạo triệt để bị hắn ma diệt. Đến cuối cùng, hết thảy là bị hắn ma diệt sạch sẽ. Từ có đến không, cái gì cũng không còn tồn tại, thế gian chỉ còn lại có hắn một cái sinh linh. Còn có không thuộc về thời đại này Trần Chiêu, đang nhìn chăm chú thời đại này đại phá diệt. Cái gì cũng bị mất, hết thảy đều hóa thành hư vô. Từ có đến không, Trần Chiêu tự lẩm bẩm. Tại trong khoảnh khắc, phản phất minh bạch cái gì. Trong óc mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Lúc này, chư thế đã không tồn tại nữa, hết thảy cũng bị mất. Tại chỉ còn lại có chính mình về sau, Trần Đông phát ra tĩnh mịch đồng dạng tuyệt vọng, cuối cùng lựa chọn thế rơi mất chính mình. Trên thân hiện ra không hiểu hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm vô hình vô tướng, rất là quỷ dị, đem tự thân đốt lên. Trong khoảnh khắc, hắn đại đạo, hắn bản nguyên. Oanh một tiếng. Tại trong hư vô không hiểu vang lên tiếng oanh mình. Ngay sau đó, có vô biên đại đạo tại đốt cháy, sáng chói quang huy chiếu sáng mênh mông hư vô chi địa. Tại thời khắc này, nguyên bản Trần Đông kia ảm đạm đi, sắp mơ hồ biến mất thân ảnh, vậy mà xuất hiện lần nữa. Cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Trần Đông khí tức bàng bạc vô cùng, trên thân tắm rửa lấy đại đạo quang huy. Tại trong khoảnh khắc, hắn cuối đường thăng hoa, tế rơi mất tự thân đại đạo, siêu việt ở trên, đặt chân cao hơn lĩnh vực. Đây là từ khai thiên tích địa đến nay, duy nhất một người đi đến qua bước này sinh linh. Rất nhiều tiền đế, cho dù là tích lũy đầy đủ, nếu là không có loại kia thời cơ, cuối cùng cầu cả đời cũng không cách nào cuối đường thăng hoa, bước vào lĩnh vực này. Trần Đông tại trong tuyệt vọng ma diệt rơi mất chư thế, thậm chí ôm chịu chết suy nghĩ, muốn triệt để ma diệt chính mình. Vậy mà từ không tới có, tại tịch diệt bên trong khôi phục thành công, bước vào lĩnh vực mới. Đây là một cái cảnh giới toàn mới. Bất quá Trần Đông trạng thái vẫn như cũ ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong, vẫn là nửa điên. Tại trong khoảnh khắc, nguyên bản hủy diệt đi vô tận thời không, tại thứ nhất độc ở giữa lại khôi phục. Hắn trọng khải hết thảy, sau đó lại hủy diệt hết thảy, cuối cùng lại lần nữa ma diệt chính mình, lại lần nữa tân sinh, sau đó lại lần nữa phá diệt, đang kéo dài tuần hoàn. Trần Chiêu có thể phát giác được, ở trong quá trình này, Trần Đông thực lực đang tăng cường. Loại này lớn mạnh rất chậm chạp, lại là thực sự tiến bộ. Nếu là tiếp tục lặp đi lặp lại, Trần Đông lực lượng sợ là đạt tới không thể miêu tả cấp độ. Lúc này, nguyên bản thời không bên trong, Thượng Thương chi địa. Thời gian qua đi dài dằng dặc tuyết nguyệt, Thượng Thương trải qua đường dưỡng sinh tức về sau, đã khôi phục một chút nguyên khí. Tại vạn cổ trước kia, Thượng Thương từng cùng vị dị tộc quân đại chiến, thậm chí một lần chiếm cứ ưu thế, đáng tiếc đằng sau một bước sai, từng bước sai. Cho dù là cường đại như Thượng Thương cũng thất bại, phần lớn khu vực lây dính không rõ khí tức, tiến vào suy sụp thời kỳ. Tại dưới mắt Thượng Thương đang phát triển, mặc dù không có xuất hiện bước vào cuối đường lĩnh vực chí cao sinh linh, lại là hiện ra không ít đạo tổ, được vinh dự Thượng Thương tân sinh một đời. Có người cho rằng, Thượng Thương hy vọng có lẽ sẽ ký thác trên người bọn hắn. Tại trong bọn họ, cũng sẽ đản sinh ra mới chí cao sinh linh. Đột nhiên không biết, lúc này Thượng Thương đã bị quỷ dị tộc quần để mắt tới, chọn làm lần này đại tế mục tiêu. Có một ngày, Thượng Thương giới bích bị sinh sinh vỡ ra đến, quỷ dị chẳng lành khí tức lần nữa tràn ngập mà tới. Cái này khiến toàn bộ Thượng Thương đều đang chấn động, đối với cỗ này khí tức, bọn hắn cũng không lạ lắm. Chính là đến từ bọn hắn ngày xưa địch nhân quỷ dị sinh linh. Chương 542, thức tỉnh thủy tổ chương 542, thức tỉnh thủy tổ phá diệt, tân sinh. Đây hết thể vẫn đang kéo dài, phản phất tiến vào vô tận tuần hoàn. Hết thể đều phản phất là bọt nước, liên liên thời gian đều đã mất đi ý nghĩa. Trần Chiêu chứng kiến đây hết thể, ở trong quá trình này, hắn cũng tại tu hành, bắt đầu tu hành tự thân đường. Ở trên đỉnh đầu, có hai đại đạo quả tại đan vào lẫn nhau, tạo thành sáng chói quang huy. Hai đại tiên đế đạo quả. Hắn cũng không phải khiến đạo quả va chạm trở thành tiên đế, mà là đem hai đạo quả đều đẩy lên tiên đế cấp độ. Lúc này cơ thể người trong chư thiên cực kỳ huy hoàng mênh mông. Cơ thể người chư thiên, mênh mông vô ngần chư thiên vạn giới tại vờn quanh duy nhất chân giới. Lúc này, thế giới bên trong sinh linh đều tại chinh chiến, máu nhuộm chư thiên. Đứng đầu nhất cường giả, theo đuổi đều là siêu thoát. Lúc này, Trần Chiêu ánh mắt rơi vào cơ thể người chư thiên bên trong. Hắn mở vô cùng vô tận chư thiên, cơ thể người là thuyền gánh chịu chư thiên, chân linh là tài công, trưởng khống cơ thể người chi chu, trên thế gian khổ hải tranh độ, chạy hướng tiên tri bị ngạn. Đây là hắn chuẩn tiên đế con đường. Vô cùng vô tận chư thiên đều là tại tự thân thứ 6 bí cảnh trên cơ sở mở mà ra. Chính là tự thân đối với bí cảnh pháp mở đất đường, đặt tới đạo tổ lĩnh vực. Sau đó từ lúc ban đầu 1, diễn hóa thành 2, diễn hóa 3, cuối cùng diễn hóa thành vô lượng thế giới. Tại thuyết minh lấy đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bản chất chính là tuần hoàn, chưa từng hạn quy về một, tựa như là đặc thù luân hồi tại tấn thăng tiên đế thời điểm, mượn vị dị tiên đế một kiếm kia. Mượn kia cố kinh khủng lực lượng, hắn đem vô cùng vô tận chư thiên dung luyện là một. Kia kinh khủng một kiếm đem vô cùng vô tận chư thiên đều tan vỡ. Tại rách nát bên trong cuộc khởi, đem chư thiên dung luyện. Từ vô cùng vô tận chư thiên hóa thành duy nhất chân giới sau. Ở trong quá trình này, hắn đem tự thân hệ thống tản tại vô cùng vô tận trong chư thiên, mượn nhờ vô cùng vô tận chư thiên thanh nén. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tại vô cùng vô tận chư thiên dung luyện thành duy nhất thời điểm, tự thân mở hệ thống, theo duy một đạo quả thăng cấp. Cộng đồng thăng hoa đến cuối đường lĩnh vực, tấn thăng tiên đế chi cảnh, trở thành trí cao sinh linh. Nguyên bản duy nhất chân giới, xung quanh tồn tại rất nhiều thế giới, như vô cùng vô tận số lượng, vờn quanh tại duy nhất chân giới xung quanh. Duy nhất chân giới là chân chính duy nhất, lúc ban đầu khởi nguồn của sự sống, nói chi điểm xuất phát, hết thảy đầu nguồn. Những này chư thiên vạn giới đều là duy nhất chân giới chỗ đản sinh sinh linh mở. Tại hắn thành đế về sau, duy nhất chân giới lúc ban đầu sinh linh phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào chuẩn tiên đế cấp độ. Tại đột phá chuẩn tiên đế về sau, lại mở chư thiên, muốn diễn hóa ngày xưa vô cùng vô tận chư thiên. Tại sau này bên trong, lại ra đời rất nhiều chuẩn tiên đế. Cái này vô cùng vô tận chư thiên đều là những này chuẩn tiên đế vờn quanh duy nhất chân giới mở mà thành. So với vô cùng vô tận chư thiên chỗ thế giới, duy nhất chân giới tựa như là duy nhất chân thực bất diệt thế giới. Trừ cái đó ra, còn lại thế giới nhìn giống như là hư ảo cùng bờ biển, khó mà vĩnh hằng theo kỷ nguyên thay đổi cùng biến thiên, rất nhiều thế giới sẽ đi hướng hủy diệt. Vô cùng vô tận chư thiên phát triển, cực kỳ sáng chói. Vô cùng vô tận chư thiên văn minh phồn hoa như gấm, rất nhiều tiến hóa đường hiện ra. Chúng sinh đều muốn đánh vỡ vận mệnh gông cùm xiềng xích, tiến vào duy nhất chân giới bên trong, nhìn thấy chân thực. Có người cho rằng thế gian tồn tại lúc ban đầu tạo vật chủ, chỉ là tạo vật chủ tại khai thiên tích địa về sau, liền đã mất đi tung tích. Trần Chiêu chỉ là động đến một cái ngón tay, toàn bộ chư thiên vạn giới không dung tại chuẩn tiên đế tại thế, không cách nào bất hủ trường tồn. Những cái kia tồn tại ở chư thiên chuẩn tiên đế, nhao nhao tiến vào duy nhất chân giới tị nạn, thế giới mạnh nhất cái đám kia sinh linh phát sinh khác nhau. Có người muốn hủy diệt vô cùng vô tận chư thiên, triệt để thành tựu chư duy nhất chân giới. Có người thì là muốn đem duy nhất chân giới luyện hóa, để vô cùng vô tận chư thiên có thể vĩnh tồn. Làm sao càng ngày càng quen thuộc. Trần Chiêu nhìn xem cái này tiết tấu, không khỏi có chút quen thuộc. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, phản phất tại nơi nào gặp qua. Trần Chiêu lâm vào suy tư, rất nhanh liền có đáp án. Hư viễn chân thực giới hạn cũng không phải là tuyệt đối, hư ảo chưa hẳn thấp, chân thực chưa hẳn vĩnh hằng. Trần Chiêu tự lẩm bẩm, rất nhanh liền không còn đi chú ý thể nội phát triển. Đối với hắn mà nói, vô luận là vô cùng vô tận chư thiên cùng duy nhất chân giới, đều là hắn một phần lực lượng. Ngoại giới, Trần Đông vẫn tại ma diệt chư thế. Tại chư thiên phát sinh đến đỉnh phong, đem nó ma diệt, sau đó lại lần nữa sáng tạo chư thế. Ma diệt cùng tân sinh tại lẫn nhau giao thế, ở trong quá trình này, Trần Đông thực lực đang kéo dài lớn mạnh. Theo quá trình này tiếp tục, Trần Đông thực lực tất nhiên sẽ đi đến không cách nào tưởng tượng độ cao. Lúc này Trần Đông đã cuối đường thăng hoa, hướng về tầng thứ cao hơn mà đi, cuối cùng sẽ đạt tới không cách nào tưởng tượng tế đạo phía trên. Thượng thương, rất nhiều đạo tổ sắc mặt đại biến. Giới bích bị cường thế đánh vỡ, đông đảo hắc ám vật chất tiết ra, không rõ xương mù bao phủ toàn bộ thượng thương. Đối với những này chẳng lành vật chất, bọn hắn cũng không lạ lắm, ngày xưa bọn hắn liền cùng bị dị tộc quần tranh đấu qua. Dài răng giặc năm tháng trôi qua, thượng thương đạo tổ căn bản là không có cách quên ngày xưa sỉ nhục. Từ khi thượng thương hai vị tiên đế quyết định khôi phục thượng thương sau tuế nguyệt, là một cái sáng chói đại thế. Thượng thương tròm sao lóng lánh chỉnh thể thực lực đang mạnh lên. Các tiến nhanh hóa văn minh đều bởi vậy trên phạm vi lớn lớn mạnh, tách ra bóng ánh nhất quang huy. Không giống với tân sinh một đời, thượng thương thế hệ trước nhân vật tại thượng thương huy hoàng thời điểm, càng phát nôn nóng cùng u buồn. Dù sao, bọn hắn trải qua thượng thương huy hoàng nhất cùng sáng chói thời đại, tại thời đại kia, thượng thương tiên đế xa xa không chỉ hai vị, vượt ra khỏi số lượng một bàn tay. Nhất là thượng thương chúa tể, vị tiên nữ đế, càng là phong hoa tuyệt đại. Phá vỡ tiền nhân gông cùng xiềng xích, hư hư thực thực đi lên cao hơn lĩnh vực. Chỉ bất quá liên quan tới chuyện sự tình này, không người nào có thể chứng thực, giống hắn những cái kia thế hệ trước nhân vật. Chỉ biết rõ vị tiên nữ đế thực lực cường đại, bình thường vị dị tiên đế đều không phải là địch thủ của nàng. Thậm chí bọn hắn cho rằng, chư thế bên trong, bình định hắc ám náo động thời cơ ngay tại ở bọn hắn thượng thương. Dù sao chư thế sinh linh khổ vì vị dị đã lâu, liên tại bọn hắn coi là thượng thương có thể bình định hắc ám náo động thời điểm, hết thảy đều phát sinh lớn đảo ngược. Vị kia thực lực thâm bất khả chắc nữ đế vẫn lạc, liên liên bọn hắn thượng thương tiên đế đều vẫn lạc nhiều vị, chỉ còn lại có hai vị tiên đế tại miễn cưỡng trèo chống cục diện. Trải qua nhiều năm đổi phế về sau, thượng thương rốt cục quật khởi, mắt nhìn xem liền có thể bình định rách nát. Lần nữa quật khởi thời điểm, ai có thể muốn lấy được vị dị tộc quần vậy mà lần nữa đột kích? Toàn bộ thượng thương sinh linh đều tại nôn nóng cùng bất an, nhất là những cái kia đạo tổ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý, phản phất có không cách nào chống cự nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Loại kia bản năng trực giác để bọn hắn cảm thấy linh hồn run rẩy. phảng phất tại thượng thương bên ngoài, có một đôi kinh khủng con mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Tiên đế, phải biết, bọn hắn đều là đạo tổ sinh linh, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, chỉ có siêu việt đạo tổ tiên đế. Mặc dù bọn hắn cự ly tiên đế chỉ có cách xa một bước, nhưng là trong đó chênh lệch thật sự là quá mênh mông. Tiên đế đột kích, toàn bộ thượng thương sinh linh như rơi vào hầm băng, phải biết hiện nay thượng thương tiên đế cũng không có tọa trấn thượng thương, vậy mà phát sinh biến cố như vậy. Điều này không khỏi làm tất cả sinh linh cảm đến sợ hãi. Tại thượng thương lần nữa quật khởi, sắp đến thịnh thế thời điểm, cũng là tận thế sắp tới thời điểm. Đây hết thảy vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng sẽ như thế. Chưa thành đế chung quy là sâu kiến, vô luận bọn hắn mạnh cỡ nào, đều không có tác dụng, lần này trong biến cố, cũng khó khăn có thành tựu. Nguyên bản bọn hắn thượng thương liền trải qua một lần thất bại, sinh linh đồ thán, các tộc sinh linh đều đã mất đi 8 thành trở lên. Ngay tại quỷ dị tộc quần sắp đại tế thượng thương thời điểm, tại quỷ dị tộc quần thần bí nhất khó lường tổ địa truyền đến ba động. Cố ba động này không thể địch nổi, để chư thế sinh linh linh hồn đều đang run rẩy. Giờ khắc này, có một ngụm thần bí quan tài hoành không xuất thế. Tại tuế nguyệt trường hà bên trong chiếu rọi vào cổ, phản phất muốn phá diệt tất cả hy vọng. Thần bí khó lường cao nguyên phía trên, lần nữa có thủy tổ khôi phục. Vị này tế đạo thủy tổ khôi phục qua đi, lập tức liền thấy rõ trong khoảng thời gian này tiền căn hậu quả, biết rõ quỷ dị tộc quần ở vào yếu thế. Một đám kéo dài hơi tàn chó nhà có tang mà thôi, cũng dám đối địch với bộ tộc của ta. Nguyên bản còn dự định để thượng thương kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian chờ tộc ta đang xuất thủ lại đối phó các ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền theo không chịu nổi. Vị này quỷ dị thủy tổ ngữ khí đạm mạc vô cùng, tràn đầy sắc cơ. Trong mắt hắn, thượng thương bất quá là một đám chó nhà có tang mà thôi. Năm đó nếu như không phải bọn hắn lưu thủ, thượng thương đã sớm không tồn tại nữa, không nghĩ tới một ý nghĩ sai lầm vậy mà ủ thành đại họa. Liền cái kia nữ nhân đều khôi phục sao? Lại còn vĩnh tịch tộc ta một vị thủy tổ. Khi hiểu được điểm ấy về sau, quỷ dị thủy tổ trong lòng có chút kinh ngạc, cẩn thận. Loại phương pháp này xác thực có thể vĩnh tịch rơi bọn hắn, dù sao bọn hắn lực lượng liền đến bắt nguồn từ vị kia tế đạo phía trên sinh linh. Thượng thương đối với bọn hắn tạo thành phiền phức, như vậy vị này quỷ dị thủy tổ trực tiếp liền hướng về thượng thương mà đi. Muốn đem thượng thương triệt để đại tế, chỉ có thượng thương triệt để vỡ vụn thành hư, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Hắn muốn để cái kia nữ nhân hối hận chính mình hành động. Một ngụm thần bí quan tài hoành không xuất thế, hướng về thượng thương mà đi. Quán xuyên tuế nguyệt trường hà, chiếu rọi cổ kim tương lai, chẳng lãnh khí tức bao phủ chư thế. Tại tế đạo trên chiến trường, đang cùng hoa phấn nữ đế quyết đấu vị kia quỷ dị thủy tổ, cảm nhận được tổ địa có thủy tổ xuất thế, đồng thời ra tay với thượng thương. Chỉ gặp vị này thủy tổ góc miệng cười lạnh nói: "Thượng thương tận thế sắp đến, chỉ có thượng thương hủy diệt mới có thể để cho ngươi biết rõ cái gì là đau đớn. Đối địch với ta người, cuối cùng sẽ vỡ lạc, các ngươi mâu giới cũng chỉ sẽ hóa thành tế trong biển bọt nước." Vị này thủy tổ nhìn thấy hoa phấn nữ đế, ánh mắt bên trong đều là vẻ trêu tức. Hắn nhất thích xem gặp những này địch thủ vùng vây dãy chết bộ dáng. Bây giờ tuế nguyệt đến nay, hắn tâm đã đạm mạc vô cùng, chỉ có ngược sát đối thủ mới có thể để cho tâm hắn tự xuất hiện ba động. Hiện tại hắn muốn nhìn vị này hoa phấn nữ đế muốn làm ra loại nào lựa chọn. Đến tột cùng là muốn lưu lại cùng hắn quyết đấu, vẫn là phải tiến đến trợ giúp thượng thương. Hoa phấn nữ đế sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Nàng cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại có thủy tổ xuất thế. Từ khi trước đây nhân hoàng cùng tam đại quỷ dị thủy tổ đại chiến, hư hư thực thực là đả thương nặng quỷ dị cao nguyên, còn lại thủy tổ liền khó mà thức tỉnh. Không nghĩ tới bây giờ lần nữa có thủy tổ xuất thế. Liên liên hoa phấn nữ đế đều là sắc mặt nghiêm túc. Thủy tổ muốn đại tế thượng thương, lấy thượng thương thực lực hôm nay, căn bản là khó mà ngăn cản. Đừng bảo là bây giờ tổn thất nặng nề thượng thương, liên liên đỉnh phong thời kỳ thượng thương, đều không nhất định chống đỡ được bây giờ quỷ dị tộc quần. Cái này thời điểm, Hoang Thiên Đế cũng chú ý tới quỷ dị tộc quần động tĩnh. Mặc dù đang quyết đấu thủy tổ, nhưng là vẫn luôn tại chú ý quỷ dị cao nguyên động tĩnh. Sự tình quả nhiên như cùng hắn dự đoán, quỷ dị tộc quần căn bản là kìm nén không được. Lần nữa xuất động, muốn cử hành đại tế, mà lại lần này đại tế địa điểm lại là thượng thương. Hiện nay, thượng thương đã là chư thiên minh hữu, nếu như thượng thương hủy diệt, như vậy chư thiên đối mặt quỷ dị tộc quần thời điểm, áp lực sẽ lớn hơn. Chúng chi làm cùng một chiến tuyến thượng thương, Hoang Thiên Đế không thể ngồi xem thượng thương bị đại tế. Cho nên nhìn về phía Hoa Phấn Nữ Đế, hai người liếc mắt nhìn nhau, có mới quyết sách. Đó chính là liên lụy một vị khác quỷ dị thủy tổ, để Hoa Phấn Nữ Đế có xuất thủ cơ hội. Tại thượng thương bên ngoài, Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, quỷ dị tộc quần vậy mà đem mục tiêu đặt ở thượng thương. Lấy thượng thương thực lực hôm nay, muốn ngăn cản được quỷ dị tộc quần, cơ hội không có hy vọng. Quả nhiên là âm hiểm xảo trá con chuột. Nguyên Thủy Tiên Đế sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm nhận được kia cỗ siêu việt tiên đế khí cơ. Tế đạo, quỷ dị tộc quần bên trong, lần nữa có thủy tổ xuất thế. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh kết quả như vậy. Vốn cho là thế cục hướng về phương diện tốt phát triển, không nghĩ tới lập tức liền chuyển biến xấu. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn thực lực không đủ, chính là thực lực bọn hắn đầy đủ, căn bản sẽ không như thế. Dù sao bọn hắn phát triển thời gian thật sự là quá ngắn. Quỷ dị tộc quần tồn tại tuế nguyệt, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thập đại tế đạo thủy tổ, 10 đại tiên đế, lại thêm cái kia thần bí khó dò quỷ dị cao nguyên, hư hư thực thực có được tế đạo phía trên lực lượng. Tại dĩ vãng thời đại, không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng quỷ dị cao nguyên tranh phong. Cho dù là ngày xưa chư thế huy hoàng nhất thượng thường, cùng quỷ dị tộc quần ngắn ngủi tiến hành đối kháng về sau, tại quỷ dị tộc quần thủy tổ xuất thế tình huống dưới, vẫn như cũ bị thua. Hiện nay, quỷ dị tộc quần mục đích rất rõ ràng, đó chính là vì đại tế thượng thương. Ngay tại cái này thời điểm, thượng thương bên ngoài có bóng ánh quang huy tại lấp lóe, một cỗ tế đạo chi lực tại bộc phát, phảng phất xuyên suốt quá khứ, hiện tại, tương lai. ngươi trở về lại như thế nào? Lúc này, cổ quan bên trong đi ra một vị thủy tổ, vị này quỷ dị thủy tổ đem cái này cổ quan gánh vác ở trên người. Chỉ gặp cái này cổ quan cho người cảm giác thần thánh đến cực điểm, không có nửa điểm chẳng lành khí tức, vậy mà sinh cơ bừng bừng. Phía trên thậm chí mọc ra cành dây leo, treo sáng chói lá cây. Mỗi một mảnh lá cây đều có thể gánh chịu chân chính tinh không vũ trụ. Tại cái này quỷ dị thủy tổ sau lưng, đứng thẳng 10 vị quỷ dị tiên đế. Mỗi một vị quỷ dị tiên đế đều tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức, phản phất vĩnh hằng bất biến ma tưởng, ngăn cách chư thế sinh linh hy vọng. Đế tôn cũng ở vào đông đảo quỷ dị tiên đế bên trong, cho dù là tế đạo thủy tổ xuất thế, cũng không cách nào phát giác được đế tôn dị dạng. Dù sao đế tôn toàn thân trên dưới đều là hư mao, hơn nữa còn là dung hợp nguyên sơ vật chất. Tại quỷ dị tổ quần trong mắt, phục dụng nguyên sơ vật chất, vậy căn bản không thể thoát khỏi. Dù cho có dị tâm, tại phục dụng nguyên sơ vật chất về sau, vậy sẽ triệt để người một nhà. Đây là vạn cổ không đổi thiết luật, không người nào có thể đánh vỡ. Dù sao nguyên sơ vật chất là tới từ cái người kia, cũng là bọn hắn tộc quần dựa vào sinh tồn căn bản chỗ. Lúc này nguyên thủy tiên đế mấy người cũng chạy tới thượng thường, cùng quỷ dị tiên đế tiến hành giằng co. Hoa phấn nữ đế qua lại bên mông tế biển, hóa thành vĩnh hằng tiên quang, phá vỡ thời không giới hạn, đi vào thượng thương bên ngoài. Nhìn chăm chú lên vị này thủy tổ, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Chương 543, thủy tổ tề xuất chương 543, thủy tổ tề xuất hoa phấn nữ đế dáng lâm thượng thương bên ngoài, áo trắng phân phận, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt giống như lợi kiếm, nhìn thẳng vị kia gánh vác cổ quan quỷ dị thủy tổ. Các ngươi bọn này con chuột đồng dạng đồ vật, chung quy là nhịn không được. Hoa phấn nữ đế thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo sát ý vô biên. Ha ha, các ngươi thượng thương cũng bất quá là một đám chó nhà có tang, bây giờ còn dám tại ta trước mặt chó sủa. Quỷ dị thủy tổ cười lạnh đưa tay vung lên ở giữa, sau lưng 10 đại tiên đế đồng thời tiến lên trước một bước, kinh khủng khí tức chấn áp chư thế. Để thượng thương giới bích cũng bắt đầu nứt toác ra, căn bản là không thể thừa nhận cô này khí tức. Thượng thương cuối cùng rồi sẽ hóa thành tế trong biển một đóa bọt nước. Gánh vác cổ quan quỷ dị thủy tổ thanh âm đạm mạc, mỗi một cái âm tiết đều chấn động đến thượng thương giới bích vỡ ra. Phía sau hắn 10 đại tiên đế đồng thời phóng thích uy áp, toàn bộ thời không đều tại bật mèo, vô số đại đạo quy tắc đứt đoạn vừa chọc tổ, phản phất tại gào thét. Hôm nay thượng thương nên bị diệt. Còn chưa dứt lời dưới, vị này quỷ dị thủy tổ sau lưng cổ quan nở rộ thần thánh sáng chói quang huy. Lúc này một cỗ siêu việt tiên đế tế đạo chi lực xuất hiện nhiều mà ra, hóa thành ngập trời chẳng lành hắc vụ, phản phất muốn bao phủ toàn bộ thượng thương chi địa. Vô trong khoảnh khắc, thượng thương đại đạo pháp tắc phản phất muốn vỡ nát, liên đại đạo trật tự đều muốn bị quỷ dị ăn mòn. Tại thời khắc này, thượng thương sẽ phải bị triệt để tán diệt. Giết! Nguyên thủy tiên đế bọn người phát ra gầm thét, trực tiếp thẳng hướng quỷ dị tiên đế, ý đồ ngăn cản đại tế. Song phương rằng co nhiều năm, mặc dù lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, nhưng là không ai dự định e sợ chiến, mà là lâm vào huyết chiến bên trong. Các ngươi muốn chết! Hoa phấn nữ đế ánh mắt bên trong để lộ ra thấu xương hàn ý, tố thủ nhẹ giơ lên, tế đạo chi lực bộc phát, có vô tận phấn hoa phiêu tán mà ra, giống như tác động đến chư thế quan vũ. Ngay sau đó, những này phấn hoa ở trong chớp mắt hóa thành nước vạn đóa đại đạo chi hoa, mỗi một đóa hoa bên trong đều ẩn chứa phá diệt chư thiên vĩ lực. Lấy ngươi sức một mình có thể thay đổi gì sao? Vị này thủy tổ cười lạnh nói. Giờ khắc này, vị này thủy tổ khí tức triệt để thay đổi, trở nên càng phát không thể ước đoán, trên thân tản ra chẳng lành đầu nguồn khí tức. Ở sau lưng hắn gánh vác cổ quan chấn động mở ra một góc, sau đó toàn bộ thượng thương đều tại gào thét, phản phất tiếp nhận không được ở cỗ này thần bí không rõ vật chất. Tại trong nháy mắt lại có một loại đặc thù xương mù phiêu tán mà ra, khuynh tả tại vị này thủy tổ thân thể phía trên. Tại dung nhập cỗ này chẳng lành xương mù về sau, vị này thủy tổ khí tức phát sinh kinh khủng cải biến, giống như là trải qua đặc thù nào đó thuế biến, lực lượng tại tăng lên, khí tức trở nên phá lệ doan người, có chút khác biệt. Hoa phấn nữ đế ánh mắt lạnh lùng, nàng không có tại cái này thời điểm xuất thủ, bởi vì nàng biết rõ cái này cổ quan cùng thủy tổ vốn là một thể, không cách nào tiến hành ngăn cách. Chiến đấu nhiều năm như vậy, nàng đã sớm thấy rõ trong đó bản chất. Thủy tổ lực lượng đầu nguồn liền đến tại trong quan tài nguyên sơ vật chất, lẫn nhau ở giữa đã sớm hòa làm một thể. Cả hai giao chiến cùng một chỗ, chui vào vô tận thời không bên trong. Cho dù là tiên đế đều không thể phát giác hai người tung tích. Không biết thời không bên trong, Trần Chiêu ngồi xếp bằng trong hư vô, tại đỉnh đầu phía trên có hai đại tiên đế đạo quả đang đan xen, quang huy sáng chói, từ đó mơ hồ có thể nhìn thấy có công xiềng. Trần Chiêu ánh mắt đã rơi vào kia tiên đế đạo quả, duy nhất chân giới, trên thực tế chính là Trần Chiêu chỗ bồi dưỡng tiên đế đạo quả, chân thực mà không giả, có thể gặp đến tại duy nhất chân giới xung quanh, có chư thiên vạn giới vần quanh, giống như bọt nước. Chỉ là tại duy nhất chân giới bên trong, có sinh linh tại chinh chiến, phủ lên vũ trụ tinh hà, những cái kia chuẩn tiên đế đang theo đuổi vĩnh sinh, lại là không người nào có thể chạm đến chân chính chân thực. Lấy tự thân thứ 6 bí cảnh làm cơ sở, mở vô cùng vô tận chư thiên. Mỗi cái chư thiên gánh chịu đặc biệt pháp tắc cùng văn minh hình thức ban đầu, bản chất là đối bí cảnh pháp sáng tạo tính kéo dài, đạt tới đạo tổ lĩnh vực. Cuối cùng tuân theo đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, từ lúc ban đầu thứ 6 bí cảnh hóa ra vô cùng vô tận chư thiên, lại đảo ngược dung luyện về một. Quá trình này ẩn chứa luân hồi bản chất, tức vô hạn phân hóa cùng chung cực thống nhất đặc thù tuần hoàn. Hiện nay, Trần Chiêu đối với mình cuối đường thăng hoa, có mới ý nghĩ. Từ có đến không, từ không tới có. Tại gần cự ly quan sát Trần Đông cuối đường thăng hoa về sau, liền để Trần Chiêu có cảm ngộ mới. Cuối đường thăng hoa. Ở thời điểm này tu hành dài dằng dặc tuyến nguyện, hắn đã trải qua đầy đủ lắng đọng tu vi, đã đạt tới chân chính cuối đường. Tại tiên đế lĩnh vực, đã không tiến thêm tốc nào nữa hy vọng. Bởi vì đây là đúng nghĩa cuối đường, đã đứng ở tiến hóa cuối đường, sừng sững tại đại đạo chi nhai. Muốn thực hiện cuối đường thăng hoa, nhất định phải đánh vỡ gông cùm xiềng xích đi ra con đường của mình. Tại trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, vô cùng vô tận chư thiên chí cường sinh linh đã chia ra làm hai đại phe phái. Có người muốn hủy diệt vô cùng vô tận chư thiên, trưởng khống duy nhất trần giới, thu hoạch được chân chính vĩnh sinh. Người khác muốn đem duy nhất chân giới luyện hóa, để vô cùng vô tận chư thiên vĩnh tồn. Lúc này, thế gian này xuất hiện một đạo tin tức, đó chính là chỉ cần trưởng khống ban đầu thánh địa, liền có thể trưởng khống duy nhất chân giới. Liên quan tới tin tức này, tất cả mọi người tin tưởng tin tức này. Trên thực tế cũng là vì hoàn thiện kia vạn cổ đại cục, muốn đem tất cả trí cường giả dẫn vào đến duy nhất chân giới, chân chính một trận chiến, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, lừa gạt được tất cả mọi người. Trần Chiêu lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản, cũng không có trợ giúp. Nếu như hắn xuất thủ, toàn bộ vô cùng vô tận chư thiên đều sẽ ở một ý niệm hủy diệt. Dù sao hắn là chân chính trên ý nghĩa tạo vật chủ, đây hết thảy bởi vì hắn mà sinh. Lúc này những cái kia ẩn nút tại vô cùng vô tận chư thiên bên trong trí cường giả đều bị lừa vào duy nhất chân giới. Bọn hắn muốn đem những này trí cường giả triệt để luyện hóa, để vô cùng vô tận chư thiên triệt để trường tồn. Trận này vạn cổ đại mạc sắp rơi xuống, hết thảy đều sắp thành kết cục đã định. Trí cường giả trong mắt sâu kiến chưa tuyệt, ngược lại là bọn hắn sẽ bị toàn diệt. Chân thực cùng hư giả va chạm. Trần Chiêu vẫn là không có xuất thủ mặc cho bọn hắn hành động, tựa như một chuyện không liên quan đến mình người đứng xem, nhìn xem phát sinh hết thảy. Vô cùng vô tận chư thiên tranh đấu đã đạt tới sau cùng giai đoạn. Lúc này chiến thắng kia phương chí cường giả, cam nguyện hy sinh chính mình, hóa thành vô tận thần diễm. Lúc này, vô cùng vô tận chư thiên, cùng vô tận hư vô chi địa, còn có kia mênh mông vô biên trốn hỗn độn, bắt đầu dung luyện duy nhất chân giới. Tại kia cháy hừng hực thần hỏa bên trong, duy nhất chân giới đang bị luyện hóa, kết cục phảng phất đã chú định. Trần Chiêu nhắc niệm phía dưới, thôi động đây hết thảy. Nguyên bản không thể phá vỡ duy nhất chân giới sụp đổ tan ra, cùng vô tận chư thiên lẫn nhau kết nối. Tại duy nhất chân giới phá diệt về sau, truyền đến tiếng tạch tạch âm. Cuối đường mới biết thuyền là bờ. Nguyên bản trôi nổi tại Trần Chiếu đỉnh đầu tiên đế đạo quả, xuất hiện một vết nứt. Đồng thời đạo này khe hở còn tại nhanh chóng lan tràn, giống như đổ sứ vỡ vụn. Mắt thấy tự thân đạo quả sắp vỡ vụn, nhưng là Trần Chiêu cũng không có ngăn cản ý tứ. Nếu như hắn muốn ngăn cản, cái này sắp vỡ vụn đạo quả tại trong nháy mắt, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản phá diệt duy nhất chân giới, vẫn là có thể lần nữa khôi phục. Theo kia vết rách quyết tán, vô cùng vô tận chư thiên đều đang rung động, tản mát ra gào thét chi ý nát thuyền bứt bỏ đả bỏ chân giới. Tại trong nháy mắt, Trần Chiêu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có thâm thủy ánh mắt. Ầm ầm. Lúc này, kia sắp triệt để vỡ vụn đạo quả hướng về mặt khác một viên tiên đế đạo quả va chạm mà đi. Cả hai va chạm, tại trong nháy mắt vỡ nát. Tại hai đại tiên đế đạo quả, tại trải qua va chạm về sau, cũng không có lẫn nhau giao hòa xu thế. Đạo quả vỡ vụn, vô cùng vô tận chư thiên chôn bụi. Hết thể đã quy về trong hư vô, hết thể quy về thực diệt. Bất hủ bất diệt tiên đế thân thể từng khúc tan rã, hắn đạo cùng pháp triệt để dung nhập tại hư vô. Nhưng mà, ngay tại Trần Chiêu sắp hóa thành không thời điểm, hắn đột nhiên nở nụ cười. Phương gặp khổ hải vốn là không. Tại trong hư vô, không thuyền, không bờ, vô hải, chỉ có ta. Trong khoảnh khắc, Trần Chiêu mở mắt ra, trong mắt vô đạo, không cách nào, chỉ có thuần túy nhất tồn tại. Lúc này hắn giơ tay lên, trong hư vô, một điểm vi quang hiện hiện. Cái này ánh sáng phi đạo, phi pháp, không phải lực, vẹn vẹn tồn tại. Thì ra là thế. Trần Chiêu hiện hiện cười khẽ. Chân chính cuối đường thăng hoa, cũng không phải là siêu việt tiên đế, mà là từ có đến không, phương gặp chân thực. Tiên đế chi cảnh bản thân là thuyền, duy nhất chân giới là tự thân nói chỗ hóa. Tiên đế đã là đường chi cuối cùng. Tại không đường có thể đi tình huống giới, Trần Chiêu liền thuyền đều bỏ, gặp khổ hải bản không, không bờ có thể trèo lên, vô đạo có thể cầu, duy ta chân thật bất hư. Khổ hải không bờ, vốn là không cần độ. Trần Chiêu mở hai mắt ra, giữa lúc giơ tay nhấc chân, tại sâu xa tham thẳm trong hư vô, nguyên bản đã hủy diệt vô cùng vô tận chư thiên cùng duy nhất chân giới, lần nữa khôi phục. Giờ này khắc này Trần Chiêu cũng thu hồi vô cùng vô tận chư thiên. Lúc này hắn đã thoát ly tạo vật chủ thân phận. Vô cùng vô tận chư thiên cùng duy nhất chân giới thời gian tuyến về tới lúc ban đầu, cùng lúc trước chúng quy là khác biệt, sẽ trình diễn không đồng dạng cố sự. Nhìn về phía trong hư vô vô cùng vô tận chư thiên cùng duy nhất chân giới. Duy nhất chân giới, sừng sững tại trong hư vô chân thật bất hư, xung quanh lượn lờ giống như phao mạt bản vô cùng vô tận chư thiên. Trừ cái đó ra, chu vi còn có mênh mông bát ngát trốn hỗn độn cùng vô hạn hư vô. Trần Chiêu phảng phất minh bạch, cười nói, thì ra là thế. Trường sinh giới, như có như không thanh âm quanh quẩn tại hư vô. Hết thảy khởi động lại duy nhất chân giới, bắt đầu trình diễn chuyện xưa mới. Tại kia không biết thời không bên trong, Trần Chiêu thân hình xuất hiện lần nữa. Giờ này khắc này, hắn đã cuối đường thăng hoa, đạt tới hoàn toàn mới lĩnh vực. Bất quá đến giờ phút này, hắn vẫn cảm giác được chính mình chân linh bên trong thanh đồng cánh cửa tồn tại. Cự ly để lộ thanh đồng cánh cửa thời cơ sắp đến. Trần Chiêu tự lẩm bẩm, không còn đi tìm kiếm, mà là tại trong khoảnh khắc nhìn về phía ngay tại nổi điên Trần Đông. Giờ này khắc này Trần Đông ngay tại đem chư thế giới ma diệt, sau đó lại lần nữa khởi động lại hết thảy. Trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, giờ khắc này Trần Đông ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, phát sinh một loại nào đó chất cải biến. Lúc này, Trần Đông hai mắt trở nên thâm thúy vô cùng, giống như hắc ám vô biên thâm uyên, phảng phất muốn thôn phệ chư thế. Cả người tựa như là tại sừng sững tại trong hư vô. Vô tận thời không vũ trụ, hỗn độn đại đạo, không biết rõ bị Trần Đông trọng khải bao nhiêu lần, lại bị hắn một lần lại một lần tế rơi. Theo hắn một lần lại một lần phá diệt, cùng tân sinh lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, Trần Đông đạt tới không thể miêu tả cấp độ. Ngay tại Trần Đông quay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại thời điểm, Trần Chiêu thân hình đã triệt để không thấy, biến mất tại trong vùng không thời gian này. Lúc này, Trần Đông đã triệt để khôi phục tỉnh táo, hắn bình tĩnh lại, từ nửa điên trạng thái khôi phục được bình thường. Bây giờ, hắn đã đạt tới không thể miêu tả cấp độ. Một ý niệm, hắn liền có thể tái hiện tất cả, phục sinh tất cả thân bằng cố hữu. Thế nhưng là hắn vẫn là như thế, cũng tìm không được nữa ngày xưa cảm giác. Những cái kia tái hiện thân bằng cố hữu, chân thành tha thiết tình cảm mặc dù như, nhưng là đối với hắn sinh linh như vậy tới nói, những người và chuyện đó tựa như là thời không bên trong một nhóm văn tự, một vòng tin tức. Tình cảm của hắn trở nên đạm mạc, sinh mệnh cấp độ khác biệt, hắn không tìm được ngày xưa kia phần cảm động, càng là trải nghiệm không đến sinh mệnh vốn có ý nghĩa. Hắn chán ghét hết thảy, bởi vì hắn thấy, hết thảy đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Hắn đã là chư thế chi cao, siêu việt tất cả, trở thành vĩnh hằng duy nhất. Đi như thế nào? Trần Đông hít một hơi nói, rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn chém dụng chính mình, lần nữa tê rơi mất tự thân, chỉ để lại một cái bình thường chính mình. Hắn dự định lấy phương thức như vậy, cùng đi qua thân bằng cố hữu sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là tại bất chi bất giác ở giữa, hắn đạo hạnh chung quy là không thể tránh khỏi tăng trưởng. Dĩ vãng phong ấn quá khứ, kia tâm tình tiêu cực từ từ xuất hiện. Hắn lần nữa sừng sững tại kia duy nhất độ cao. Tại bất chi bất giác ở giữa, kia tâm tình tiêu cực vậy mà hóa thành 10 loại kinh khủng bệnh căn. Hắn biết mình đã bệnh. Đúng vậy, có lẽ chỉ có ở vào sinh bệnh trạng thái mới có thể để cho hắn cảm nhận được sinh linh vốn có ý nghĩa. Trừ cái đó ra, hắn không cách nào cảm nhận được bình thường sinh linh vốn có ý nghĩa. Hắn không có trừ bỏ trên người mình 10 loại bệnh căn, mà là tùy ý phát triển. Nếu không, cái này đối với hắn mà nói, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một ý niệm, cái gọi là ốm đau liền sẽ không còn tồn tại. Hắn tại trải nghiệm lấy điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, tựa như là người bình thường. Hắn lần nữa về tới chính mình cao nguyên, hắn dự định vượt qua quãng đời còn lại. Cao nguyên. Nơi này thiên địa phi thường lờ mờ, hoang vu cao nguyên trên âm vũ đầy tử khí. Quỷ dị cao nguyên chấn động, tại cao nguyên chỗ sâu đã nứt ra. Xuất hiện hai đạo quỷ dị thân ảnh. Cái này hai thân ảnh phát ra quỷ dị chẳng lành khí tức. Tại sau lưng càng là gánh vác lấy hai cố cổ quan. Đây là chẳng lành đầu nguồn, quỷ dị tộc quần thủy tổ. Thời gian qua đi dài dằng dặc tuyết nguyệt, hai vị này liên lạc nhiều năm thủy tổ lần nữa xuất thế. Không nghĩ tới chúng ta xuất thế, đã là thời gian qua đi và cổ. Những cái kia biên số, vậy mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đem tộc ta bức bách đến như thế tình trạng, vạn cổ tuyết nguyệt đến nay chưa bao giờ có. Có lẽ trải qua chiến dịch này về sau, những cái kia hậu bối sinh linh mới có thể minh bạch khổ tâm của chúng ta. Lần này chúng ta trước hủy đi hoang cố thổ, kia phương chư thiên thật sự là quỷ dị. Ta có loại linh cảm không lành, nếu là tại kia phương chư thiên lần nữa tồn tại, sẽ đi ra để chúng ta nhức đầu nhân vật. Hai đại thủy tổ thanh âm vang vọng tại cao nguyên bên trên, thanh âm giống như đại đạo hùng trùng, làm vỡ nát rất nhiều hắc ám vũ trụ. Mặc dù lần này đại tế phát sinh ở thượng thương, nhưng là bọn hắn vẫn không có ý định buông tha chư thiên. Bọn hắn dự định cử hành nhỏ tế. Nhỏ tế cũng không phải là đối vị kia tế đạo phía trên sinh linh tế tự, mà là hiến tế cho quỷ dị cao nguyên, bổ sung bọn hắn thiếu khuyết nhân số. Chương 544, cùng một chỗ kể vai chiến đấu chương 544, cùng một chỗ kể vai chiến đấu thủy tổ xuất thế. Cảm thụ kia kinh khủng tế đạo khí cơ sau quỷ dị cao nguyên bên ngoài, Hoang Thiên Đế, Hoa Phấn Nữ Đế, vô số cường giả đều có nhận thấy, nhìn phía cao nguyên phương hướng. Lại có thủy tổ xuất thế. Hoang Thiên Đế ngữ khí ngưng trọng. Tại cảm giác được có thủy tổ xuất thế về sau, trong lòng của hắn cũng đang suy tư, muốn làm sao phá cục. Trải qua một loạt khó khăn chắc trở về sau, bây giờ quỷ dị tộc quần thủy tổ số lượng giảm bớt. Nhân Hoàng Vĩnh Tịch ba đại thủy tổ. Hoa Phấn Nữ Đế hiến tế một vị thủy tổ, có thể dùng vị này thủy tổ không cách nào khôi phục. Đáng tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản. Bọn hắn phương này trận doanh tế đạo sinh linh vẫn là quá ít. Sẽ trở về sao? Hoang Thiên Đế có loại không hiểu dự cảm, Nhân Hoàng sắp trở về. Loại dự cảm này huyền chi lại huyền, liền hắn đều không thể cụ thể nói rõ. Tộc ta thủy tổ tế xuất, các ngươi cho dù có kinh thiên chỉ năng, cũng muốn vẫn lạc. Quỷ dị thủy tổ cười lạnh nói, những này biến số sau trận chiến này, tất nhiên sẽ vẫn lạc, chứ thế đem triệt để không đế. Hoang Thiên Đế cũng không có mở miệng đáp lại, ngẩng đầu, lại là một đạo kiếm quang bổ ra. Quỷ dị cao nguyên, vạn cổ trường tồn. Không rõ xương mù xám đang lan lộn, hai đạo kinh khủng thân ảnh từ cao nguyên cuối cùng hiện hiện, mỗi một vị đều gánh vác cổ quan, khí tức siêu việt tiên đế, thình lình đều là tế đạo sinh linh. Quỷ dị tộc quần thủy tổ xuất thế. Thủy tổ giáng lâm chư thiên. Chư thiên không thể thừa nhận tế đạo chi uy, giới bích vỡ ra, chư thiên quy tắc sụp đổ, đại đạo đang run sợ. Các phương giới vực trên trời cao, chống rông sinh ra hỗn độn lôi đỉnh, các giới đều đang run sợ, thổi lên màu máu phong bạo, đồng thời rơi ra hắc vũ, nương theo lấy không rõ thiểm điện. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía thượng cùng, có một đạo kinh khủng thân ảnh hiện soi sáng ra tới. Bất quá trong mắt mọi người, cái này hai thân ảnh mơ hồ không rõ, căn bản là không có cách thấy rõ. Đạo này kinh khủng thân ảnh hiện hiện, giáng lâm tại chư thiên giới hải nổ. Rộng lớn vô ngần giới hải tại trong nháy mắt nổ tung, nước biển bị bốc hơi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này để người ta cảm thấy kinh hãi, giới hải vậy mà không có. Các giới sinh linh tất cả đều rung động, đều gặp được một màn đáng sợ này. Chư thiên bên trong, hắc vũ mưa như chút nước. Một đạo kinh khủng thân ảnh hiện lên, giáng lâm tại chư thiên, bước ra một bước, dưới chân hiện hiện vô số đứt gãy tiến hóa đường. Ầm ầm, vạn cổ chấn động. Chư thiên có băng liệt dấu hiệu. Đây chính là hoang cố thổ sao? Có thủy tổ ngữ khí lạnh lùng nói. Nhìn qua là như vậy thường thường không có gì lạ. Không có cái gì lạ thường địa phương. Tại không rừng tận thế giới bên trong, cũng không xuất sắc. Vậy mà đi ra nhiều như vậy cường giả, không khỏi làm lòng người sinh cảm khái. Bất quá, hết thảy đều sẽ kết thúc. Vị này thủy tổ lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy, hắn thấy hôm nay chư thiên cuối cùng muốn hủy diệt, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. trừ khi xuất hiện lần nữa một vị tế đạo sinh linh. Bất quá đây cũng là chuyện không thể nào. Thật chẳng lẽ chính là muốn tuyệt chư thiên? Linh Bảo Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao. Trong mắt sinh ra cảm giác bất lực, tại tế đạo chi bên dưới, chuẩn tiên đế giống như sâu kiến. Đây hết thể tới quá nhanh, bọn hắn liền tiên đế đều không có đạt tới. Ngoại trừ thủy tổ bên ngoài, có 5 thân ảnh giáng lâm. Đây là quỷ dị tộc quần tiên đế. Bọn hắn thoát khỏi nguyên thủy tiên đế đám người dây dưa, hướng về chư thiên mà tới. Một vị khác thủy tổ thì là chạy tới thượng thương. Bây giờ bọn hắn muốn đem chư thiên cùng thượng thương cùng một chỗ tế rơi. 5 đại tiên đế giáng lâm. Đế Tôn ánh mắt lấp lóe, nội tâm có chút cảm giác bất lực. Thủy tổ tế xuất, dưới mắt người nào có thể ngăn cản? Vũ đại quỷ dị tiên đế, tăng thêm một vị tế đạo thủy tổ. Đội hình như vậy để cho người ta cảm thấy run rẩy. Bất quá chư thiên cường giả không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là trong mắt đều là kiên quyết chi sắc. Dù chết mà vô hối, chiến tử là cao nhất vinh quang. Theo rất nhiều quỷ dị tiên đế tới gần, hư không đều tại giạn nứt, thiên địa quy tắc nổ tung, trật tự thần liên đứt đoạn. Chư thiên tại lung lay sắp đổ, tiếp nhận không được ở cấp độ này sinh linh khí tức. Chư thiên sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phát sinh không rõ biến cố. Mỗi người trên thân bắt đầu chạy xuôi hắc huyết, liền bên ngoài thân bên ngoài đều mọc ra lông dài. Không rõ tại ăn mòn mỗi người, hết thảy đều bởi vì quỷ dị thủy tổ giáng lâm. Về phần Diệp Phàm bọn người toàn thân giống như hỏa lô, đại đạo không tì vết, liền thành một khối, đem không rõ sinh sinh đốt diệt. Không rõ bị đốt diệt. Bất quá quỷ dị tiên đế cùng thủy tổ cũng không có xuất thủ, mà là sừng sững tại chư thiên, lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy. Mênh mông quần quần hắc ám sinh linh hóa thành thủy triều tràn vào trong chư thiên. Chư thiên cường giả tại huyết chiến, một trận chém giết bắt đầu. Ta liền đưa thích sâu kiến dãy rủa bộ dáng. Quỷ dị thủy tổ lạnh lùng nói, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Toàn thân lông dài, liền liền gương mặt đều là, đồng thời còn dính nhuộm hắc huyết, dữ tợn vô cùng. Từng tiếng chuông vang, Tuế Nguyệt Trường Hà đang kích động. Thời gian dòng sông bị cắt đứt, Vô Thủy Đại Đế sinh sinh oanh sát một vị chuẩn tiên đế. Trải qua dài dằng dặc Tuế Nguyệt trưởng thành, hắn tại chuẩn tiên đế trên đường đã thuế biến 3 lần. Đồng thời còn kiêm tu không gian đại đạo, tu thành chính mình không gian đạo quả. Hắn cự ly thành đế chỉ kém một đường chi cách, đáng tiếc cái này cách nhau một đường khó mà tiến hành vượt qua. Về phần Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân Đại Đế đều là như thế, đều đã tại thành đế trên đường thuế biến 3 lần. Nếu là trải qua Tuế Nguyệt lắng đọng, ba người tất nhiên có thể trở thành tiên đế. Đáng tiếc thời cơ không đúng, ở thời khắc mấu chốt này, quỷ dị giáng lâm, hắc ám quét sạch làm lại. Diệp Phàm huy quyền giết địch, dưới chân vạn vật mâu khí đỉnh chấn động, phá vỡ vạn cổ trời cao một quyền đem một vị quỷ dị chuẩn tiên đế thân thể đánh nổ. Sau đó đem nó thu nhập trong đỉnh, tiến hành luyện hóa. Chư thiên chuẩn tiên đế đang chém giết lẫn nhau, quỷ dị thủy tổ trong mắt đều là lanh ý kém chút liền để các ngươi trưởng thành, trở thành mới biến số. Hắn thấy cái này chư thiên chuẩn tiên đế đều có bước vào cuối đường lĩnh vực tiềm lực. Nếu để cho bọn hắn bước vào cuối đường lĩnh vực lời nói, tất nhiên sẽ trở thành mới biến số, cho bọn hắn tộc quần tạo thành phiền phức. Các loại, ngươi là hoang. Không đúng, ngươi không phải hoang, ngươi quỷ dị thủy tổ nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt có một chút rung động, ngay sau đó liền sinh ra vô tận sắc cơ. Người này chỉ sợ sẽ là biến số lớn nhất. Liên liên còn lại quỷ dị tiên đế cũng chú ý tới một màn này. Một cái cùng hoang dáng dấp rất tương tự người. Cái này sợ lại là biến số đi. Trong mấy mắt, rất nhiều quỷ dị tiên đế sinh ra sắc cơ, hận không thể giết Diệp Phàm cho thông khoái. Diệp Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào. Lập tức bị nhiều như vậy quỷ dị tiên đế nhìn chăm chú. Cho dù là Diệp Phàm tâm tính cường đại, vẫn như cũ cảm thấy nội tâm run rẩy. Làm sao lập tức tất cả đều chính để mắt tới? Từ cái này quỷ dị thủy tổ cũng có thể thấy được, hắn tựa hồ đem chính mình xem như hoang thiên đế. Cho nên hắn cùng hoang thiên đế tướng mạo rất tương tự sao? Chẳng lẽ ở trong đó là có cái gì chính mình không biết đến nguyên nhân sao? Quỷ dị tiên đế cái này lúc sau đã đánh tới. Vô Thủy Đại Đế biết rõ một trận chiến này chính là bước lên con đường tu hành đến nay hung hiểm nhất một trận chiến. Hắn dự định thành đế. Tại cái này thời điểm đã không thể chú ý nhiều như vậy. Chỉ có thành đế mới có sức đánh một trận. Nếu không, chư thiên sắp thành hư, hết thảy đều sẽ kết thúc. Vô Thủy Đại Đế dự định thành đế. Tại đỉnh đầu phía trên có hai đại đạo quả đàn vào lẫn nhau, tản mát ra tuế nguyệt cùng không gian khí tức. Tại thời khắc này cả hai giao hòa sẽ lẫn, sắp thời không thành vòng. Vô Thủy Đại Đế dự định thành đế. Đây là liều chết đánh cược một lần. Mặt khác một chỗ khu vực, Thiên Vương trên chiến trường. Thời gian qua đi hôm nay, Đại Bằng Hoàng đã trở thành Thiên Vương. Đại Bằng Hoàng ai hùng thẳng tắp, đầu đầy sợi tóc màu vàng nóng đang bay múa động, hắn toàn thân phát ra ma tính, ánh mắt sắc bén. Cầm trong tay một cây giống như thần kiếm, tổng cộng có hai tiết hoàng kim thần tiên quyết đấu Thiên Vương. Chỉ là quỷ dị Thiên Vương nhiều lắm, hợp nhau tấn công, hướng về Đại Bằng Hoàng vây quanh mà tới. Đại Bằng Hoàng thực lực tuy mạnh, lại là không cách nào giết ra khỏi chúng đây. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Đại Bằng Hoàng dưới chân có nhiều vị Thiên Vương thây nằm, trên tay hoàng kim thần tiên đều là Thiên Vương chi huyết, trên mặt đều là điên cuồng biểu lộ. Thái Âm Thánh Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng hai người hợp lực xuất thủ, quét ngang chiến trường, đánh đâu thắng đó. Chỉ là vẫn là bị quỷ dị Thiên Vương trô bao vây. Bàn Vương hắn cũng trên chiến trường, giết tới điên cuồng. Tất cả mọi người giết điên rồi. Quỷ dị Thiên Vương số lượng nhiều lắm. Chư Thiên Thiên Vương tất cả đều tao ngộ vây đánh. Chư Thiên Thiên Vương chiến lực tuy mạnh, đối mặt như sóng triều quỷ dị Thiên Vương, vẫn như cũng là lòng có dư lực không đủ. Cho dù thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là tại loại này tình huống dưới, vẫn như cũ kiệt lực. Đại Bằng Hoàng hóa thành sáng chói kim quang, chiếu rọi bát cổ, thẳng hướng quỷ dị Thiên Vương. Đây là ngọc đá cùng vỡ một kích, ôm hẳn phải chết tâm thái. Kim quang quét ngang mà qua, mấy vị quỷ dị Thiên Vương bị tại chỗ ma diệt. Đại Bằng Hoàng thân thể tại dần dần tiêu tán, phản phất sau một khắc liền tiêu vong. hắn vẫn đang chém giết lẫn nhau. Tại huyết chiến bên trong chết đi, đối với Đại Bằng Hoàng tới nói, đây là chính hắn lựa chọn đường. Sư tôn, mặc dù ngươi không có thừa nhận qua ta Đại Bằng, bất quá ta Đại Bằng một mực ghi khắc sư tôn đại ân. Đại Bằng Hoàng thanh âm vắng lặng, vang vọng tại chư thiên. Hắn một mực lấy nhân hoàng đệ tử mà tự cho mình là, không có nhân hoàng sẽ không có ngày nay Đại Bằng. Nhân hoàng ân tình trả không hết. Giờ khắc này, Đại Bằng Hoàng nỗi lòng phức tạp, hắn nghĩ trước khi chết, nhìn thấy sư tôn một lần cuối. Đáng tiếc tâm nguyện này là không xong được. Tiếp sau chỉ nguyện trở thành ngươi đệ tử chân chính. Đại Bằng Hoàng mang theo hình sắp tiêu tán thời điểm, lên tiếng nói. Ngay sau đó đem phía trước quỷ dị tiên vương mang đi, hóa thành sáng chói kim quang tiêu tán ở thế gian. Đại Bằng, chư hoàng sinh lòng bi ý, Đại Bằng cứ thế mà đi. Nhiều năm trước tới nay bọn hắn kể vai chiến đấu, cùng một chỗ chinh chiến hắc ám, đã sớm có cảm tình sâu đậm. Bây giờ Đại Bằng Hoàng vẫn lạc, chư hoàng trong lòng tràn ngập bi ý, huyết hoàng hoàng đã bị quỷ dị tiên vương chỗ bao vây. Lúc này hắn hóa thành huyết hoàng thẳng hướng quỷ dị tiên vương, con ngươi loại đều là kiên quyết. Ngọc thạch câu phần. Lúc này trên người hắn thiêu đốt ra đại đạo hỏa diễm, sinh sinh đem phía trước rất nhiều quỷ dị tiên vương bao phủ. Sư tôn, năm đó ngươi mặc dù hồ ta, nhưng là ta biết rõ, ngươi cũng không phải là cố ý, mà ta cũng một mực không có quái qua ngươi. Đồ đệ đi trước một bước, tiếp sau hữu duyên lại nối tiếp sư đồ tình cảm. Tại trước khi chết, huyết hoàng hoàng rất là thoải mái, xông về quỷ dị tiên vương, muốn cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần. Huyết hoàng, tiên hoàng nhìn thấy đồ đệ của mình dần dần tiêu tán về sau, phát ra tiếng gầm gừ, đem xung quanh quỷ dị tiên vương bánh sát, muốn đi trợ giúp huyết hoàng hoàng. Năm đó sư đồ hai người nhập hố nguyên thần hợp đạo binh chi pháp, bởi vậy mà kết duyên. Không nghĩ tới hôm nay chính là sinh ly tử biệt. Tiên hoàng muốn là huyết hoàng hoàng báo thù, thế nhưng là chung quy là không địch lại rất nhiều quỷ dị tiên vương bầy đánh. Tại chém giết mấy người về sau, tiên hoàng kiệt lực mà chết. Thái Âm Thánh Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng hai người vai song vai, trên người khí tức vô cùng cường đại. Rất nhiều quỷ dị tiên vương vẫn lạc, thế nhưng là càng giết càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Đạo hữu, từ thái cổ kết bạn đến bây giờ đã qua dài dằng dặc năm tháng, thành tiên, thành vương, cùng nhau đi tới đã là vô hối. Thái Âm Thánh Hoàng nhìn về phía Thái Dương Thánh Hoàng nói: "Từ thái cổ chết mà khôi phục, chứng kiến nhân tộc đại hưng, tiết lộ sáng chói, chư thế huy hoàng, ta mặt trời dù chết mà không tiếc. Đoạn đường này đi tới đúng là không dễ, trên người gánh nặng cũng đến giao cho hậu bối chính là thời điểm." Lời nói rơi xuống, Thái Dương Thánh Hoàng khí tức bạo phát, cùng Thái Âm Thánh Hoàng khí tức lẫn nhau xuyên qua cùng một chỗ. Âm dương kết hợp. Tại trong nháy mắt, lực lượng của hai người phảng phất siêu việt vương cảnh, cực hạn huy hoàng. Xung quanh Đoạ Lạc Tiên Vương tất cả đều hóa thành hôi hôi, ngay sau đó lại là giống như thủy triều Đoạ Lạc Tiên Vương xông tới. Đấu chiến Thánh Hoàng cùng bản hoàng, đế quyết ngay tại chinh chiến. Bọn hắn cũng gặp phải nguy cơ, ham sâu tại Hắc Ám Tiên Vương hình thành thủy triều bên trong, khó mà thoát khỏi. Sinh lại như thế nào, chết thì có làm sao? Bản hoàng tại cái này thời điểm giết ra, giết tới trên thân đều là nhiễm Tiên Vương chi huyết. Đấu chiến Thánh Hoàng hai người cũng là như thế. Một màn này phát sinh ở chư thiên bên trong. Hắc Ám thủy triều quá kinh khủng, tựa như thủy triều quần quần không dứt. Thái cổ hoàng, hoàng cổ đế, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, diễn dịch sau cùng huy hoàng. Linh Bảo Tiên Tôn chém giết một vị chuẩn tiên đế, nhìn về phía trong chư thiên, trong mắt đều là vẻ không đành lòng. Phản phất hôm nay hết thảy đều sẽ kết thúc. Ngày xưa chiến hữu, tất cả đều kết thúc. Cái này khiến Linh Bảo Tiên Tôn cảm thấy nỗi lòng phức tạp, có loại không nói được bị thương nhân hoàng ở đâu. Linh Bảo Tiên Tôn nhẹ giọng kêu gọi: "Ngươi nghe được ta kêu gọi sao?" Thanh âm vang vọng bạc cổ, quanh quẩn tại tuyết nguyệt. Thanh âm này không khỏi làm người cảm thấy một mảnh bi thương. Chư thiên cường giả đều ngẩng đầu, nhìn phía thương khung. Linh Bảo Thiên Tôn vậy mà kêu gọi lên vị kia danh tự, trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người biết rõ, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nhân Hoàng quan hệ không tầm thường. Nhân Hoàng chỗ đạo thống Tiệt Thiên Đạo chính là Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Linh Bảo Thiên Tôn chính là Nhân Hoàng tổ sư. Chỉ là đằng sau Nhân Hoàng trò giỏi hơn thầy, thành tựu siêu việt Linh Bảo Thiên Tôn. Nhân Hoàng tại phương nào? Tại cái này chư thiên nguy cấp trước mắt, hắn sẽ trở về sao? Tất cả mọi người không xác định. Đám người nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Chư thiên tại trải qua chân chính huy hoàng về sau, cuối cùng đã tới kết thúc thời điểm. Làm Hắc Ám giáng lâm thời điểm, bọn hắn mới biết rõ chân chính Hắc Ám đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhiều như vậy tiên đế, còn có một vị vượt qua tại tiên đế quỷ dị thủy tổ. Lấy chư thiên bây giờ tình huống đến xem, căn bản là không có cách ngăn cản. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy không cam tâm. Quỷ dị thủy tổ cười lạnh, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, hắn không tin tưởng cái người kia còn có thể trở về. Một người chết mà thôi, liền các ngươi còn tại tin tưởng hắn còn sống. Liên liên còn lại tiên đế cũng là càn rỡ cười to, nhìn xem bây giờ phát sinh chẳng cảnh, bọn hắn chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. Chỉ có đế tôn âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe. Ở trong lòng âm thầm hô hoán, nhân hoàng ở đâu? Ngay tại cái này thời điểm, chư sinh linh trong lòng đột nhiên nghe được đáp lại thanh âm. Ta vẫn luôn tại, hôm nay cùng các ngươi cùng ở tại. Chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Đang nghe thanh âm này về sau, tất cả mọi người cảm thấy không thể tin. Ngay sau đó tất cả mọi người chính là mừng rỡ, cho rằng đây là một cái kỳ tích, nhân hoàng trở về. Chương 545, quỷ dị rút đi. Chương 545, quỷ dị rút đi đang cùng quỷ dị huyết chiến bàn hoàng, hóa thành cây bàn đảo, hắn tại niết bàn, tại huyết chiến bên trong, triệt để thăng hoa. Bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực, đại sát bốn phương. Ánh mắt bên trong, ẩn chứa khô vinh áo nghĩa. Ánh mắt những nơi đi qua, rất nhiều quỷ dị tiên vương hủy diệt. Chuẩn tiên đế chi uy, triệt để nở rộ. Sư tôn, đang nghe thanh âm này về sau, bàn hoàng ngữ khí có chút kích động. Vạn cổ chờ đợi, rốt cục các loại trở về sư tôn. Tại trong tuyệt cảnh, sư tôn rốt cục trở về. Không đơn thuần là bản hoàng tâm thần chấn động, liền liền còn lại chư thiên cường giả đều là như thế. Quỷ dị tiên đế cùng thủy tổ Tiếu Dung cứng ngắc, trên mặt có vẻ mặt không thể tin. Cái người kia lần nữa trở về, phải biết người này từ khi quật khởi về sau, đó chính là biến số lớn nhất. Trên thân hư hư thực thực có tế đạo phía trên di vật, từ hắn xuất hiện đến nay, liền có bao nhiêu vị quỷ dị thủy tổ bởi vì mà chết rồi. Đằng sau càng là cùng ba đại thủy tổ ngọc thạch câu phần, không nghĩ tới còn có thể lần nữa trở về. Nhất là quỷ dị tiên đế, càng là cảm thấy sợ hãi. Phải biết nhân hoàng phiên hung danh, thế nhưng là vang vọng quỷ dị tộc quần, liền liền tiên đế đều tránh như xả hạt. Nhân hoàng lần nữa trở về, làm cho cả quỷ dị tộc quần chấn động. Vâng, một đạo quang mang từ trong hư vô nở rộ, tuế nguyệt trường hà đều bị cắt đứt. Một đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh, đạp trên vạn đạo mà đến, các loại quy tắc, tất cả trật tự, đối với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Nhân hoàng trở về, lại xuất hiện thế gian. Nhân hoàng ai hùng vĩ ngạn, tự nhiên mà đứng, tóc đen áo choàng, trong mắt lưu động vạn cổ thương tang. Quỷ dị tộc quần tiên vương, chuẩn tiên đế đều không thể tiếp nhận cỗ uy áp này, ngay sau đó, té quỵ dưới đất. Đây là không thể kháng cự kinh khủng uy áp, tựa như là sâu kiến đối mặt thương khung. Sau một khắc, những này quỷ dạp dưới đất quỷ dị sinh linh, tất cả đều nổ tung, hình thần câu diện. Chư thiên sinh linh, nội tâm bành trướng, nỗi lòng chập trùng, nhấc lên sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh trở lại. Đây là vạn cổ trước nhân vật, chư thiên đều là lưu truyền hắn truyền thuyết. Cái thế vô song, khai sáng nhân tộc huy hoàng thời đại. Tại thiên địa không cách nào thành tiên tình huống dưới, đặt vào hồng trần là tiên con đường, tại hồng trần bên trong là tiên. Khai sáng đại la thiên, làm hậu thế đại đế tiếp tục con đường phía trước. Nhân hoàng công tích vĩnh thủy bất hủ. Chư thiên sinh linh không dám tưởng tượng, có thể chân chính đối mặt nhân hoàng. Nhất là nhân hoàng chiến lực, chân chính vô địch cổ kim tương lai, bình định sinh mệnh cấm khu, vạn cổ vô địch tịch mịch, đi xa thế ngoại chinh chiến hắc ám. Bái kiến nhân hoàng. Không biết là ai mở miệng, ngay sau đó, chư thiên sinh linh đều tại hô to. Thanh âm liên tiếp, vang vọng chư thiên. Chư thiên yên tĩnh, đại đạo thần phục, hết thảy quy tắc trật tự đều bị hắn giẫm tại dưới chân, nhân hoàng trở thành giữa thiên địa duy nhất. Trần Chiêu sừng sững tại chư thiên, nhìn xuống toàn bộ thiên địa, phát ra vô thượng uy nghiêm. Ánh mắt chuyển động, phản phất đi qua ước và năm, trong nháy mắt liền hiểu được hết thảy. Đến hắn cấp độ này, trừ phi là dính đến ngang nhau cấp độ, bằng không hắn có thể biết được hết thảy bí mật, thấm nhuần cổ kim tương lai. Phát ra tiếng thở dài, vạn cổ năm tháng trôi qua, hắn rốt cục trở về chư thiên. Tại cái này thở dài qua đi, có khó lường vĩ lực giáng lâm chư thiên, hóa thành sáng chói quang huy, chiếu rọi vạn cổ. Nguyên bản chết đi thái cổ hoàng, hoang cổ đế một lần nữa hiện ra thân ảnh, chiếu rọi. Một trận chiến này chết đi cường giả, khởi tử hoàn sinh, bị triệt để chiếu rọi trở về. Lúc này, chiếu rọi trở về người trên mặt, chỉ có quyết nhiên thần sắc, duy chỉ có không có đối với tử vong e ngại. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía thương khung, thấy được nhân hoàng thân ảnh. Bái kiến nhân hoàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ đây là có chuyện gì. Nhân hoàng chiếu rọi tất cả mọi người. Như vậy vĩ lực quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Đây chính là chiếu rọi sao? Tại mắt thấy đây hết thể về sau, nữ đế đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ. Liên liên Diệp Phàm bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiên đế lĩnh vực quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chưa tới lĩnh vực này, căn bản là không có cách tưởng tượng lĩnh vực này vĩ lực. Đại bằng hoàng không thể tin, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Không nghĩ tới chính mình trước khi chết tâm nguyện rốt cục đạt thành. Hắn lần nữa nhìn thấy sư tôn. Ta với các ngươi cùng ở tại, cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Thanh âm vang vọng chư thiên, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Nhân hoàng cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, tất nhiên có thể để quỷ dị đại bại mà về. Một người chết còn dám làm loạn. Quỷ dị thủy tổ tỉnh táo lại, giận dữ hét. Lần nữa khôi phục bình tĩnh, kinh khủng khí tức áp sập thời không, để quy tắc trật tự đều nổ tung. Dám đến chư thiên, chịu chết sao? Trần Chiêu lạnh lùng nhìn trước mắt quỷ dị thủy tổ, cũng không có đem nó để ở trong lòng. Vị này quỷ dị thủy tổ ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Người này rất là cổ quái. Trên thân cũng không có tế đạo khí tức, lại là áp đạo tiên đế. Người cuối đường thăng hoa. Hơn nữa còn đi ra không biết đường. Quỷ dị thủy tổ sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, nhìn xem Trần Chiêu ánh mắt, phản phất gặp quỷ đồng dạng. Người này vậy mà đi ra đường tại tế đạo đường. Kia lại như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Quỷ dị thủy tổ đằng đằng sát khí nói. Hôm nay chư thiên cùng thượng thương nên bị diệt, dù ai cũng không cách nào cứu. Ngay sau đó, chính là mênh mông đen quỷ dị sinh linh xuất hiện, tuôn hướng chư thiên Trần Chiêu bước ra một bước, dưới chân đại đạo đường vần chốt bụi, thời không đều tại bật mèo, sinh sinh đem quỷ dị thủy tổ cùng quỷ dị tiên đế bước bách ra chư thiên bên ngoài. Táng diệt chư thiên. Quỷ dị thủy tổ xuất thủ, sau lưng lưng meo cổ quan có điểm xấu vật chất tràn ngập, bàn tay lớn đập xuống, hết thảy phảng phất muốn chốt bụi. Oanh! Nhân hoàng kiếm hiện trên tay Trần Chiêu, một đạo sáng chói kiếm quang bổ ra, cắt đứt tuyết nguyệt, thiên địa cũng vì đó thất sắc, chỉ có cái này vô địch kiếm quang. Một kiếm phá vỡ không rõ, chạm diện hắc ám, kiếm quang chiếu rọi tại quá khứ, tương lai, hiện tại. Kiếm quang ở khắp mọi nơi, chiếu rọi chư thế thời không. Một kiếm quét ngang, quỷ dị thủy tổ căn bản là không có cách ngăn cản. Đầu lâu đều bị chạm diện, ngay sau đó thân thể bị một kiếm băng diện. Bất quá vị này thủy tổ lần nữa ngưng tụ thân thể, trong mắt đều là kiên kỵ. Vị này nhân hoàng, lại là như là hoang đồng dạng nhân vật. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với vị kia hoang cũng là không thua bao nhiêu, thế nhưng là ngươi chân chính có thể che chở chư thiên sao? Quỷ dị thủy tổ cười lạnh nói, tại hắn phất tay, đứng ở bên cạnh năm đại tiên đế nhào về phía chư thiên. Tại ngũ đại quỷ dị tiên đế xuất thế, Trần Chiêu vẫn lạnh nhạt như cũ, duỗi ra tay trưởng. Một tay nâng chư thiên, mênh mông chư thiên đều tại trên lòng bàn tay. Về phần một cái tay khác, thì là nắm lấy nhân hoàng kiếm. Kiếm chỉ thủy tổ. Trên thân kiếm, phản chiếu lấy cổ kim tương lai, ẩn hàm phá diệt hết thể vĩ lực. Năm đại tiên đế chưa kịp phản ứng, bọn hắn liên thủ mà đến, hướng về chư thiên mà đi, muốn đem hắn tăng diệt. Tại chư thiên đã rơi vào Trần Chiêu trên bàn tay thời điểm, năm đại tiên đế trực tiếp cùng Trần Chiêu đối mặt. Năm đại tiên đế trực tiếp bị Trần Chiêu phá tan. Năm đại tiên đế cảm nhận được không cách nào kháng cự vĩ lực bạo phát, bất tử bất diệt tiên đế thân thể đều nổ tung. Bất quá trong phút chốc lại khôi phục như thế. Đến cấp độ này, thật sự là khó diệt. Bất quá vừa rồi một kích cũng để cho bọn hắn sáng tạo. Trần Chiêu một kiếm quét ngang mà ra, lần nữa đem qua quỷ dị thủy tổ chạm diện. Ngay sau đó không tiếp tục để ý vị này thủy tổ, mà là hướng về thượng thương mà đi. Hắn muốn đi trợ giúp thượng thương. Trần Chiêu tốc độ quá nhanh, thời gian biển đều đang sôi trào, qua lại chư thế, hướng về thượng thương mà đi. Dù sao bây giờ nguyên thủy tiên đế bọn hắn ngay tại thượng thương trên chiến trường. Thượng thương thân là minh hữu, Trần Chiêu cũng không cách nào chiếm ngồi nhìn thượng thương bị đại tế. Chư thiên sinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn vậy mà đã rơi vào nhân hoàng trên lòng bàn tay. Không đúng, là chư thiên đã rơi vào nhân hoàng trên bàn tay. Nhân hoàng tại nâng chư thiên tiến lên. Nhân hoàng tu vi đến cái gì tình trạng, lại có khủng bố như thế bí lực. Bất quá đám người biết rõ, không có đến thư giãn thời điểm, vẫn tại cùng bị dị chém giết. Vừa rồi một kiếm kia chạm diện thủy tổ, lần nữa tái tạo thân thể, trên mặt đều là xanh xám chi sắc. Đây là Trần Chuỗi vũ đủ. Toàn vẹn không có đem hắn để ở trong mắt biểu hiện. Đi, đi thượng thương. Vị này quỷ dị thủy tổ lời nói lạnh lùng đến cực điểm, nhìn về phía thượng thương, trong mắt đều là sắc cơ. Ngay sau đó, quỷ dị thủy tổ dẫn đầu đông đảo tiên đế hướng về thượng thương mà đi. Làm Trần Chiêu tiếp viện thượng thương, đuổi tới chiến trường thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh nhất là nhân hoàng tán phát khí cơ, áp đảo tiên đế phía trên. Nhất là nguyên thủy tiên đế cùng dương đế, càng là tâm thần chấn động. Dài răng giặc năm tháng trôi qua, thời gian lưu chuyển, bọn hắn lần nữa gặp được nhân hoàng vô địch tư thái. Trong thoáng chốc, bọn hắn phảng phất trở lại cùng nhân hoàng kết bạn thời khắc. Nhân hoàng, nguyên thủy tiên đế bọn người kinh hô, nhất là thấy được nhân hoàng tay nâng lấy chư thiên. Tay nâng chư thiên, đây là tại che chở chư thiên sao? Nguyên thủy tiên đế bọn hắn tự nhiên biết rõ chư thiên đứng trước quỷ dị, không nghĩ tới nhân hoàng tại thời khắc nguy cơ lần nữa trở về. Nguyên bản đang định đại tế thượng thương quỷ dị thủy tổ lạnh ngữ nói, tội gì khổ như thế chứ, đây hết thảy đã sớm chú định, các ngươi về sau không có sinh cơ, trên trời này dưới mặt đất đều không có các ngươi sinh lộ có thể nói. Chư thế đế đều đem không còn tồn tại, mà thượng thương cùng chư thiên cũng muốn tán diện. Lời nói rơi xuống, liền định đối thượng thương độc thủ. Bất quá một đạo kiếm quang bổ tới, đem cái này quỷ dị thủy tổ bàn tay bổ diện, không rõ hắc huyết tại bắn tung tóe. Các ngươi chi bằng đi thử một chút, dù là ta gánh vác thượng thương, cần một cái tay nâng chư thiên, ta đồng dạng vô địch tại thế gian. Trần Chiêu cười, không có chút nào đem quỷ dị thủy tổ để ở trong mắt tất cả mọi người đang kinh hãi, cảm thấy rung động, đơn giản không dám tin tưởng nhân hoàng lời nói. Quá mức bá đạo cùng khoa trương. Đối mặt quỷ dị tộc quần thủy tổ ai dám dạng này lớn tiếng? Cuồng vọng. Quỷ dị thủy tổ nổi giận, người này quá cuồng vọng. Tại cần che chở chư thiên cùng thượng thương khí cơ dưới, cũng dám nói năng lỗ mãng. Trong lúc nhất thời, quỷ dị thủy tổ xuất thủ. Một vị khác thủy tổ cùng năm đại tiên đế cũng đuổi theo mà tới. Hai đại thủy tổ cùng năm đại tiên đế đồng thời hướng về nhân hoàng oanh sát mà đi. Một tay một chiến. Cho dù là dùng một cái tay, Trần Chiêu vẫn như cũ chiến lược tuyệt luân, trấn áp địch thủ. Chư thiên sinh linh đều cảm thấy rung động, nhân hoàng lời nói quá bá đạo. Để không ít thái cổ hoàng phản phất tỉnh mộng thái cổ, về tới trận kia kinh khủng thái cổ thần chiến. Trước đây tình huống cũng là như thế. Đứng tại cùng vị dị thủy tổ giao chiến hoang thiên đế, đang nghe được nhân hoàng lời nói về sau, thân hình dừng lại một cái. Không nghĩ tới thời gian qua đi vạn cổ, hắn còn có thể nghe được quen thuộc như vậy lời nói. Cái này khiến hoang thiên đế cảm thấy có chút phức tạp. Bất quá, rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía trước quỷ dị thủy tổ, lần nữa chém giết. Nhân hoàng một tay độc chiến hai đại thủy tổ cùng năm đại tiên đế. Cái này khiến chư thiên sinh linh cảm đến không thể tưởng tượng nổi. Nhân hoàng thực lực quá mạnh. Bọn hắn chư thiên ở vào nhân hoàng trên bàn tay, bọn hắn tương đương chính mắt thấy một trận chiến này. Liên liên đế tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thời điểm nhân hoàng quá mạnh. Dù cho cái này dựa vào vây đánh, bọn hắn vẫn là ở vào hạ phong. Tiên đế giết tới bớt hụt, sau đó lần nữa gây dựng lại thân thể. Nhân hoàng phiên rơi vào Trần Chiêu trên tay. Màu tím lớn cờ chợt trợn, mênh mông tử khí quét sạch mà ra, phản phất muốn giao nát lấy không dừng tận vũ trụ. Nhìn thấy nhân hoàng phiên về sau, quỷ dị tộc quần tiên đế trong lúc nhất thời cũng không dám xuất thủ, sợ bị nhân hoàng phiên cầm tù, sống không bằng chết. Nhân hoàng phiên bay phất phới, chiếu rọi ra vô tận kinh khủng cảnh tượng. Mặt cờ nổi lên hiện ra ngày xưa bị trấn áp tiên đế chân linh, bọn hắn vặn vẹo kêu rên, vinh thế không được siêu sinh, chư bị nhập cờ một lần. Trần Chiêu trong tay nhân hoàng phiên bỗng nhiên triển khai, che khuất bầu trời. Bên ngông quần quận tử khí hóa thành nước vạn đạo màu tím khóa bay ra, mỗi một đầu xiển xích đều ánh sáng xanh lờ lờ, đồng thời khắc rõ cổ lão đạo văn, xuyên qua thời không, thẳng đến ngũ đại quỷ dị tiên đế. Ước vạn đạo màu tím xiềng xích hóa thành một đạo ngang qua cổ kim tử kim thần mang. Một kích này siêu việt thời không khái niệm, hướng về quỷ dị tiên đế quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả ấn ký đánh tới. Không! Một vị quỷ dị tiên đế hoảng sợ kêu to, lại bị xiềng xích xuyên thủng mi tâm. Hắn đế khu bắt đầu vỡ vụn, nguyên thần bị cưỡng ép rút ra, trực tiếp liền tiến vào nhân hoàng phiên bên trong. Mặt cờ trên lập tức thêm ra một đạo khuôn mặt dữ tợn, chính là vị kia tiên đế bộ dáng. Còn lại bốn vị tiên đế thấy thế, điên cuồng lùi lại. Nhưng xiềng xích như bóng với hình, trong nháy mắt lại cuốn lên hai người. Bọn hắn tế ra suốt đời tu vi chống cự, lại tại nhân hoàng phiên trước như là trò đùa, rất bước nhanh đồng bạn theo gót. Lúc này ở trận chỉ còn lại có hai vị quỷ dị tiên đế, đây chính là đế tôn cùng mặt khác quỷ dị tiên đế. Hai người lẫn nhau, thừa dịp cái này khoảng cách, trực tiếp lựa chọn bản thân kết thúc. Đây hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến thủy tổ đều phản ứng không kịp. Ngay sau đó, bọn hắn chính là giận dữ. Đây là coi là thật mặt của bọn họ, đem quỷ dị tiên đế trấn áp, đây là tại đánh mặt. Hai đại thủy tổ xuất thủ, một người cầm trong tay chiến qua quét ngang mà ra, phản phất muốn phá diện hết thảy. Một vị khác thủy tổ thì là nhục thân 10 phần cường đại, trên người vòng quanh chẳng lành khí tức, cầm quyền vung ra, dự định đem Trần Chiêu tại chỗ vanh sát. Đối mặt chém giết mà đến quỷ dị thủy tổ, Trần Chiêu thần sắc lạnh nhạt, không có nửa điểm e ngại, tùy tiện liền đỡ được công kích này. Trên tay nhân hoàng phiên chập chờn, lần nữa tập trung vào thủy tổ. Lấy bây giờ nhân hoàng phiên cường độ, có lẽ có thể đem thủy tổ trấn áp. Gặp được Trần Chiêu hành vi về sau, hai đại thủy tổ trong lòng giật mình, lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm khí cơ. Cái này nhân hoàng phiên thật đúng là có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, hai đại thủy tổ biết rõ trận chiến này là không làm gì được nhân hoàng, trong lòng có rút đi chi ý cùng nguyên thủy tiên đế bọn người quyết đấu quỷ dị tiên đế, tại trong khoảnh khắc tất cả đều bản thân kết thúc, lựa chọn trở về cao nguyên tổ địa. Liên liên thủy tổ đều trở về cao nguyên. Cùng hoang chiến đấu ba đại thủy tổ cũng lựa chọn ly khai. Hiện tại nhiều hơn nhân hoàng bị này biến số, nếu như nhân hoàng gia nhập chiến cuộc lời nói, vậy sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Cho nên bọn hắn dự định trước tiên rời đi, sẽ không tiếp tục cùng hoang dây dưa. Cùng hoa phấn nữ đế quyết đấu vị kia quỷ dị thủy tổ cũng là như thế, cũng không có lựa chọn lưu lại, mà là trở về cao nguyên.